Chương 75, thực lực có thể so với lục phẩm đại võ sư. Chương 75, thực lực có thể so với lục phẩm đại võ sư. Anh Vân Hạo đối với đá đo lực điều động thể nội khí lưu hội tụ tại trên nắm tay, toàn lực một quyền. Một tiếng trầm muộn rung động, đá đo lực bên trên hào quang lấp lóe. Mai Hoa Ma Ma cùng Thôi Tuyệt mấy người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm đá đo lực bên trên. Chỉ thấy đá đo lực bùng lên quang mang, sau một khắc lại khôi phục bình thường, chỉ là phía trên xuất hiện vết rách. Thôi Tuyệt mở to hai mắt nhìn, cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Mai Hoa Ma Ma cũng là sai lầm kinh ngạc biểu lộ. Đá đo lực cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng mấy đạo quang mang, có thể đo tiên tiên tông sư. Vân Hạo cái này một đo, biểu tượng cảnh giới thực lực của sáng một đạo cũng không có xuất hiện không nói, thế mà đem đá đo lực đều phá vỡ. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là Tam Lưu Vũ Phu, tại đá đo lực bên trên đánh một quyền, cũng sẽ xuất hiện một đạo quang trụ. Không có khả năng một đạo đều không có. Vân Hạo một quyền xuống dưới, cột sáng không có, quang mang lóe lên, đá đo lực xuất hiện vết rách. Nhường Mai Hoa Ma Ma mấy cái phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Vân Hạo không có cảnh giới, không có phẩm cấp? Cái này càng không khả năng. Cho dù là Tiên Tiên tông sư, đá đo lực cũng có thể khảo thí đi ra. Trừ phi Vân Hạo so Tiên Tiên tông sư còn mạnh hơn. Có thể cái này càng không khả năng. Đá đo lực thế nhưng là Tiên Tiên đại tông sư rèn đúc mà thành đồ vật. Trừ phi Vân Hạo là Tiên Tiên đại tông sư, nếu không tuyệt đối không thể khảo thí không ra cảnh giới võ đạo. Nhưng Tiên Tiên đại tông sư cũng không phải rau cải trắng. Vân Hạo mới 16-17 tuổi, há lại sẽ là Tiên Tiên đại tông sư đâu? Liền xem như Tiên Tiên đại tông sư, mong muốn đem đá đo lực đánh ra vết rách cũng không dễ dàng. "Ách, Mai Hoa bà thật không tiện, ta có phải hay không gặp rắc rối?" Vân Hạo nhìn thấy đá đo lực bên trên vết rách, vô cùng xấu hổ. Đem người ta đá đo lực một quyền đánh ngực, sớm biết cũng không cần toàn lực. Mai Hoa Ma Ma lấy lại tinh thần, liền vội vàng khoát tay nói, "Lang quân không cần tự trách, khối này đá đo lực 5 tháng lâu dài, nghĩ đến là vậy nhanh hỏng." Lời nói này đi ra, Mai Hoa Ma Ma chính mình cũng không tin. Nàng rất rõ ràng đá đo lực là tài liệu gì, làm sao lại bởi vì 5 tháng lâu dài mà xấu đâu. Vân Hạo lúng túng nói, "Vậy ta kiểm tra này có phải hay không thất bại?" Mai Hoa Ma Ma cười nói, "Không quan hệ, đá đo lực chỉ là một thứ đại khái khảo thí, ta nhìn không bằng ngươi cùng chỉ riêng giao đấu một phen, nàng hiện tại là tứ phẩm lớn võ sư cảnh giới, có thể tốt hơn khảo thí ra thực lực của ngươi đến." Nói xong đối chỉ riêng nói, "Chỉ riêng, đừng dùng kiếm, ngươi liền cùng Vân Lang quân so tài một chút nội lực, cẩn thận không muốn làm bị thương hắn." Tại Mai Hoa Ma Ma trong mắt, Vân Hạo nhiều nhất nhị phẩm đại võ sư cao nữa là. "Vâng, bà." Chỉ riêng tiến lên một bước, đối với Vân Hạo nói, "Vân Lang quân chúng ta thử xem, ngươi cứ việc xuất toàn lực." Vân Hạo rất tâm động, hắn đã sớm muốn cùng chỉ riêng tỉ thí một chút, chỉ là đều đang đi đường, tăng thêm chỉ riêng là nữ hài tử, hắn cũng không tiện nói ra. Cũng là cùng Thôi Tuyệt nói qua, chỉ tiếc, lão Thôi dùng đúng đứa nhỏ giọng nói chuyện nói, "Không, có đánh hay không, ta một cái lao già hoảm hẹm cùng ngươi đánh chuyển đi làm trò cười cho người khác." Kỳ thực Vân Hạo tin tưởng, là lao Thôi chướng mắt chính mình, không muốn khi dễ chính mình mà thôi. Lúc này có cơ hội cùng chỉ riêng luận bàn, Vân Hạo đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Vội vàng cười nói, "Chỉ riêng tỉ tỉ, vậy liền đắc tội. Lang quân không cần thiết gọi ta là tỉ tỉ, chỉ riêng đảm đường không nổi, gọi tên ta liền tốt." Chỉ riêng biểu thị rất sợ hãi, nàng rất rõ ràng Vân Hạo có thể là hoàng tử, nhường hắn hô tỉ tỉ, cái này có khả năng không thích hợp. Vân Hạo tự nhiên không biết rõ, thân phận của mình là cái gì, cũng căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này qua. Càng sẽ không biết, chỉ riêng cùng Lao Thôi đều là mật phong ti Mai Hoa Ma Ma thủ hạ. Hồng cô càng là đại ngu vương triều đường kim hoàng đế thân muội muội, trưởng công chúa. Có quan hệ hắn tin tức, đều đã hiện ra tại bên trên kinh thành hoàng cung, vương triều chân chính thực tế trưởng khống người thái hậu trên bàn. Lúc này cùng chỉ riêng đều không dùng vũ khí, đều là tay không tấc sắt chuẩn bị luật bàn. Chỉ riêng phục mệnh, lấy khảo thí Vân Hạo thực lực. Vân Hạo cùng chỉ riêng đứng đối mặt nhau. Chỉ riêng thân làm tứ phẩm đại võ sư, tuổi không lớn lắm nhưng đã lao thành võ giả, quanh thân tản ra trải qua ma luyện trầm ổn khí thế. Mà Vân Hạo, thực lực dường như ẩn nấp tại trong sương mù, không người có thể thực sự nhìn rõ. Theo một tiếng trầm thấp mời luận bàn chính thức kéo ra màn che. Vân Hạo dẫn đầu làm có dễ, hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, thi triển ra Ngự Long Thủ. Chỉ thấy bàn tay của hắn dường như lôi cuốn lấy cự long chi lực. Một tầng Ngự Long Thủ sơ hiện, lòng bàn tay mang theo gào thét kinh phong, thẳng bức chỉ riêng mặt. Chỉ riêng không chút hoang mang, nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, tùy tiện tránh đi công kích. Đồng thời lấy chỉ làm kiếm, đầu ngón tay lóe ra lạnh lẽo hàn quang, đâm về Vân Hạo cổ tay. Vân Hạo biến sắc, cấp tốc biến chiêu, sử xuất tầng 2 Ngự Long Thủ. Lần này, bàn tay của hắn múa ở giữa, mang theo tầng tầng vết ảnh, hình như có chân long xoay quanh. Mỗi một lần vung ra, đều nhấc lên một hồi cuồng phong, trên mặt đất cát đá bị cuốn đến mạn thiên phi vũ. Chỉ riêng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, dưới chân bộ pháp tăng tốc, như nước chảy mây trôi giống như du tẩu tại Vân Hạo phạm vi công kích bên ngoài. Trong tay chỉ kiếm thế công càng thêm sắc bén, kiếm chỉ chô đến, không khí dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời lại đánh cho khó phân thắng bại. Vân Hạo biết do nếu không sử xuất toàn lực, khó mà tại trận này luận bàn bên trong thủ thắng, thế là hít sâu một hơi, quanh thân chân khí điên cuồng vận chuyển, ba tầng Ngự Long Thủ rốt cục bộc phát. Giờ phút này, hai tay của hắn dường như hóa thành hai cái chân chính cự long, mang theo khí thế cường đại, hướng phía chỉ riêng mãnh liệt đánh tới. Chỉ riêng cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại, không dám có chút buông lỏng, đem tự thân kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Thân ảnh của nàng giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra chỉ đều mang ra một đạo sắc bén kiếm khí, cùng Vân Hạo trưởng phong kịch liệt va chạm. Trong không khí không ngừng truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh, từng đạo khí lãng hướng bốn phía quét tán. Một phen kịch liệt giao phong sau, hai người quyết định so nội lực phân thắng thua. Riêng phần mình lùi lại mấy bước, quanh thân chân khí bành trướng phun trào. Vân Hạo nội lực như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào chỉ riêng phòng ngự. Mà chỉ riêng nội lực thì dường như kiên cố bàn thạch, vững vàng ngăn cản Vân Hạo thế công. Hai người trên trán đều che kín mồ hôi, sắc mặt nghiêm trọng, không khí chung quanh dường như đều bị nội lực của bọn hắn áp xúc đến mà mèo. Theo thời gian trôi qua, chỉ riêng khí tức dần dần biến hỗn loạn. Vân Hạo nhưng như cụ khí định thần nhàn, nội lực liên tục không ngừng tuôn ra. Rốt cục, chỉ riêng ngăn cản không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau bay ngược mà đi. Thời gian trở lại Vân Hạo cùng chỉ riêng luận bàn một khắc. Mai Hoa Ma Ma cùng Thôi Tuyệt đứng ở một bên quan chiến. Hai người càng xem càng kinh hãi. Vốn cho rằng Vân Hạo tại chỉ riêng trên tay không tiên chỉ được 10 chiêu. Ai biết, mấy trăm chiêu đều đi qua, hơn nữa Vân Hạo càng đánh càng hung mãnh, khí tức hùng hậu bức bảng, không có chút nào không còn chút sức lực nào. Ngược lại là chỉ riêng một lúc sau, nội lực tiêu hao quá lớn, khí huyết bắt đầu hạ xuống. Thôi Tuyệt kinh ngạc nói, tiểu tử này thật là quái thai à, ngay từ đầu ta cảm nhận được hắn khí huyết có cái nhị phẩm đại võ sư thực lực, thế nào càng đánh khí huyết càng mạnh, lúc này đều có tứ phẩm đại võ sư. Mai Hoa Ma Ma ánh mắt sáng lên nói, chỉ riêng phải thua, đợi một chút ngươi đi lên thử một chút Vân Lang quân nội lực cực hạn như thế nào. Lao Thôi sững sờ, vừa muốn nói chuyện, giữa sân đã thấy chỉ riêng bay ngược ra ngoài, quả nhiên bị Mai Hoa Ma Ma nói trúng, nàng bại. Lúc này Mai Hoa Ma Ma đối Thôi Tuyệt nhẹ gật đầu. Thôi Tuyệt hiểu ý, nhảy lên một cái, rơi vào Vân Hạo trước mặt, đối với Vân Hạo một trường đánh ra. Trong miệng còn vừa cười vừa nói, Vân Lang quân dùng ngươi lực lượng cường đại nhất, đến cùng ta Lão Thôi đụng một trường. Vân Hạo vừa đem chỉ riêng đánh bại, không nghĩ tới Lao Thôi liền lên đến một trường. Nghe được Lao Thôi nói chuyện, Vân Hạo cũng dâng lên lòng hào thắng. Hắn biết Lao Thôi đây là muốn thăm dò nội lực. Lao Thôi là lục phẩm đại võ sư. Vân Hạo không dám kinh thường, đội vàng điều động thể nội khí lưu, trong nháy mắt hội tụ đến trên tay phải. Đồng thời thúc giục ngự long thủ tầng thứ 3 long viêm kình. Toàn lực một trường cùng Lao Thôi đối đầu. Ngay lập tức giữa sân một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Vân Hạo cùng Lao Thôi đồng thời bừng bừng lui lại ba bước mới dừng lại. Nhìn qua hai người dựng lên một trường, bất phân thắng bại. Kỳ thực Mai Hoa Ma Ma cùng chỉ riêng nhìn thấy, Lao Thôi vác tại sau lưng bàn tay đang run rẩy, đồng thời vô cùng đỏ bừng. Lao Thôi trên mặt trong nháy mắt biến hóa 4-5 lần. Sau đó lên tiếng ha ha cười nói, Vân Lang quân kỳ tài ngút trời, nội lực thế mà cùng ta Lão Thôi tương xứng, coi là thật khó được, thực lực của ngươi đã có thể so với lục phẩm đại võ sư, cùng ta Lão Thôi như thế lợi hại, không sai không sai. Nghe Lão Thôi đối Vân Hạo tán dương, trở lại Mai Hoa Ma Ma bên người chỉ riêng nhỏ giọng nổ một ngụm nói, Lão Thôi thật không biết xấu hổ, rõ ràng hắn ăn một thua thiệt, so Vân Lang quân nội lực yếu một bậc, thế mà còn nói quắc mà không biết ngựa Vân Lang quân giống như hắn lợi hại. Mai Hoa Ma Ma cười cười nói, Lão Thôi thật cũng không nói sai, nếu thật là sinh tử chiến đấu, cùng cảnh giới hạ Lão Thôi làm vô địch, kỳ thật ngươi cũng giống vậy, tại dùng kiếm dưới tình huống, dù là Vân Lang quân nội lực so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng ngươi vẫn như cũ năng lực giết hắn. Chỉ riêng một mặt thản nhiên gật một cái nói, Vân Lang quân nội lực vô cùng kỳ quái, không giống với bất luận người nào ám kình nội lực, cho ta cảm giác vô cùng tinh thuần, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Mai Hoa Ma Ma nói, Vân Lang quân có lẽ có tự thân tạo hóa, thiên hạ chi lớn, không chỉ có võ đạo hệ thống, cũng khó trách đá đo lực sẽ vỡ ra. Chỉ riêng cô nương người không sao chứ? Lúc này Vân Hạo trước tiên đi hướng Chỉ Diên. Vừa rồi nội lực giao đấu, Chỉ Diên bị hắn chấn thương, khóe miệng chảy máu. Chỉ Diên lắc đầu, Vân Lang quân không cần lo lắng, ta không ngại, điều trị mấy ngày liền tốt. Ngoài miệng nói như vậy, có thể kỳ thực Chỉ Diên giờ phút này thể nội lực vô cùng hỗn loạn, bị Vân Hạo kỳ quái nội lực xung kích phía dưới, cảm nhận được áp chế đồng dạng bá đạo chi lực, nội lực của nàng không cách nào ngăn cản. Nói ít cũng muốn 10 ngày khôi phục. Vân Hạo đội vàng xuất ra một khoảng nguyên khí hoàn nói, Chỉ Diên cô nương đều tại ta, thực sự thật không tiện, ta không có khống chế tốt, viên này nguyên khí hoàn ngươi ăn bảo. Chỉ Diên ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng, vốn cho rằng lúc trước Vân Hạo cho Mai Hoa Ma Ma ba viên, trên thân hắn không có, không nghĩ tới còn có. Lúc trước từ Mai Hoa Ma Ma trong tay được đến một khỏa, nhường nàng đột phá đến tứ phẩm đại võ sư cảnh, Chỉ Diên biết rõ vô cùng bực này dược hoàn giá trị, vô cùng tâm động. Có thể Vân Hạo dược hoàn thật sự là chân quý, lại thật không tiện thu, nhưng lại nhịn không được rất muốn. Có dạng này một khỏa dược hoàn ăn bảo, nàng nội lực trong cơ thể một canh giờ liền có thể chữa trị khỏi. Nhịn không được nhìn thoáng qua Mai Hoa Ma Ma. Mai Hoa Ma Ma nói, nếu là Lang quân ban thưởng, Chỉ Diên liền thu cất đi. Mai Hoa Ma Ma đồng dạng ước gì có thể khiến cho bọn thủ hạ nhiều thu hoạch được một khỏa dược hoàn đâu. Bực này chân quý dược hoàn, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vân Hạo lúc ấy nói, hắn ngẫu nhiên thu được một bình, cũng không biết hắn một bình là nhiều ít khỏa. Lời này tự nhiên không tiện hỏi. Chỉ Diên được đến Mai Hoa Ma Ma cho phép, thích thú vô cùng nhận lấy nguyên khí hoàn, đối Vân Hạo cảm kích nói tạ. Lúc này Lão Thôi chua hê răng thanh âm cũng vang lên, ai nha nha, Vân Lang quân Lão Thôi ta mới vừa cùng ngươi so sánh một trường, ta cảm giác thể nội lực hỏng mất, cái kia có thể hay không cho ta cũng ban thưởng một khỏa nguyên khí hoàn ăn một chút. Chỉ riêng là da mặt mỏng thật không tiện muốn. Lao Thôi là da mặt dày, trực tiếp muốn. Chương 76, là hắc kỳ vệ, muốn làm phản phải không? Chương 76, là hắc kỳ vệ, muốn làm phản phải không? Vân Hạo đối Thôi Tuyệt có chút im lặng. Vừa rồi một trường phía dưới, hai người bọn họ không phân sàn sàn nhau. Căn bản liền không có việc gì. Chỉ riêng đích thật là thụ thương, hắn mới xuất ra một khỏa nguyên khí hoàn cho nàng. Không có. Vân Hạo một ngụm từ chối. Mặc dù nguyên khí hoàn còn có rất nhiều, nhưng Vân Hạo không có ý định tùy tiện cho ra đi. Một ngụm liền nói không có. Thôi Tuyệt vẻ mặt đau khổ, còn muốn tiếp tục chơi xỏ lá. Lúc này trên đường chân trời hét dài một tiếng vang lên. Chỉ thấy Lao Thôi ngẩng đầu nhìn lại. Vân Hạo trong mắt là một cái ưng. Tại bọn hắn trên không xoay quanh trong chốc lát sau, bay mất. Lúc này Lao Thôi cũng không dây dưa hắn muốn nguyên khí hoàn, mở miệng nói ra, "Lang Quân nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tiếp tục đi đường a." "Không cần, ta không sao, hiện tại liền có thể đi." Vân Hạo biểu thị không có vấn đề. "Vậy được, chúng ta lên đường đi, Thiên Thủy Loan địa thế hiểm trở, hy vọng trước khi trời tối, chúng ta có thể đi ra ngoài." Lao Thôi nói rằng. Một đoàn người cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa tiếp tục ngồi xe ngựa. Kỳ thật cưỡi ngựa chính là bốn tên hộ vệ, Vân Hạo cùng Lao Thôi, tăng thêm chỉ riêng mấy người. Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi tuổi còn nhỏ, bị Hồng Cô gọi lên xe ngựa. Chỉ riêng thay thế Lao Thôi đi đánh xe ngựa. Nàng chuẩn bị ăn vào Vân Hạo dược hoàn điều trị thể nội hỗn loạn nội lực. Lên xe trước đó, Lao Thôi cho Mai Hoa Ma Ma báo cáo, "Đại nhân, phong vệ không có tra được Thiên Thủy Loan có dị thường, có thể xuất phát. Không có tốt nhất, vậy thì sớm một chút xuất phát, mau chóng qua Thiên Thủy Loan đến Lương Châu thành." Mai Hoa Ma Ma trầm ngâm nói rằng. Lao Thôi giờ phút này thu hồi khuôn mặt tươi cười, cũng là một mặt trang nghiêm nói, "Tốt, chúng ta mau chóng đi đường, mặc dù phong vệ không có phát hiện có cái gì, nhưng trong lòng ta luôn cảm giác không an tâm." "Không sao, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, thật nếu có chuyện gì, cũng không phải trách nhiệm của ngươi, tất cả có Lao thân tại." Mai Hoa Ma Ma câu nói sau cùng đi ra, tràn đầy tự tin. Thôi Tuyệt sững sờ, rất nhanh hoàn hồn, trong lòng vung lòng không ít, đúng à, trước mắt vị này, thế nhưng là một tôn chân chính đại thần. Cho dù có biến cố, có Mai Hoa Ma Ma tại, cũng có thể trấn áp tất cả địch. Nghĩ như vậy, Thôi Tuyệt trong lòng yên tâm không ít. Nhìn về phía xa xa Vân Hạo nói, "Đại nhân, Vân Lang Quân cảnh giới võ đạo, không có cách nào biết, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì ta, hơn nữa Vân Lang Quân thể nội nội lực vô cùng đặc thù, tràn đầy bá đạo, nặng nghề, chí dương chí cường, trước đây chưa từng gặp, thuộc hạ mảy may nhìn không thấu." Mai Hoa Ma Ma cười cười không nói gì thêm, phất phất tay lên xe ngựa, ra hiệu xuất phát. Thôi Tuyệt thì là rủi ngựa đuổi kịp Vân Hạo, hai người vẫn như cũ đi tại phía trước nhất mở đường. Chưa tới một canh giờ sau, đến Thiên Thủy Loan. Cách thật xa liền thấy như là từng tòa thổ truy dựng đứng ở trên mặt đất, một mắt không nhìn thấy đầu. Giống như là một mảnh thổ hình mũi khoan thành thiên nhiên rừng rậm, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhìn không có quy luật chút nào. Có gió lớn thổi qua phát ra từng tiếng gào thét, nghe giống như là quỷ khóc sói gào. Nhường bầu không khí biến có chút khẩn trương. Vân Hạo cảm thán nói, quả thật là quỷ phụ thần công, thật là đồ sộ. Thôi Tuyệt không có nụ cười bị ổi, thay vào đó là một mặt nghiêm túc nói, Lang Quân tiến vào bên trong sau muốn bạn bạn đề cao cảnh giác, cái này Thiên Thủy Loan thổ lâm, địa hình phức tạp, tựa như mê cung, nằm ngang kéo dài mấy trăm dặm xa, dựng thẳng có 30 dặm, chúng ta muốn xuyên thẳng đi qua. Bên trong có sâu không thấy đáy khe rãnh, có chút ít nói vẹn vẹn có thể chứa một người một ngựa thông qua, nhất là hiểm trở, còn có các hồ cùng đàn sói ẩn hiện, hàng năm chết người ở chỗ này vô số kể, Thiên Thủy Loan cũng được xưng là ma quỷ thổ lâm. Càng có đạo phỉ ẩn giấu trong đó, cướp bóc, à đúng rồi, còn có di động lưu xa, một khi bị sa vào, rất dễ dàng bị nuốt hết. Nghe lão Thôi nghiêm túc giảng giải, Vân Hạo cũng thu hồi lòng kính thị, chăm chú gật đầu nói, "Lão Thôi yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Thôi Tuyệt nói, cũng là không cần quá khẩn trương, chỉ phải cẩn thận một chút, tin tưởng chúng ta có thể thuận lợi xuyên qua, chờ sau khi xuyên qua, Lương Châu thành cũng không xa. "Lão Thôi nơi này thật có như vậy tà gì a?" Vân Hạo vẫn hỏi một câu. "Không có việc gì, có thể ứng phó." Lão Thôi nói, "Đi, chúng ta đi vào." Con đường càng chạy càng hẹp. Tiến vào thổ lâm về sau, Vân Hạo mới phát hiện, từng cây thổ truy lớn phi thường lớn, cao có hơn 10 trượng, như một tòa núi lớn, tiểu nhân mấy mét, người có thể nhảy tới. Ngoài ra còn một chút thiên nhiên động vật, cũng biết là thế nào hình thành. Dựa theo lão Thôi lời nói, cái này Lương Châu chi địa, tại thời đại thượng cổ, là Ông Dương đại hải. Hiện tại nơi này chính là đáy biển. Lão Thôi một mực đang chú ý bầu trời trên đầu. Vân Hạo phát hiện, tại bọn hắn trên không một mực có một cái ưng, giống như là đi theo bọn hắn. Đối lão Thôi nói rằng, "Lão Thôi, ta thế nào phát hiện trên bầu trời con chim ưng kia dường như một mực tại đi theo chúng ta như thế?" Lão Thôi cười cười nói, "Hắc, kia là ta nuôi ưng." "Ừm." Vân Hạo rất kinh ngạc, không nghĩ tới con chim ưng kia là lão Thôi nuôi. Thấy Lao Thôi không có nhiều lời, hắn cũng không hỏi. Kỳ thực kia là mật phong ti phong ưng. Là mật phong ti chuyên nghiệp người thuần dưỡng đi ra, mỗi một cái phong ưng đều giá trị bên trên kinh thành khu vực tốt một tòa hào trạch. Cũng chỉ có hoàng gia mật phong ti có thể thuần dưỡng đi ra. Lao Thôi câu nói này nửa thật nửa giả. Hắn nuôi không nổi, nhưng có thể liên hệ đưa tin. Đi có gần một nửa lộ trình thời điểm, đồng nhiên, gió ngừng thổi. Một đoàn người cũng tới tới, một chỗ hổ lô địa hình bên trong. Bốn chu toàn là thổ truy vần quanh, cao chừng hơn 10 trượng. Từng ngụm thổ động tại bốn phía thổ truy bên trên, giống như nguyên một đám tổ ong. Thu thu thu. Lúc này trên trời phong ưng đống nhiên kêu to lên, thanh âm nghe rất gấp gáp. Thôi Tuyệt sắc mặt đại biến, khoát tay dừng lại lớn tiếng nói, "Cảnh giới." Trong khi nói chuyện xuống ngựa, trong tay thuốc lá sợi cán siết chặt. Vân Hạo nhìn thần sắc của hắn, có chút khó hiểu nói, "Lão Thôi thế nào?" Lang Ngây có chút không đúng, "Trên trời ưng tại cảnh báo, bảo vệ tốt chính ngươi." Lão Thôi căn dặn. Cùng một thời gian, đánh xe ngựa chỉ riêng cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ. Bốn tên hộ vệ nhao nhao rút đao, vây ở xe ngựa bốn phía. Chỉ riêng nhảy lên một cái, đi tới Lão Thôi bên cạnh nói, "Ngươi không phải để cho người ta dò xét qua nơi này không có vấn đề sao?" Thôi Tuyệt cau mày nói, "Trước đó dò xét hoàn toàn chính xác không có dị thường, nhưng bây giờ phong ứng cảnh báo, điều này nói rõ có biến, ngươi nhanh đưa tin nhường ám vệ dựa sát vào, bảo hộ công bà an toàn của các nàng." Kém chút nói lộ ra miệng, đem công chúa nói ra. Chỉ Diên cũng không nói nhiều, để tay ở trong miệng thổi lên huýt sáo. Thanh âm không hay xảy ra. Trên đường chân trời phong ương dường như có đáp lại, phát ra chiêm chiếp âm thanh. Vân Hạo nhìn xem hai người, có chút không rõ ràng cho lắm, cũng không nhìn thấy có người nào xuất hiện. Thế nào lao thôi cùng chỉ riêng đều rất dáng vẻ khẩn trương. Vừa muốn tra hỏi, đột nhiên xa xa một tòa thổ truy trong sân động xuất hiện một thất lập, lập tức người toàn thân áo đen nguyên giáp, cầm trong tay trường đao. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, bốn phía sơn động xuất hiện một cái tiếp theo một cái áo đen nguyên giáp người. Ngắn ngủi vài phút, xuất hiện trên trăm kỵ, mỗi không có bất kỳ ai phát ra âm thanh, chỉ có chiến mã lỗ mũi thổi ra thình thịch âm thanh. Giữa sân một cỗ túc sát chi khí tràn ngập. Chỉ riêng hỏi lao thôi nói, có thể nhìn ra là lai lịch gì sao? Lao thôi trầm ngâm lông mày nói, tại Lương Châu có thể một lần xuất động trên trăm kỵ, đồng thời có nhuyễn giáp thế lực, chỉ có Tây Bực Yến Đao Minh cùng Lương Châu phủ thứ sử. Những người này mặc dù không có rõ ràng mặc tiêu chí, nhưng trong tay bọn họ trường đao, không phải ai cũng có, đây chính là lớn mắt đao, lớn như thế quy mô nhân thủ một thành, chỉ có quan vương khả năng phối tể. Ý của ngươi là nói, những người này là Lương Châu phủ thứ sử người? Chỉ riêng đến từ bên trên kinh thành, đối Lương Châu chưa quen thuộc. Lao thôi lại là Lương Châu địa đầu xà, liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của những người này. Trầm giọng gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, những này là Lương Châu phủ thứ sử hắc kỳ vệ, mặc dù không có mặc vào cờ đen trọng giáp, nhưng nhuyễn giáp mỗi cá nhân trên người đều có. Lớn mát đao cùng nhuyễn giáp, ha ha, lớn như thế đại thủ bút, ngoại trừ Lương Châu phủ thứ sử, ta thực sự nghĩ không ra có cái gì thế lực có thể làm được, Yến Đao Minh cũng không có vốn liếng này. Chỉ riêng kinh ngạc nói, Lương Châu phủ thứ sử, Thẩm Thái Tinh chẳng lẽ muốn mưu phản phải không? Chương 77, muốn hay không quang minh thân phận. Chương 77, muốn hay không quang minh thân phận. Vân Hạo nghe được Chỉ Diên cùng lão thôi nói chuyện, nâng lên Lương Châu phủ thứ sử thời điểm, trong lòng khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại những người này là hướng chính mình tới? Vân Hạo nghĩ đến tại Hắc Phong Sơn chạy trốn Quỷ Ảnh La. Dựa theo Thảo Nhi lời nói, Quỷ Ảnh La chạy trốn sau nhất định sẽ đi phủ thứ sử báo tin. Đến lúc đó phủ thứ sử nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ tới đây Vân Hạo trong lòng có chút xấu hổ mở miệng nói, hai vị, nếu như là phủ thứ sử người, có thể là hướng về phía ta tới, đợi một chút nếu là đối phương đánh nhau, ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi nghĩ biện pháp đi trước. Tôi tuyệt cùng Chỉ Diên nghe Vân Hạo nói chuyện đều là sững sờ, không nghĩ tới Vân Hạo nhường trên người hắn ôm. Lao thôi cười cười nói, Lang quân không cần lo lắng, trời sập không xuống. Chỉ Diên cũng nói, Vân Lang quân yên tâm, những người này chưa chắc là hướng về phía ngươi tới. Nói thì nói thế, nhưng Chỉ Diên cùng Lao thôi kỳ thật cũng đã có ý nghĩ này, những này là không phải xông Vân Hạo tới, nhưng ngẫm lại cũng không quá hiện thực. Vân Hạo giết sạch Hắc Phong Sơn thổ phỉ, liền xem như phía sau có gai sử phụ, nhưng cũng không đến nỗi liền phái ra trăm kỵ hắc kỳ vệ tới đối phó Vân Hạo. Nói trắng ra là Vân Hạo còn chưa đủ tư cách này. Đương nhiên lời này Chỉ Diên cùng thôi tuyệt sẽ không nói ra. Liên quan tới xuất hiện những này hắc kỳ vệ, vì cái gì xuất hiện ở đây, là nguyên nhân gì, còn có chờ khảo chứng. Ba người nói chuyện lúc, Vân Hạo dường như cảm nhận được một ánh mắt để mắt tới chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có người. Lấy nhãn lực của hắn có thể thấy rất rõ ràng, chính là Hắc Phong Sơn ổ thổ phỉ đêm đó chạy trốn Quỷ Ảnh La. Trong lòng trầm xuống, thật đúng là vì mình mà đến. Cách lao mắt Vân Hạo nhìn thấy Quỷ Ảnh La bên người còn có một lão giả. Lão giả người mặc đấu đồng màu đen, che khuất hơn phân nửa mặt, Vân Hạo cũng chỉ có thể nhìn rõ đối phương thật dài râu trắng, phán đoán là tên lão giả. Quỷ Ảnh La ngay tại đối lão giả nói cái gì, thỉnh thoảng nhìn xem phương hướng của mình. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này Quỷ Ảnh La tất cung tất kính đối với bên người lão giả chỉ vào Vân Hạo nói, Cố tiên sinh tiểu tử kia chính là Vân Hạo, dư thượng sứ liền chính là hắn giết, ngày đó còn chính miệng nói, yêu lang cũng chính là hắn giết, chính là hắn hỏng đại công tử chuyện tốt. Cố tiên sinh cũng chính là phụ thứ sử đình nghị mát cái kia xuất quỷ nhập thần người. Là Lương Châu thứ sử Thẩm Thái Tinh đều muốn tôn xưng một tiếng người của tiên sinh, cũng là phủ thứ sử tồn tại cường đại nhất, phủ thứ sử thứ nhất cung phụ, càng là Thẩm Thái Tinh tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc. Quỷ Ảnh La chỉ biết là Cố tiên sinh là phủ thứ sử đại quản gia, toàn bộ phủ thứ sử tuyệt đối có quyền uy người, cho nên tại Cố tiên sinh trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút bất kính. Hắn ngày đó cho tới, ngựa không dừng vó tới Lương Châu thành báo tin, Hắc Phong Sơn bị Vân Hạo giết sạch, đơn giản chính là mong muốn một cái đường ra. Cũng may gặp được thứ sử đại nhân sau, cho cái đường ra. Hiện tại hắn không còn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thổ phỉ, mà là đường đường chính chính Lương Châu phủ thứ sử người, còn có con thân. Mặc dù là cái tiểu quan, Quỷ Ảnh La đã vô cùng hài lòng. Cố tiên sinh nheo lại mắt nhìn thoáng qua Vân Hạo chỗ, lúc này mới nhìn về phía một mặt định nọt Quỷ Ảnh La, các hàn giọng mở miệng nói, ừm, người lao phu nhớ kỹ, ngươi cũng hoàn thành sứ mệnh của ngươi, hiện tại có thể đi chết. Cố Uyên thanh âm bình thản, lại không mang theo mảy may tình cảm. Lời này vừa nói ra, Quỷ Ảnh La toàn thân rung động, ánh mắt trừng lớn, toàn thân nhịn không được run, tưởng rằng lỗ tai mình nghe lầm đồng dạng, lắp bắp nói, chú ý. Cố tiên sinh, ngài nói cái gì? Cố Uyên nhìn cũng không nhìn Quỷ Ảnh La một cái, phối hợp nói rằng, ngươi một cái không ra gì đê tiện thổ phỉ mà thôi, có tư cách gì đi cùng thứ sử đại nhân muốn đường ra? Mặc dù thứ sử đại nhân không quan tâm cái gì, nhưng lão phu nhưng lại không thể không là phụ thứ sử danh dự cân nhắc. Đã Hắc Phong Sơn thổ phỉ đều chết sạch, ngươi cũng không có mặt mũi lưu tại trên đời a. Vẫn là xuống dưới cùng ngươi những cái kia đường ra a. Ngươi à, biết quá nhiều không phải chuyện tốt, phụ thứ sử làm sao lại cùng việc các bất tận thổ phỉ dính líu quan hệ, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi. Theo Cố tiên sinh môi nói một câu, Quỷ Ảnh La sắc mặt liền tái nhợt một phần, toàn thân như rớt vào hầm băng. Hắn đương nhiên hiểu rõ. Quả nhiên, tại phụ thứ sử trong mắt, thổ phỉ chính là không bằng chó. Vẹn vẹn phủ thứ sử dùng để xử lý hát sự tình đệ tiện nô lệ, chuyện làm hư hại, tùy thời có thể bỏ qua. Hắn quá ngây thơ rồi, hoặc là nói quá muốn một cái xuất thân. Hiện tại tốt, tháo khôi giết lửa tiết mục tới. Quỷ ảnh la ánh mắt đỏ bừng gầm nhẹ nói, ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Ta đã được đến thứ sử đại nhân tán thành, hiện tại cũng là phủ thứ sử người, ngươi không thể giết ta. Tiến hắn lên đường đi. Cố Uyên nhìn cũng không nhìn Quỷ ảnh la một cái, nhàn nhạt mở miệng. Quỷ ảnh la cảm giác không đúng, quay người liền muốn trốn. Kết quả còn chưa kịp quay người, hậu tâm đau xót. Một thanh đại đao đâm xuyên qua thân thể của hắn. Phốc phốc. Ngươi. Đại đao bị rút đi, Quỷ ảnh la ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Cố Uyên thản nhiên nói, giết, giữa sân tất cả mọi người, không lưu người sống. Lời này tự nhiên là đối Hắc Kỳ vệ nói. Thân làm Thẩm Thái Tinh tuyệt đối tâm phúc, Cố Uyên biết Thẩm Thái Tinh tất cả sự tình. Lần này đến đây, trên danh nghĩa là đến giết Vân Hạo. Kỳ thực, mục tiêu chân chính là người trong xe ngựa, hoặc là nói là trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng. Trên thực tế liên quan tới Vân Hạo cùng Ngô Thanh Hồng sự tình, phủ thứ sử đã sớm tại 2 ngày trước biết tin tức. Trong điểm là, thứ sử đại nhân thu vào võ vương mật tín, nói trưởng công chúa tới Lương Châu. Thế là phủ thứ sử tổ chức tình báo vận chuyển, thật đúng là tìm tới trưởng công chúa hạ lạc. Kết quả phát hiện trưởng công chúa cùng Vân Hạo cùng một chỗ, cũng chính là Quỷ ảnh la đến phủ thứ sử trước đó thu vào tin tức. Vừa vặn Quỷ ảnh la đến báo tin, nói Hắc Phong Sơn bị Vân Hạo đoàn diệt. Đương nhiên giết một cái Vân Hạo đâm nhau sử phụ tới nói chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong điểm là võ vương mật tín bên trong nâng lên muốn giết trưởng công chúa. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng thứ sử đại nhân cuối cùng làm ra lựa chọn giết. Toàn bộ đại ngu vương triều đều biết, đương kim bệ hạ thân thể ngày càng suy yếu. Vì một nữ nhân vô tâm triều chính, chân chính người cầm quyền là thái hậu, mà hoàng đế không có dòng dõi, dựa theo tổ chế muốn từ võ vương một mạch tuyển ra thái tử, nhận làm con thừa tự cho hoàng đế bệ hạ. Nhân tuyển chính là võ vương thế tử. Tất cả mọi người biết, tương lai võ vương một mạch cầm quyền. Trong triều đình bên ngoài, bao quát tôn thất đều đã tạo thành chung nhận thức. Võ vương thế tử sắp trở thành thái tử, trở thành tương lai đại ngu vương triều tân hoàng đế. Có thể thái hậu cầm quyền, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra quyền hành. Tại cái này trong lúc mấu chốt, trưởng công chúa bỗng nhiên xuất cùng, đi tới Lương Châu. Cái này khiến võ vương rất lo lắng, thế tử nhận làm con thừa tự đại sự, xuất hiện biến cố gì? Dù sao trưởng công chúa cùng đương kim bệ hạ là thái hậu thân sinh, cho thứ sử Thẩm Thái Tinh truyền đến mật tín, giết trưởng công chúa, tương lai chính là tòng lòng chi công. Vì gia tộc, vì vững chắc biên cương, thứ sử đại nhân làm ra quyết định, phái hắn lòng này bụng tự mình đến đây, xuất lĩnh 100 kỵ hắc kỳ vệ giết trưởng công chúa, Vân Hạo chỉ là tiện thể chém giết. Ai bảo Vân Hạo diệt Hắc Phong Sơn chi này phủ thứ sử thế lực đâu? Cố Uyên ra lệnh một tiếng, 100 kỵ hắc kỳ vệ, y mắng nâng đao, từ bốn phương tám hướng hướng về giữa sân Vân Hạo bọn người tới gần. Túc sát chi khí, trung thiên. Cố Uyên đứng ở phía sau, nheo lại nhãn quan nhìn. Hắn cũng biết, đây là một lần đánh cược, là Thẩm Thái Tinh cho võ vương nhập đội. Đáng tiếc, Cố Uyên cùng Thẩm Thái Tinh đều không nghĩ tới, trong xe ngựa không chỉ có trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng, càng có thái hậu bên người Mai Hoa Mama, cùng Lương Châu mật phong ti thuộc hạ cơ cấu phong nhận ti gió nhẹ ảnh tư người. Cũng sẽ không nghĩ tới, Vân Hạo thân phận tại Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Mama nơi này trọng yếu bao nhiêu. Giữa sân Vân Hạo mở ra bao khỏa chém yêu đao, hắn nhìn chằm chằm vào Quỷ ảnh la đang quan sát, kết quả không nghĩ tới, Quỷ ảnh la thế mà bị người một đao đâm xuyên hậu tâm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng sau một khắc, nhìn thấy bốn phía hắc giáp giết tới, hắn cũng lên tinh thần. Thôi Tuyệt đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía tới gần hắc kỳ vệ. Chỉ riêng về tới trên xe ngựa, nhẹ nói, bà, điện hạ, lao thôi nói hẳn là Lương Châu phủ thứ sử hắc kỳ vệ, muốn hay không quang minh thân phận. Trong xe ngựa, Ngô Thanh Hồng nhìn về phía Mai Hoa Mama, muốn nghe xem ý kiến của nàng. Chương 78, Bảo Bình tụ huyết sắt. Chương 78, Bảo Bình tụ huyết sắt. Trong xe ngựa Mai Hoa Mama cũng không có tị ý Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi, chậm rãi nói rằng, không phải bạn bất đắc dĩ, không được bại lộ thân phận, nhưng có đưa tin cho âm thầm phong vệ. Chỉ riêng thấp giọng nói, đã truyền qua, bất quá nghĩ đến phong vệ là đụng phải chuyện gì, nếu không lúc này hẳn là tới. Mai Hoa Mama nói, các ngươi tất cả đều đi giúp Thôi Tuyệt cùng Vân Lang Quân, đừng cho Vân Lang Quân thụ thường, trong xe ngựa có lao bà tử của ta tại, các ngươi không cần lo lắng. Vâng. Chỉ riêng tự nhiên biết Mai Hoa Mama kinh khủng. Đối với thủ hộ tại xe ngựa bốn phía bốn tên phong vệ vung tay lên, đứng ở Vân Hạo cùng Thôi Tuyệt bên người. Thôi Tuyệt nhìn thoáng qua Chỉ Diên. Chỉ Diên mịt mờ lắc đầu. Thôi Tuyệt cười khổ, hắn biết Mai Hoa Mama là không muốn bại lộ thân phận. Vậy kế tiếp, bọn hắn chỉ có chém giết. Trong kỵ hắc kỳ vệ, sức chiến đấu không thể khinh thường. Thôi Tuyệt rất rõ ràng, hắc kỳ vệ nội tình, kia là từ 10 vạn lương châu trong quân tuyển ra sức chiến đấu trần nhà. Tuyển bạn tiêu chuẩn thấp nhất, vũ lực trị cất bước đều là võ sư cảnh. Hắc kỳ vệ bên trong người nổi bật chính là đại võ sư cảnh. Trong điểm là, những người này lâu dài tại chiến trường chém giết, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Hơn nữa nuôi thành sát khí, liên hợp bày trận, nghe đồn trăm kỵ hắc kỳ vệ có thể chạm tiên tiên tông sư. Cho nên giờ phút này lão Thôi trong lòng áp lực rất lớn. Mỗi một tên hắc kỳ vệ đều là lấy một địch trăm tồn tại. 10 vạn lương châu trong đại quân, vẹn vẹn có 1000 hắc kỳ vệ số lượng. Trên danh nghĩa hắc kỳ vệ thuộc về triều đình biên chế. Kỳ thực tất cả mọi người biết, 1000 hắc kỳ vệ là lương châu thứ sử Thẩm Thái Tinh tư quân. Trong sân túc sát chi khí càng ngày càng đậm hơn. Vân Hạo phát hiện, mặc dù những này hắc kỳ vệ không ngừng tới gần, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, nhưng loại này mùi máu tươi lại có chút không giống bình thường, mang theo một loại túc sát hàn ý làm cho người toàn thân không thoải mái. Thậm chí Vân Hạo đều cảm nhận được, trong sân nhiệt độ đều đang giảm xuống. Loại này trong lúc vô hình hình thành không khí, có thể ảnh hưởng đến người cảm xúc, để cho người ta cảm thấy bực bội. Thôi Tuyệt dường như cảm nhận được Vân Hạo mất tự nhiên, mở miệng nói ra, "Lang Quân hít sâu, điều chỉnh tốt tâm thần, ngươi bây giờ cảm giác không thoải mái, là chiến trường sát khí mang đến ảnh hưởng. Những này hắc kỳ vệ, mỗi một cái đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới sát thần, mỗi người đều dưỡng thành một thân sát khí, trong lúc vô hình liền có thể tại chiến đấu làm cho tâm thần người bực bội, từ đó ở vào hạ phong. Ngươi có thể thử một chút thôi động ngươi tu luyện võ công tâm pháp, nhiều ít có thể xua tan một chút sát khí mang đến quá nhiều, hoặc là vận chuyển nội lực." Vân Hạo nghe vậy gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn không nghĩ tới, giết người giết nhiều còn có sát khí, từ đó ảnh hưởng đến người khác. Có lao thôi đề nghị. Vân Hạo rất nhanh nghĩ đến, dùng thổ nạp phương pháp hô hấp, đến tiêu trừ sát khí mang đến ảnh hưởng. Đốt dấu thổ nạp công chỗ tốt là, không giới hạn thời gian ở giữa điểm, bất kỳ điều kiện gì hạ đều có thể tùy thời vận chuyển. Quả nhiên, khi hắn thổ nạp hô hấp về sau, trong lòng kia cố bực bội dần dần biến mất. Vân Hạo cũng không có dừng lại, tiếp tục vận chuyển thổ nạp hô hấp đấy. Đột nhiên, hắn cảm nhận được trong ngực tim vị trí từng đợt ý lạnh tán phát ra, truyền đến bên trong thân thể. Cả người cảm nhận được thanh lương sảng khoái, đầu cũng một mảnh thanh minh. Thể nội khí lưu cũng tại thời khắc này lưu chuyển tới kinh mạch toàn thân thiếu huyệt. Trạng thái trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, Vân Hạo còn phát hiện, quanh thân thiên địa dường như có từng điểm năng lượng tụ đến. Tất cả đều hội tụ tại nơi ngực. Nơi này là bảo bình chỗ. Chỉ là trong thiên địa năng lượng cùng trước kia hấp thu có chỗ khác biệt. Trong ngực bảo bình tựa như là một cái có thể thiên nhiên hội tụ năng lượng thiên địa vòng xoáy. Trong cơ thể hắn có thể hấp thu đản sinh ra khí lưu hoặc là nói chân khí, chính là bảo bình công lao. Mỗi một lần thổ nạp hô hấp thời điểm, bảo bình hấp thu đến từ giữa thiên địa bốn phương tám hướng năng lượng. Còn hắn thì giống một cái cướp đoạt bảo bình năng lượng tiểu châu đồng dạng, thuận đường tranh đoạt năng lượng thiên địa tiến vào thể nội. Tuyệt đại bộ phận năng lượng đều tiến vào bảo bình bên trong. Lần này hấp thu có chỗ khác biệt, Vân Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa dây năng lượng lấy túc sát chi khí. Rất nhanh liền nghĩ đến, đây là lao thôi nói sát khí. Phát hiện này để Vân Hạo biết, bảo bình hấp thu năng lượng thiên địa, khả năng không đơn thuần là một loại. Còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ, mặt đất liền chấn động lên. Lại là bốn phía hắc kỳ vệ phát động công kích. Khoảng cách xa vài trăm thước, khống chế chiến mã trùng sát mà lên. Lao thôi nheo lại mắt, trong tay hàn tẩu thuốc tử nắm chặt, đột nhiên toàn thân rung động, quần áo không gió mà động. Một giây sau nhảy lên một cái, như là một đầu mãnh hổ xuống núi. Lao ra hỏa này toàn thân khí tức đều tại thời khắc này đã biến, cương đại khí huyết bộc phát, Vân Hạo đều cảm nhận được. Trong lòng thầm nói, đây mới thật sự là Lao thôi a. Cùng Lao thôi so qua một trường nội lực, lúc ấy Vân Hạo còn cho rằng chính mình cùng Lao thôi tương xứng. Bây giờ nghĩ lại, Lao thôi căn bản liền không có triển lộ thực lực chân chính. Cùng một thời gian, Chỉ Diên cũng hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài, cầm trong tay trường kiếm, thân hình phiêu dật hiên ngang. Bốn tên hộ vệ không hề động, từ đầu đến cuối tại Vân Hạo bốn phía, hữu ý vô ý bảo hộ Vân Hạo. Giết! Chấn thiên tiếng la giết vang lên, hắc kỳ vệ rốt cục lên tiếng, hô lên một chữ giết. Trong sân sát khí lại lần nữa cất cao một mảng lớn. Vân Hạo nhìn thấy Lao Thôi cùng Chỉ Diên đã động thủ, chỉ thấy Lao Thôi ra tay, thuốc lá sợi cắn ngạnh bính một tên hắc kỳ vệ lớn mắt đao, trực tiếp liền đem đại đao đánh bay, vẫy tay một cái cả người lẫn ngựa ầm vang ngã xuống đất. Lao Thôi dường như vẽ ra một đường, nằm ngang mấy chục mét, không có một ngựa có thể vượt qua tuyến. Thường thường ra tay, chiêu chiêu mất mạng. Chỉ Diên cũng giống như thế, cùng Lao Thôi kéo dài khoảng cách, trường kiếm trong tay tại trong tay nàng giống như là nở hoa rồi đồng dạng. Xuất kiếm như linh xà đoạn mệnh, kiếm kiếm phong hầu. Ngắn ngủi mấy chục giây, chết tại Lao Thôi cùng Chỉ Diên thủ hạ hắc kỳ vệ đã có 8, 9 người nhiều. Bảy trận. Hắc kỳ vệ bên trong có người gân cổ lên hô một tiếng. Mặt đất chấn động, chiến mã tê minh. Rất nhanh hắc kỳ vệ tạo thành chỉnh tề sắp xếp. Chiến trận hình thành. Nói cho cùng, những này hắc kỳ vệ trung binh là chiến trường tinh nhuệ. Đơn đả độc đấu, tự nhiên cùng Lao Thôi, Chỉ Diên không cách nào so sánh được. Nhưng bọn hắn một khi hình thành chiến trận, vậy sẽ rất khủng bố, cũng là ưu thế của bọn hắn. Hơn 10 người một cái trận hình, hai cái trận hình, đối bên trong Lao Thôi cùng Chỉ Diên. Trùng sát. Hắc kỳ vệ lại là gầm lên giận dữ, hướng về Lao Thôi cùng Chỉ Diên phát khởi công kích. Lần này lớn mát đao tạo thành chiến trận trùng sát, hàn quang lập lòe, rào sát đi qua, dường như kín không kẽ hở. Đinh đinh đang đang. Kim thiết đụng nhau thanh âm đình thai nhức óc. Lao Thôi cùng Chỉ Diên từ tiến công thành phòng ngự. Cho dù là đại võ sư cao thủ, đối mặt hắc kỳ vệ hình thành chiến trận, cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Nhưng vẫn như cũ kéo lấy hắc kỳ vệ, không có tiến lên tới. Vân Hạo không có gấp động. Hắn từ đầu đến cuối đứng tại xe ngựa 10 mét bên ngoài, không phải là không muốn xông đi lên, mà là phòng bị còn có hơn phân nửa không núp nhích hắc kỳ vệ xông lại. Tại Vân Hạo trong lòng, trên xe ngựa tất cả đều là nữ nhân, hắn có trách nhiệm bảo hộ các nàng. Nếu như lão thôi cùng Chỉ Diên đạo thứ nhất phòng tuyến lời nói, vậy hắn chính là đạo thứ hai phòng tuyến, tuyệt đối sẽ không nhường hắc kỳ vệ tới gần xe ngựa. Thế nhưng là hắc kỳ vệ còn có hơn phân nửa, phân ra hơn 20 người, khốn trụ Lao Thôi cùng Chỉ Diên. Còn lại rất nhanh lại tạo thành hai cái chiến trận, từ hai bên trái phải hướng về xe ngựa lao đến. Bốn tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, hai người một tổ, riêng phần mình xông về hai bên trái phải vọt tới hắc kỳ vệ chiến trận. Vân Hạo xem xét, cái này cũng không được a. Lưu lại một mình hắn nhìn xem. Tất cả mọi người liền xông ra ngoài, không thể ngồi chờ chết. Nhìn thoáng qua, cũng xông tới. Kết quả, lại một chi hắc kỳ vệ xuất động. Mục tiêu chính là hắn. Chém yêu đao nắm chặt, vậy thì giết đi. Thiếu niên nghe con mới đẻ không sợ còn. Lưu Vân Võ quán hắn một người hủy diệt. Hắc Phong Sơn thổ phỉ, hắn cũng làm theo có thể giết. Mấy chục cái hắc kỳ vệ tạo thành chiến trận trùng sát, hắn cũng không sợ. Trong ngực bảo bình hấp thu năng lượng thiên địa dường như càng nhanh. Càng đến gần sông tới hắc kỳ vệ, Vân Hạo liền cảm nhận được năng lượng trong thiên địa càng nồng đậm. Sát khí trung thiên, hô hấp thổ nạp ở giữa, hắn đều có thể cảm giác máu của mình đang sôi trào. Chương 79, Tiên Thiên Kiếm Khí, Kiếm Kiếm Phong Hầu. Chương 79, Tiên Thiên Kiếm Khí, Kiếm Kiếm Phong Hầu ông. Vân Hạo trong tay chém yêu đao, tại hắn thôi động khí lưu về sau, phát ra ông ông đao mình âm thanh. Trên lưới đao lóe lên quang trạch, hàn quang sừng sững. Long tượng quyền chiêu, lấy đao pháp hình thức thi triển. Vung đao, chạm. Đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn làm như vậy. Ngự Long thủ lấy chém yêu đao phương thức thi triển còn không thuần thủ. Nhưng Long tượng quyền chiêu, hắn lúc trước liền dùng đốn tuổi đao từ Lưu Vân Võ quán giết tới Hắc Phong Sơn, xe nhẹ đường quen. Đinh một đao quét ngang qua, có ít nhất 3 thanh kiếm ngăn cản tại chém yêu trên đao, phát ra chói tai âm thanh. Cùng một thời gian bốn phương tám hướng mấy trôi lớn mắt đao, đối với hắn chạm giết tới đây. Giao thủ một cái, Vân Hạo liền sắc mặt biến hóa, cảm nhận được áp lực. Những này Hắc Kỳ vệ cùng hắn trước kia tiếp xúc qua bất cứ địch nhân nào cũng khác nhau. Túc sát chi khí vô cùng nồng đậm, rất có cảm giác áp bách. Vân Hạo trong nháy mắt cầm trong tay chém yêu đao 365 độ bổ đi ra. Đinh đinh đang đang, cũng sẽ tất cả công kích đều cho chấn khai. Vân Hạo đem khí lưu thôi động, chém yêu đao chiến minh. Hắn tránh né lấy Hắc Kỳ vệ tạo thành chiến trận vây giết, vòng vòng đan sen, cơ hồ không cho hắn cơ hội thở dốc. Cái này khiến Vân Hạo có chút luống cuống tay chân. Hắn không phải yếu, mà là những này Hắc Kỳ vệ chỗ kinh khủng là lẫn nhau ở giữa phối hợp quá mức kín không kẽ hở, vô cùng ăn ý căn bản cũng không cho hắn phản kích bất kỳ một chỗ cơ hội. Chuẩn bị xung kích phía trước, phía sau sẽ ngay đầu tiên ra sát chiêu. Như thế dưới tình huống, Vân Hạo có chút bị động. Dựa theo nội lực của hắn, hắn cảm giác mạnh hơn bất kỳ một tên Hắc Kỳ vệ, thay vào đó chút Hắc Kỳ vệ là đoàn đội chiến trận, động hành động như một. Cho tới giờ khắc này, Vân Hạo mới lý giải lao thôi câu kia, Hắc Kỳ vệ bảy trận có thể chiến tông sư lời nói, không phải nói ngoa. Vân Hạo náo hải phi tốc vận chuyển, muốn làm sao phá cục. Lại tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn sẽ bị những này Hắc Kỳ vệ mai chết. Lúc này, hét dài một tiếng ở phía xa vang lên. Vân Hạo khẽ mắt thấy được một thân ảnh phóng lên tận trời. Lại là lao thôi. Chỉ thấy lao thôi bạo phát, phi thân không trung, đối với phía dưới liền một trường. Cương đại nội lực trong lòng bàn tay, lập tức liền có hai tên Hắc Kỳ vệ kêu thảm từ trên lưng ngựa rơi xuống. Vân Hạo nhãn tỉnh sáng lên, lao thôi phá trận. Ngay sau đó chỉ riêng vung kiếm như ảnh, đồng dạng từ Hắc Kỳ vệ trong chiến trận giết đi ra, đều là từ phóng lên tận trời, từ không trung giết địch phá cục. Vân Hạo ra dáng, đột nhiên vung đao bước lui đến gần Hắc Kỳ vệ, trầm thấp vừa quát, dậm chân một cái ở trên mặt đất lưu lại một đôi dấu chân thật sâu, cả người cách mặt đất bay lên 5-6 trượng chi cao, xông ra vòng đây, thân hình ở giữa không trung lóe lên, trong tay chém yêu đao mạnh mẽ chém xuống. Phốc phốc, một tên Hắc Kỳ vệ bị hắn chém thành hai nửa, tiêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Hạ xuống lúc, một cước dẫm tại một con ngựa trên đầu. Đột nhiên một cái mãnh hổ quay đầu, chém yêu đao lại chém ra một đao. Đinh đương a lại là một tên Hắc Kỳ vệ tiêu thảm. Lớn mắt đao bị hắn mạnh mẽ chặt đứt, thuận thế đem đối phương đầu chạm bay lên. Hắc Kỳ vệ trận hình trong nháy mắt đại loạn. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Liên tục xuất đao, từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Giữa sân chiến mã tê mình, tiếng người kêu rên. Gió tanh mưa máu, chân cụt tay đứt bay lở trời. Rất nhanh mười mấy tên Hắc Kỳ vệ bị hắn chém ở đao hạ, toàn thân đều là huyết dịch. Nhưng Vân Hạo nhìn qua có chút dữ tợn, tất cả đều là Hắc Kỳ vệ huyết dịch. Vân Hạo một đôi mắt biến đều có chút đỏ bừng, trong tầm mắt lại là một đội Hắc Kỳ vệ xông giết tới đây. Lần này là trước đó gấp đôi nhân số. Nhìn lại, tất cả Hắc Kỳ vệ đều ra trận, bốn tên hộ vệ đã có hai người bỏ mình. Lao thôi cùng chỉ riêng đồng dạng đối mặt với so trước đó nhiều gấp đôi nhân số, còn có mấy chục kỵ xông về xe ngựa. Vân Hạo trong lòng sốt ruột, trong lòng hắn, trong xe ngựa ngoại trừ Mai Hoa bà, còn lại Ngu Thanh Hồng, Tiểu Điệp, Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi đều là không hiểu võ nữ tử, có thể nói tay trói gà không chặt. Những này cờ đen bị bất kỳ người nào ra tay đối Ngu Thanh Hồng cùng Thảo Nhi mấy cái đều là tình thế chắc chắn phải chết. Đương nhiên đây là hắn không biết rõ Mai Hoa bà vũ lực trị đến tột cùng mạnh cỡ nào ý nghĩ. Mặc dù Mai Hoa bà danh xưng là Tiên Thiên Tông sư, nhưng Vân Hạo không biết rõ Tiên Thiên Tông sư đến tột cùng cường đại cỡ nào, có thể hay không bảo vệ Thảo Nhi các nàng. Bước lên không nổi cái nguy hiểm này, tỷ tỷ Vân Vi đã biến thành hoạt tử nhân, tương lai có thể hay không cứu tỉnh vẫn là ân số. Bên cạnh hắn vừa có Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi, hai cái này đem hắn làm đại ca muội muội. Còn có Ngu Thanh Hồng đối với hắn cũng rất tốt. Vân Hạo cũng không muốn các nàng bất kỳ xảy ra chuyện. Trong lòng nhanh như lửa, có thể hắn đã đối mặt lên trước đó gấp ba nhân số. Chết đi cho ta! Nổi giận gầm lên một tiếng, một đao bổ ra vây quanh Hắc Kỳ vệ. Đưa một thanh lớn mắt đao, mạnh mẽ gánh vác hắn một đao. Vân Hạo sững sờ, lại phát hiện một tên Hắc Kỳ vệ nâng đao lần nữa đánh tới. Tên này Hắc Kỳ vệ trên người nhuyễn giáp cùng những người khác khác biệt. Nhuyễn giáp có viền vàng. Ánh mắt quét qua, đồng dạng mặc còn có hai người. Từ ba cái phương vị giết tới đây, Vân Hạo căng thẳng trong lòng. Vừa rồi một đao, hắn cảm nhận được đối phương nội lực rất hùng hậu. Nghĩ đến lao thôi nói mình có lục phẩm đại võ sư thực lực, rất nhanh liền đánh giá ra, người mặc viền vàng nhuyễn giáp Hắc Kỳ vệ, 89/10 cũng là đại võ sư. Coi như không có lục phẩm, ít nhất cũng là 4-5 thành phẩm, mà lại là ba tên đại võ sư. Trước đó chém giết những cái kia, Vân Hạo cảm giác đều là võ sư cảnh. Hiện tại xuất hiện ba tên đại võ sư cảnh cao thủ, sau lưng còn có hơn 20 người bình thường Hắc Kỳ vệ. Đây là muốn tuyệt sát. Quả nhiên ba tên người mặc viền vàng nhuyễn giáp Hắc Kỳ vệ xung phong, đối với hắn triển khai điên cuồng công kích. Vân Hạo hai mặt thủ địch, mỗi một kích đều cảm nhận được cường đại nội lực truyền đến. Hai tay nắm chặt chém yêu đao tay, đều tại run lên. gánh vác đợt công kích thứ nhất, thể nội khí lưu khí huyết đều tại bốc lên. Vân Hạo hít sâu một hơi, thổ nạp hô hấp, điều chỉnh trong cơ thể mình lực lượng. Bụng dưới vị trí khí lưu vận chuyển kinh mạch toàn thân khiếu huyệt. Thân thể có chút hạ cong, chuẩn bị làm tốt quyết tử đấu tranh. Ba tên đại võ sư cấp bậc cao thủ đến cùng bây công, vẫn là để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Lúc này bỗng nhiên cảm giác trong ngực nơi ngực tản ra từng đợt nhiệt lưu, tiến vào thể nội. Là bảo bình biến hóa. Đây là lần đầu tiên bảo bình thế mà phát ra nhiệt lưu. Trước kia đều là ý lạnh, mà lần này rất là khác biệt. Dường như nhiệt lưu là từ bảo bình bên trong tản ra lực lượng, tiến vào thể nội sau, theo hắn vận chuyển đốt dấu thổ nạp công tới bụng dưới vị trí. Sau đó lan tràn tới kinh mạch toàn thân khiếu huyệt, tạo thành một cái bế quan lần nữa trở lại bụng dưới. Lưu chuyển một vòng về sau, Vân Hạo thể nội bốc lên khí lưu và khí huyết đều trong nháy mắt thông thuận. Đồng thời cảm nhận được toàn bộ thể nội ấm áp, tràn đầy lực lượng. Phát hiện này, nhường Vân Hạo mừng rỡ trong lòng. Mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bảo bình có thể ở thời điểm này cho trong cơ thể mình truyền vào lực lượng, liền là tuyệt đối chuyện tốt. Giết Vân Hạo một bên bảo trì thổ nạp hô hấp khí lưu vận chuyển, một bên chiến đấu. Lần này dường như dễ dàng hơn. Cứng đối cứng phía dưới, có thể gánh vác ba tên đại võ sư cấp bậc viền vàng nhuyễn giáp hắc kỳ vệ liên thủ công kích. Hơn nữa càng đánh càng dũng mãnh, càng đánh càng thoải mái. Hấp thu bảo bình bên trong nhiệt lưu lực lượng càng nhanh. Thể nội kinh mạch, khiếu huyệt cùng bụng dưới ở giữa lưu chuyển vận chuyển cũng đồng dạng càng nhanh hơn. Mỗi một lần đều cảm giác lực lượng sẽ tăng thêm một phần. Phất ca rốt cục Vân Hạo một đao chặt đứt một người trong đó cánh tay. Chiếm thượng phong, hoàn toàn yên tâm. Hắn dường như cảm nhận được đất trời bốn phía trong lúc vô hình có đồ vật gì một mực bị bảo bình hấp thu. Tận đến giờ phút này, đột nhiên nghĩ đến, là cái gì? Là huyết sát chi khí. Nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại chân thực tồn tại, có thể cảm nhận được. Bảo bình bên trong nhiệt lưu chính là huyết sát chi khí. Nay bằng với bảo bình tại trong lúc vô hình, giúp hắn dùng huyết sát chi khí rèn luyện thân thể. Trong lúc vô hình Vân Hạo không có phát hiện, toàn thân hắn cũng tản ra sát khí, giống như ban đầu ở Hắc Phong Sơn một đêm kia thiếu niên sát thần, đẫm máu mà chiến. Đến lúc này, Vân Hạo rốt cục bắt đầu phản sát. Ba tên cầm đầu đại võ sư Hắc Kỳ vệ, trong ánh mắt đều là ngưng trọng cùng giận mình. Nhiều như vậy Hắc Kỳ vệ bày trận bày giết, thiếu niên này, thế mà không có chút nào kiệt lực dấu hiệu xuất hiện, ngược lại càng đánh càng hung hãn. Từ áp chế tới phản áp chế. A rốt cục hạng nhất đại võ sư Hắc Kỳ vệ bị Vân Hạo một đao chém thành hai nửa. Còn lại hai người xuất hiện bối rối. Quái vật a. Vân Hạo cũng không có quản nhiều như vậy. Tại chém giết cái thứ nhất đại võ sư Hắc Kỳ vệ một khắc, hắn rõ ràng cảm nhận được bảo bình rung động. Ngay sau đó trong cơ thể hắn khí lưu tăng nhiều, dường như đột phá, khí lưu lên một bậc thang. Trong lòng tự đủ, hẳn là có thể so với thất phẩm đại võ sư đi. Ngay sau đó phản sát tiếp tục. Áp lực còn lại hai tên đại võ sư Hắc Kỳ vệ, thỉnh thoảng có thể chém giết một tên bình thường Hắc Kỳ vệ. Trong lúc bất chi bất giác bay chung quanh tại Vân Hạo trên người Hắc Kỳ vệ càng ngày càng ít. Nhưng thi thể trên đất nhiều một bộ lại một bộ. Cùng một thời gian, mấy chục kỵ Hắc Kỳ vệ vọt tới trước xe ngựa, nâng đao đâm về xe ngựa một khắc. Đột nhiên, trong xe ngựa phát ra mấy chục đạo hào quang màu trắng bạc. Tiếp lấy một màn quỷ dị xuất hiện. Mười mấy tên Hắc Kỳ vệ, từng tiếng rất buồn bực. Lại là đồng thời lớn mát đao rơi trên mặt đất, cầm cổ. Từng đạo huyết dịch báo tố đi ra. Từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Lại là trong nháy mắt bị kia ánh sáng trắng bạc cắt vỡ cổ họng. Mai Hoa Mama cũng tại thời khắc này chậm rãi đi ra xe ngựa, đứng trên xe ngựa ánh mắt ngóng nhìn phương xa. Kia lý chính là Cố Viên chỗ. Không hề nghi ngờ, vừa rồi ánh sáng trắng bạc chính là nàng thả ra tiên thiên kiếm khí. Chớp mắt bộc phát, kiếm kiếm phong hầu. Diễn sát mây trụ kỵ Hắc Kỳ vệ. Chương 80, đã ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Chương 80, đã ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Cố Viên trước tiên nhìn về phía xe ngựa, biểu lộ ngưng trọng lên. Lúc đầu một mặt bình tĩnh, dù là giữa sân chết hơn phân nửa Hắc Kỳ vệ, hắn cũng không hề biến hóa. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy trên xe ngựa đứng đấy cái kia lao hầu sau, trên mặt hắn không còn có thong dong bình tĩnh, mà là con ngươi rụt lại một hồi, vô cùng ngưng trọng lên. Ra biến cố, đây là hắn không nghĩ tới. Trưởng công chúa bên người có cao thủ, trước đó không có thu đến bất cứ tin tức gì, nhưng bây giờ đã là mở cung xuất tiễn, không có thu tay lại khả năng. Tại Cố Viên sau lưng từ đầu đến cuối đứng đấy một tên người mặc nhuyễn giáp, nhưng là xích hồng sắc quyển mây áo bên cạnh nam tử. Đồng dạng thấy được trên xe ngựa xuất hiện lao hầu, người này chính là lần này trăm kỵ Hắc Kỳ vệ thống lĩnh Bùi Hoa Thiên. Phía sau một đao đâm chết quỷ ảnh là cũng chính là hắn. Bùi Hoa Thiên có chút không người nói, Cố tiên sinh, ta đi giết nàng. Cố Viên khẽ lắc đầu nói, kiếm khí ngoại phóng, thuần sát hơn 10 người, kia là tiên tiên tông sư, ngươi giết không được. Bùi Hoa Thiên con ngươi co rụt lại, muốn nói cái gì, nói không nên lời. Tiên tiên tông sư, hắn hoàn toàn chính xác giết không được. Không nghĩ tới, cái lao bả tử kia sẽ là một gã tiên tiên cường giả. Chỉ nghe Cố Viên nói, giữa sân ba người kia giao cho ngươi, lấy ngươi cựu phẩm đại võ sư thực lực, chém giết bọn hắn cho là không khó, lao phu đi chiếu cố cái kia tiên tiên tông sư. Nói xong không đợi Bùi Hoa Thiên trả lời, Cố Viên rốt cục động, bước ra một bước, lại là chống giống chân đạp hư không, giống như là giẫm tại vật thật bên trên đồng dạng, lăng không hướng về số ngoài trăm thước xe ngựa mà đi. Trong nháy mắt, đã đến trước xe ngựa dừng lại. Bùi Hoa Thiên nhìn xem đi bộ nhàn nhã, đạp không mà đi Cố Viên, trong mắt tràn đầy kính ý cùng hâm mộ. Hắn biết Cố tiên sinh đồng dạng là một vị tiên thiên tông sư, phủ thứ sử người mạnh nhất. Hắn đại võ sư cửu phẩm, trên lệch một bước đồng dạng chính là tiên thiên chi cảnh. Đáng tiếc, chính là một bước này, giống như là trời. Mong muốn thành tựu tiên thiên, khó như lên trời. Nam Mộng cũng nhớ bước ra kia một bước cuối cùng, chính là đạp không đi ra. Lần này đi ra, Hắn mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng cũng tin tưởng chuyện lần này không đơn giản. Bởi vì bọn hắn trăm kỵ gia doanh, không có mặc trọng giáp, không có đánh cờ hiệu. Nghe lệnh của Cố tiên sinh, chỉ là không nghĩ tới, trong xe ngựa còn có một tên tiên tiên tông sư. Giữa sân chết một nửa huynh đệ, cái này khiến Bùi Hoa Thiên đau lòng. Trước đó hắn liền muốn ra tay, nhưng Cố tiên sinh nói, nhường hắn chờ một chút, chờ lấy nhìn đối phương còn có hay không cường giả xuất hiện. Chờ đến, là tiên tiên tông sư, vượt ra khỏi hắn có thể ứng phó phạm chủ. Đến, tiên tiên cao thủ, Cố tiên sinh tự mình đối phó đi. Chính mình đánh không lại tiên tiên, chẳng lẽ còn giết không được giữa sân mấy người sao? Cựu phẩm đại võ sư, có thể nói tiên tiên phía dưới mạnh nhất. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Hoa Thiên rút ra lớn mắt đao, xông về giữa sân mà đi. Mấy cái lên nhảy, đã đến ngoài trăm thước. Bùi Hoa Thiên cái thứ nhất để mắt tới chính là Chỉ Diên, bởi vì Chỉ Diên tại Bùi Hoa Thiên trong mắt yếu nhất, tứ phẩm đại võ sư. Lúc này, trên xe ngựa Mai Hoa Ma Ma nhìn chằm chằm nơi xa đạp bước mà đến Cố Huyên, biểu lộ không có chút nào chấn động. Nếu là có thể, nàng nhưng thật ra là không muốn ra tay. Một khi nàng ra tay, thân phận liền sẽ bại lộ, sẽ ảnh hưởng thái hậu mưu đồ, cũng sẽ gây nên võ vương chú ý, nhưng bây giờ không có biện pháp, Chỉ Diên cùng Lao Thôi bị vây nốt, Hắc Kỳ vệ tới gần xe ngựa, nàng không thể không ra tay, công chúa an nguy mới là thứ nhất. Quét mắt một cái chiến trường, nhìn thấy Vân Hạo thời điểm, ánh mắt của nàng tỏa sáng, còn đánh giá thấp Vân Hạo thực lực. Mai Hoa Ma Ma biết, nếu không có Vân Hạo tại, Thôi Tuyệt cùng Chỉ Diên áp lực sẽ càng lớn. Chỉ chớp mắt Cố Huyên tới lập tức xe ngoài mấy chục thực dừng lại. Mai Hoa Ma Ma nhìn xem Cố Huyên, khẽ cho mày, chậm rãi mở miệng nói, đều nói Lương Châu phủ thứ sử Thẩm Thái Tinh phía sau có một vị tiên tiên tông sư, là phụ tá đệ nhất, cũng là phủ thứ sử đệ nhất cường giả, chắc hẳn chính là ngươi Cố Huyên, Cố tiên sinh a. Thân làm mật phong ti phải mật sứ, Mai Hoa Ma Ma tự nhiên biết Lương Châu phủ thứ sử tình báo tin tức. Mặc dù chưa thấy qua Cố Huyên, nhưng đoán cũng đoán được. Cố Huyên cũng là bình tĩnh mở miệng nói, Cố Huyên đảm đương không nổi Mai Hoa Ma Ma một tiếng tiên sinh, hổ thẹn. Đồng dạng Cố Huyên mới mở miệng, liền nói ra Mai Hoa Ma Ma danh tự. Dừng một chút tiếp tục, Cố Huyên có chút đắng chát chát nói, sớm biết đại danh đỉnh đỉnh mật phong ti phải mật sứ Mai Hoa Ma Ma hôm nay ở đây, Cố Mỗ nói cái gì cũng muốn khuyên can thứ sử đại nhân, không lẫn vào chuyến này vũng nước đủ. Mai Hoa Ma Ma trong tay cầm kiếm, có chút hăng hái nói, à, xem ra Cố tiên sinh trước đó không biết rõ lao thân hành tung. Cố Huyên cười khổ lắc đầu, vừa mới biết. Dừng một chút nhìn chằm chằm Mai Hoa Ma Ma trong tay khắc lấy Mai Hoa trường kiếm, lại liếc mắt nhìn trên đầu nàng một nhánh mai hoa cây trầm nói, mặc dù chưa thấy qua Ma Ma, nhưng đã sớm nghe nói thái hậu bên người lâu dài nương theo là mật phong ti phải mật sứ Mai Hoa kiếm, Mai Tuyết Lạnh, kiếm đạo tông sư. Chỉ là không nghĩ tới ngài lại đột nhiên hiện thân Lương Châu, quả thực nhường Cố Mộ kinh ngạc, một bước này thứ sử đại nhân cùng ta đều xem như cả bản đều thua. Mai Hoa Ma Ma không hề thấy quái lạ, Cố Huyên nắm giữ thân phận của mình tin tức thiên hạ có thể đạt tới tiên tiên cao thủ không nhiều, đoán cũng có thể đoán được. Trầm ngâm mở miệng nói, như thế xem ra võ vương tay đã rời khỏi Lương Châu, mà Thẩm Thái Tinh cũng làm ra lựa chọn. Cố Huyên khổ sở nói, Thẩm đại nhân dự tính ban đầu chỉ là muốn vững chắc tự thân địa vị, hắn không lay được, Lương Châu biên quan thì không lay được, nói cho cùng Thẩm đại nhân cũng là vì đại ngu vương triều Giang Sơn xa tắc. Mai Hoa Ma Ma thanh âm đột nhiên để cao cười lạnh nói, tốt một cái vì Giang Sơn xa tắc, có thể đem mưu sát đại ngu trưởng công chúa, cho võ vương kia nhập đội nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ngươi Cố Huyên ra mặt cũng thật sự là đủ dày. Cố Huyên mặt không chút thay đổi nói, Mai Hoa Ma Ma nói cái gì Cố Mẫu nghe không hiểu. Đi, làm cho bí hiểm lời nói, lao bà tử ta liền không nghe, Cố Huyên cho ngươi cái cơ hội lập công chủ tội. Đi đem Thẩm Thái Tinh đầu người chặt đi xuống, chuyện hôm nay, lão thân có thể đảm bảo ngươi vô sự, thuận tiện nói cho Thẩm Thái Tinh, hắn ngoan ngoãn đi chịu chết, có thể cho Thẩm gia lưu lại một đầu huyết mạch. Mai Hoa Ma Ma lời nói tràn đầy bá đạo. Cố Huyên nhíu mắt, ánh mắt lấp lóe nói, Mai Hoa Ma Ma có phải hay không quá tự tin. Nơi này là Lương Châu, thứ sử đại nhân tọa trấn Lương Châu hơn 10 năm, thống lĩnh 10 vạn Lương Châu đại quân, càng có 1000 trọng giáp cờ đen nghe lệnh dưới trướng, nếu là thứ sử đại nhân xảy ra chuyện gì, Ma Ma liền không sợ Lương Châu rung chuyển. Biên quan người hồ có thể một mực nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị tiến đánh Lương Châu. Ma Ma chẳng lẽ muốn lấy lực lượng một người ngăn trở 10 vạn Lương Châu đại quân? Ha ha, Cố Huyên đừng thăm dò, lão thân hiện tại liền có thể nói cho ngươi, 10 vạn Lương Châu đại quân là đại ngu vương triều đại quân, là bệ hạ đại quân, không phải hắn Thẩm Thái Tinh tư quân. Còn có ngươi trong miệng 1000 cờ đen trong giáp, ngươi cứ như vậy tự hành tất cả đều nghe lệnh hắn Thẩm Thái Tinh sao? Ngươi cho rằng thái tổ một tay xây dựng Mật Phong Ti, tồn tại truyền thừa 300 năm đến nay, liền đơn giản như vậy à? Mật Phong Ti giám sát bách quan, thay bệ hạ tuần sát thiên hạ, thủ hộ đại ngu vương triều, dưới cờ Tam Ti đã sớm tạo thành bao trùm thiên hạ thiên địa nhân ba tâm lưới lớn. Đừng nói chỉ là một cái Thẩm Thái Tinh hắn còn không dám công nhiên mưu phản, liền xem như hắn mang theo 10 vạn đại quân mưu phản, ngươi có thể tin không tin, Mật Phong Ti nhường hắn ba canh chết, hắn tuyệt đối không sống tới ba canh một khắc. Đến mức trong miệng ngươi Lương Châu biên quan người hồ, ha ha, lúc này sợ là đã lui trở về bọn hắn Đại Mạc Vương Đình đi à. Muốn đi một ngày, người hồ Vương Đình đều muốn bị bọn hắn đối thủ muốn mất một con, lớn thiên hung nô hủy đi. Mặc dù Mai Hoa Ma Ma mỗi nói một câu, Cố Huyên sắc mặt liền tái nhợt một phần, toàn thân phát run. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Cứ việc ngoài miệng nói không có khả năng, có thể Cố Huyên nội tâm lại biết, Mật Phong Ti nhân vật số 3 đã nói như vậy, đồng thời tự mình tới Lương Châu, vậy đã nói rõ, Mật Phong Ti đã sớm nắm trong tay phụ thứ sử, thậm chí là Lương Châu 10 vạn đại quân. Làm không tốt, bị đâm sử đại nhân cho rằng là tư quân hắc kỳ vệ, đều đã bị Mật Phong Ti mật thám thẩm thấu. Mai Hoa Ma Ma nói, có tin hay không là tùy ngươi, lão thân cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi có thể lựa chọn quay người rời đi, đi phủ thứ sử chém xuống Thẩm Thái Tinh đầu, đừng có lại làm vô vị chuyện ngu xuẩn. Ngưu sát trưởng công chúa, Chu Cửu tộc có thể lưu lại hắn Thẩm gia một đầu huyết mạch, chính là xem ở hắn những năm này mục thủ Lương Châu công lao phân thượng. Các ngươi hết ngồi đại giếng, võ vương một mạch vẫn còn chưa qua kế thế tử, càng không có ngồi lên cái kia đại vị đâu. Đương kim bệ hạ còn tại vị, thái hậu nương nương càng là thống ngự lấy đại ngu vương triều, vội vã như thế cho võ vương đưa nhập đội, thật không biết các ngươi là thật xuẩn, vẫn là to gan lớn mật. Cố Uyên như bị sét đánh, đại não đều trống không. Đúng vậy a, năm đó bệ hạ tuy nói không để ý tới triều chính, còn tại vị đâu. Trong triều đình bên ngoài, càng là từ thái hậu độc đoán càn khôn. Võ vương một mạch vẫn còn chưa qua kế, càng không có leo lên đại bảo, hết thảy đều tràn ngập biến số. Thứ sử đại nhân cùng chính mình cũng quá gấp, bị ích lợi thật lớn che đôi mắt. Nhưng bây giờ, đã đâm lao phải theo lao. Mai Hoa Ma Ma cho hắn một con đường sống, nhưng con đường này là nhường hắn giết thứ sử đại nhân. Hắn Cố Uyên làm không được. Mai Hoa Ma Ma thanh âm lạnh như băng mấy phần nói, xem ra ngươi đã làm ra quyết đoán, là không định mạng sống. Cố Uyên hít sâu một hơi chậm rãi nói, lão phu mệnh là thứ sử đại nhân cho, để cho ta đi giết thứ sử đại nhân bảo toàn tự thân tính mệnh, Cố Mỗ làm không được. Nói đến đây Cố Uyên ngữ khí đề cao mấy phần nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, như là đã đi ra một bước, vậy cũng chỉ có thể đi đến cùng, cũng không phải là không có cơ hội, giết sạch các ngươi, quét sạch mật phong ti tại Lương Châu trong đại quân Hạc Cát, ta cùng thứ sử đại nhân đều có thể sống. Lại có thể cho võ vương một cái công đạo. Mai Hoa Mama đã sớm nghe nói, ngài là kiếm đạo tông sư, Cố Mỗ bất tài, trước kia cũng bước vào tiên tiên chi cảnh, hôm nay tìm Mama lĩnh giáo. Nói xong Cố Uyên đưa tay tại bên hông sờ một cái, lại là xuất hiện một đầu xích hồng roi dài nơi tay. Toàn thân chiến ý phóng lên tận trời. Mai Hoa Mama hừ lạnh, đã ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Kỳ thật trong nội tâm, Mai Hoa Mama vẫn là coi trọng Cố Uyên một cái, bởi vì hắn lựa chọn lưu lại một trận chiến, này bằng với từ bỏ chính mình mạng sống cơ hội. Nếu như Cố Uyên lựa chọn trở về giết Thẩm Thái Tinh, lấy hắn là Thẩm Thái Tinh thứ nhất tâm phúc phụ tá thân phận, Thẩm Thái Tinh tuyệt đối không phòng bị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tăng thêm Cố Uyên tiên thiên cao thủ thực lực, sống sót cũng không khó. Có thể lựa chọn cùng Mai Hoa Ma Ma một trận chiến, mà không phải phản bội Thẩm Thái Tinh, điều này nói rõ, người này có vũ phu khí tiết. Mời Ma Ma chỉ giáo. Cố Uyên roi dài hất lên, phát ra ba một tiếng vang. Chương 81, Bảo Bình Sinh Huyết Đan chương 81, Bảo Bình Sinh Huyết Đan. Mai Hoa Ma Ma cũng không xuất kiếm, một bước từ trên xe ngựa bước ra đi, đồng dạng là lăng không đặt bước. Lại là đưa tay thành kiếm chỉ, nhắm ngay Cố Uyên. Cố Uyên ánh mắt có tức giận nói, Mai Hoa Ma Ma thật là lớn tự tin, ta Cố Uyên tuy nói không bằng thân phận của ngươi cao quý, nhưng cũng là tiên tiên tam phẩm tông sư, ngươi cũng không xuất kiếm, liền không sợ ta chém giết ngươi sao? Ha ha. Mai Hoa Ma Ma cười khẽ, đối phó ngươi còn không cần lão bà tự xuất kiếm. Lời này tràn đầy tự tin, có thể nghe vào Cố Uyên trong tai, lại là vô cùng chói tai. Cái này lão ma ma, đây là xem thường hắn a. Tức giận phía dưới, Cố Uyên dẫn đầu phát khởi công kích. Ba một tiếng, roi dài quất về phía Mai Hoa Ma Ma. Mai Hoa Ma Ma hừ lạnh một tiếng, lại là đưa tay chộp tới roi dài. Chuẩn xác không sai, tay không đem Cố Uyên roi dài nắm trong tay. Cố Uyên biến sắc, hắn không nghĩ tới Mai Hoa Ma Ma thực lực như thế cường hãn, có thể tay không bắt chính mình roi dài. Hừ lạnh một tiếng, thể nội tiên thiên cương khí vận chuyển, roi dài đỏ đỏ lên, đột nhiên lắc một cái. Mai Hoa Ma Ma buông tay ra. Cố Uyên lần nữa phát động công kích. Mai Hoa Ma Ma lấy ngón tay làm kiếm, trên đầu ngón tay kiếm khí quanh quẩn, chỉ điểm ở giữa, kiếm quang lấp loé. Âm ầm kiếm khí cùng Cố Uyên roi dài chạm vào nhau, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Hai người ngươi tới ta đi, đã đấu mấy chục chiêu. Mai Hoa Ma Ma một mực tại tiến lên. Cố Uyên cũng đang không ngừng lui lại. Tại Mai Hoa Ma Ma cố ý phía dưới, đánh nhau cách xa xe ngựa. Tay nàng chỉ làm kiếm, kiếm khí vần quanh, làm được tiên thiên kiếm khí ngoại phóng, để ép Cố Uyên đánh. Cố Uyên trong tay xích hồng roi dài tại tiên thiên cương khí quán thâu hạ, giống như linh xà đồng dạng. Khi thì linh động xảo trá, khi thì cương mãnh bá đạo. Hai đại tiên thiên tông sư chiến đấu, những nơi đi qua, bụi đất tung bay. Đại địa bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết rách. Thân hình chớp động, chỉ thấy tàn ảnh. Một bên khác, Vân Hạo có bảo bình bên trong nhiệt lưu chi lực tiến vào thể nội sau, lực lượng càng ngày càng cường đại. Trên chiến trường cắt bụi đầy trời, Vân Hạo sừng sững tại đại địa. Trong tay nắm chặt chuôi kia tản ra lạnh thấu xương hàn quang chém yêu đao, thân đao có chút rung động, dường như tại không kịp chờ đợi khát vọng uống máu. Tại hắn trước sau, hai tên đại võ sư cấp bậc hắc kỳ vệ to mày, quanh thân khí thế ngoại phóng, cùng sau lưng mười mấy tên bình thường hắc kỳ vệ hiện lên vây kín chi thế, đem Vân Hạo cuốn tại hải tâm. Chiến đấu bắt đầu, Vân Hạo dẫn đầu làm có dễ, hắn đột nhiên vung lên chém yêu đao, đao quang như điện, xẹt qua chói mắt đường vòng cùng, thẳng bức trong đó một tên đại võ sư. Cái kia đại võ sư sắc mặt đột biến, vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời rút ra bên hông trường đao ngăn cản. Ken một tiếng vang thật lớn, kim loại va chạm hỏa hoa vang khắp nơi, to lớn lực trùng kích nhường cái kia đại võ sư cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thừa dịp khe hở này, Vân Hạo cảm nhận được thể nội lực lượng phun trào, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bảo bình lực lượng dẫn vào thể nội. Bàng bạc lực lượng như mãnh liệt giang hà giống như ở trong cơ thể hắn lao nhanh, toàn thân gân cốt cơ bắp giống như là bị trọng truy lập đi lặp lại rèn luyện, mỗi một tấc đều tại thủy biến, mạnh lên. Kinh mạch khiếu huyệt cũng tại cố lực lượng này tầm bộ phía dưới, lại lần nữa được đến tăng lên. Có cố lực lượng này gia trì, Vân Hạo thế công càng thêm mãnh liệt. Hắn cơ chém yêu đao, mỗi một lần chém vào đều mang theo một hồi gió tanh, đao phong những nơi đi qua, không khí dường như bị xé nứt. Bình thường hắc kỳ vệ chỉ cần hơi chút tới gần, liền bị chém yêu đao dư uy đánh trúng, không chết cũng bị thương, tiếng kêu rên liên hồi. Hai tên đại võ sư liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng thân làm Hắc Kỳ vệ tôn nghiêm để bọn hắn không cam lòng lùi bước. Khẽ quát một tiếng, một trái một phải, đồng thời hướng Vân Hạo công tới. Một người dùng đao, chiêu thức cương mãnh, đao đao thẳng bức Vân Hạo yếu hại. Một người khác thì thi triển sắc bén trường pháp, trường phong gào thét, ý đồ nhiễu loạn Vân Hạo thế công. Vân Hạo không chút hoang mang, thân hình linh động, như quỷ mị giống như qua lại hai người công kích ở giữa. Trong tay chém yêu đao càng là múa đến kín không kẽ hở, đem hai người công kích từng cái hóa giải. Mỗi một lần đó đỡ, đều chấn động đến hai tên đại võ sư cánh tay tê dại. Mỗi một lần phản kích, đều để bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Hắc Kỳ vệ nhóm cũng phát hung ác, tại hai tên đại võ sư dẫn đầu dưới, liều lĩnh hướng Vân Hạo điên cuồng công kích. Nhưng mà, Vân Hạo tựa như chiến thần phụ thể, đối mặt giống như thủy triều vọt tới địch nhân, hắn ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi. Thân ảnh của hắn trong đám người xuyên tới xuyên lui, chém yêu trên đao hạ tung bay, đao quang lấp loé. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường huyết nhục vang tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Vân Hạo dần dần chiếm thượng phong. Hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên xoay người một cái, chém yêu đao mang theo thiên quân chi lực, hướng phía trong đó một tên đại võ sư cái cổ chém tới. Cái kia đại võ sư không tránh kịp, chỉ có thể nâng đao ngăn cản. Răng rắc một tiếng, trường đao trong tay lại bị chém yêu đao trực tiếp chặt đứt, lưỡi đao sắc bén thuận thế xẹt qua cổ của hắn, máu tươi phun ra ngoài, hắn trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Một tên khác đại võ sư thấy thế, trong lòng hoảng hốt, mong muốn quay người chạy trốn. Vân Hạo như thế nào cho hắn cơ hội, dưới chân hắn điểm nhẹ, như mũi tên rời cùng đuổi theo, một đao từ phía sau lưng quán xuyên cái kia đại võ sư thân thể. Hai tên đại võ sư vừa chết, còn lại mấy tên Hắc Kỳ vệ trong nháy mắt hoảng loạn lên. Vân Hạo thừa thắng xông lên, trong mắt sát ý đại thịnh, trong tay chém yêu đao không lưu tình chút nào, đao đao chí mạng. Trong chốc lát, cái này đến cái khác Hắc Kỳ vệ ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thổ địa. Chờ tất cả hết thảy đều kết thúc, Vân Hạo một người cô độc đứng vững, bên cạnh hắn không còn có một tên Hắc Kỳ vệ vây công. Cảm thụ được ngực vẫn không có dừng lại khí lưu, Vân Hạo nhịn không được sờ lên trong ngực bảo bình. Giờ phút này bảo bình là nóng, chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được, giữa thiên địa trong lúc vô hình huyết sát chi khí đều bị bảo bình hút thu vào. Trong cơ thể hắn lực lượng tăng lên, cũng chính là bảo bình mang đến. Đương nhiên, Vân Hạo cảm giác trong ngực bảo bình rung động, dường như trong cõi u minh cảm nhận được có một kia không hiểu liên hệ. Trong bảo bình giống như là có đồ vật gì ra đời đồng dạng. Loại cảm giác này nói không ra kỳ quái, nhưng hắn chính là có thể cảm nhận được trong bảo bình có cái gì xuất hiện. Trong lòng hơi động, ý niệm cùng một chỗ, đem bảo bình cầm trong tay, nghĩ đến từ trong bảo bình đổ ra nhìn xem rốt cuộc có gì đồ vật. Một giây sau, quả nhiên một đạo hồng quang hiện lên. Bảo bình bên trong một quả đỏ tươi như máu, quang trạch lấp lóe rực hoàn xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là cái gì? Vân Hạo có chút sửng sở, cũng chưa hề nghĩ tới, trong bảo bình sẽ sinh ra đồ vật đi ra. Nhưng đúng là như thế. Hắn vừa rồi cảm giác không sai, một cỗ kỳ dị hương khí tiến vào xoang mũi, nhường Vân Hạo nghe đều tinh thần rung động. Theo bản năng nuốt nước bọt, hương khí vô cùng mê người. Nghĩ đến trước đó cảm thụ cái này, bảo bình không ngừng hấp thu cái này năng lượng trong thiên địa, hay là huyết sát chi khí. Vân Hạo đột nhiên nghĩ đến, nên không phải cái này huyết hồng dược hoàn, là như thế đản sinh a. Suy nghĩ một chút thật là có khả năng. Bảo bình hấp thu huyết sát, ngưng tụ thành huyết sát dược hoàn, hoặc là nói đan dược. Rất muốn ăn xuống dưới. Ngay tại hắn do dự lúc, nơi xa một tiếng hét thảm vang lên. Vân Hạo vội vàng nhìn lại, lại phát hiện là Chỉ Diên bay ngược ra ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện, Mai Hoa Ma Ma cùng một lão giả lớn chiến ở một chỗ. Chỉ Diên bị một tên nam tử đuổi theo đánh, rõ ràng không địch lại. Lao thôi bốn phía hơn 20 hào hắc kỳ vệ. Vân Hạo quyết định chắc chắn, há miệng liền đem cái này huyết sắc đan dược nuốt xuống. Hắn tin tưởng bảo bình, khả năng là đồ tốt. Chỉ Diên thụ thương, không thể không quản. Cùng Chỉ Diên đánh nhau người, rất rõ ràng là cao thủ. Nuốt vào huyết đan về sau, Vân Hạo cảm nhận được, thể nội trong nháy mắt thiêu đốt nóng lên, cực nóng lại đau đớn, còn có một cỗ muốn nổ tung cường đại cực nóng khí lưu. Nhưng hắn nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, á hai con ngươi biến thành đỏ bừng sắc, diện mục dữ tợn, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng lớn đến muốn bạo thể mà chết tình trạng, nếu là không phát tiết ra ngoài, có thể sẽ bạo tạc. Giết trầm thấp một tiếng, Vân Hạo nhảy lên một cái, xông về Chỉ Diên chỗ, để ép Chỉ Diên đánh người, tự nhiên là cửu phẩm đại võ sư Bùi Hoa Thiên, nhảy lên mấy chục trượng, hai cái lên xuống, Vân Hạo đã đến Chỉ Diên không xa trên không. Nhìn thấy Bùi Hoa Thiên một đao bổ về phía Chỉ Diên, Vân Hạo hét lớn một tiếng, ngươi dám? Chỉ Diên ngã xuống đất, thấy được giữa không trung bay vọt mà đến Vân Hạo, ngược lại hét lớn, Vân Lang quân đừng tới đây, đừng quan ta, hắn là cựu phẩm đại võ sư. Tại Chỉ Diên trong lòng, Vân Hạo thế nhưng là nhân vật trọng yếu. Đối mặt thượng cựu thành phẩm đại võ sư, nàng cũng không cho rằng Vân Hạo có phần thắng. Nếu là Vân Hạo xảy ra chuyện gì, không có cách nào hướng công chúa bàn giao. Chương 82, Vân Hạo chạm cựu phẩm đại võ sư. Chương 82, Vân Hạo chạm cựu phẩm đại võ sư. Bùi Hoa Thiên nhìn thấy Vân Hạo một đao từ giữa không trung bổ xuống, cười lạnh một tiếng, không biết lượng sức, căn bản liền không có đem Vân Hạo coi ra gì. Vung đao mà lên, lưỡi đao hàn quang lập lòe, cường đại nội lực rót vào thân đao, một đao phá không phát ra tiếng rít. Vân Hạo đồng dạng không biết rõ, cựu phẩm đại võ sư thực lực đạt đến như thế nào cấp độ. Hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ Chỉ Diên bị một cái cựu phẩm đại võ sư hù đến. Thể nội bồng bột huyết đan chi lực, nhường Vân Hạo cảm giác, đối thủ đừng nói một cái cựu phẩm đại võ sư, liền xem như 10 cái 100 cái cựu phẩm đại võ sư, hắn cũng có thể đánh nổ. Chém yêu đao ở giữa không trung đối với Bùi Hoa Thiên bổ ra. Ken quanh hai người giao phong, Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được bị xung kích bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung hắn một cái bổ câu xoay người, rơi trên mặt đất mới đứng vững thân hình. Hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Thể nội khí huyết khí lưu không ngừng bốc lên. Quả thực nội tâm kinh hãi. Đối phương cường hãn, đúng là hắn tiếp xúc vũ phu đến nay, đụng phải người thứ nhất. Toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Vẹn vẹn bị đối phương một đao ngăn cản lực lượng phản chấn, liền để Vân Hạo cảm nhận được đối phương lực lượng cường đại. Trong lòng thầm nói, đây chính là cựu phẩm đại võ sư lực lượng sao? Quả nhiên mạnh. Bất quá, hắn còn có thể chịu nổi. Bởi vì thể nội khổng lồ huyết đan chi lực liên tục không ngừng rèn luyện tại thân thể từng tấc một, đem đối phương cường đại xung kích cho phân giải hết. Rất nhanh cảm giác khó chịu liền biến mất. Mà Bùi Hoa Thiên thì là kinh ngạc lên tiếng, a hắn khẽ ồ lên một tiếng. Vốn cho rằng Vân Hạo so chỉ riêng yếu nhiều, có thể giao thủ một cái liền biết, tiểu tử này không đơn giản. Thế mà vững vàng cùng mình chính diện ngạnh bính một kích. Trong tay lớn mát đao sắn một cái đao hoa, đem lực chú ý từ chỉ riêng trên thân rời, để mắt tới Vân Hạo. Trầm thấp mở miệng nói, tiểu gia hỏa không tệ à, nhìn tuổi của ngươi, hẳn là 16-17 tuổi, thế mà có thể cùng ta chính diện ngạnh bính, nói đi, ngươi tên là gì? Ta Bùi Hoa Thiên đao hạ không chạm hạng người vô danh. Vân Hạo nhìn xem tự giới thiệu Bùi Hoa Thiên, cũng không có kinh nghiệm gì có thể đàm luận, mở miệng nói, Vân Hạo. Bùi Hoa Thiên một bộ ở trên cao nhìn xuống nói, tiểu gia hỏa, cho ngươi một cơ hội, đừng nói ta ước hiếp ngươi, có thể chống đỡ được ta 10 chiêu, ta liền lưu lại ngươi một cái mạng. Vân Hạo đối Bùi Hoa Thiên loại này cao cao tại thượng cảm giác rất khó chịu. Đối chọi gay gắt nói, ai cho ai lưu lại một cái mạng còn chưa nhất định, muốn đánh liền đánh, ít nói lời vô ích. Bùi Hoa Thiên sững sờ, chưa từng thấy bực này kiên cường thiếu niên, quả thực chính là lăng đầu thanh. Cười lạnh một tiếng, tốt tốt tốt, tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng, hôm nay Bùi mỗ liền chém ngươi. Dứt lời hai người gần như đồng thời mà động, xông về đối phương, đao bình tương giao, đinh đinh đang đang, khí thế cường đại không ngừng tại va chạm. Chỉ riêng giờ phút này tê liệt trên mặt đất, trong lòng lo lắng, nàng bị Bùi Hoa Thiên trọng thương thành nội thương, nội lực trong cơ thể hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào vận chuyển bình thường, chỉ có thể vội vàng điều tức, nghĩ đến mau chóng đi giúp Vân Hạo. Cựu phẩm đại võ sư thực lực rất khủng bố, trừ phi là cùng cảnh giới chém giết, nếu không cuối cùng đều muốn ăn thiệt thòi. Vân Hạo thực lực nhiều nhất lục phẩm đại võ sư, nàng không cho rằng có thể ở Bùi Hoa Thiên trong tay chiếm được chỗ tốt. Nàng có thể chết, nhưng Vân Hạo tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đây là chỉ riêng nội tâm ý nghĩ. Nàng rất lo lắng Vân Hạo, nhưng lúc này không có cách nào khác động. Biện pháp tốt nhất liền là mau chóng chữa trị khỏi thể nội nội lực đi giúp Vân Hạo đối phó Bùi Hoa Thiên. Chỉ riêng nhanh chóng tỉnh táo lại, tiến vào điều tức trạng thái. Vân Hạo cùng Bùi Hoa Thiên đánh nhau rất kịch liệt, chỉ chớp mắt liền đấu mấy chục chiêu. Bùi Hoa Thiên là càng đánh càng kinh hãi. Tiểu tử này rất không thích hợp. Hắn đường đường cựu phẩm đại võ sư, thế mà 7-80 chiêu đều bắt không được Vân Hạo. Còn nói Vân Hạo có thể ở trên tay hắn ngăn trở 10 chiêu thì lưu lại một cái mạng. Bây giờ bị đánh mặt, mắt thấy chính là 10 cái 10 chiêu, đều không nhất định có thể cầm xuống Vân Hạo. Cái này khiến Bùi Hoa Thiên nội tâm nóng nảy. Mà Vân Hạo đâu? Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể phòng ngự ngăn cản, tới lúc này đã có lực phản kích. Thực lực cùng lực lượng một mực tại tăng lên. Thể nội đồng bộ huyết đan chi lực, đánh lấy, không có khó chịu như vậy, ngược lại cảm nhận được toàn thân thoải mái vô cùng. Táo bạo lực lượng theo cùng Bùi Hoa Thiên cứng đối cứng, mỗi một lần đều sẽ phát tiết một phần, thoải mái một phần. Nhưng không thể không nói, Bùi Hoa Thiên hoàn toàn chính xác cường đại. Một lúc bắt đầu, Vân Hạo cơ hồ tại không ngừng lùi lại, nhìn qua vô chiêu giá chi lực. Có thể kỳ thực, Bùi Hoa Thiên mỗi một lần công kích đều bị Vân Hạo chống được. Tới lúc này phản kích, đổi thành Bùi Hoa Thiên hãi hùng kiếp đĩa. Tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật. Hắn cựu phẩm đại võ sư nội lực, thế mà bị đối phương mỗi lần đánh bác. Nhìn mới 16-17 tuổi, ngẫm lại chính mình võ đạo gia tộc xuất sinh, 3 tuổi ngâm tắm thuốc, rèn luyện thân thể căn cơ, 4 tuổi tập võ, 6 tuổi nhập môn, 8 tuổi trở thành tam lưu, 10 tuổi nhập nhất lưu, 12 tuổi thành võ sư, 18 tuổi thành cựu đại võ sư nhất phẩm, đến nay 46 tuổi là cựu phẩm đại võ sư. Có thể nói cuộc đời của hắn truy tìm võ đạo. Trong lúc đó, 10 năm trước vì có thể có chỗ đột phá, tiến vào lớn mắt trong quân lấy sát khí ma luyện võ đạo, mới có hôm nay. Bỏ ra nhiều ít mồ hôi và máu, chỉ có Bùi Hoa Thiên tự mình biết. Nhưng bây giờ, chỉ là một tên thiếu niên 16-17 tuổi, thế mà cùng hắn đánh tương xứng. Cái này khiến Bùi Hoa Thiên nội tâm bắt đầu phá phòng. A, cho giết chết. Bùi Hoa Thiên hai con ngươi đỏ bừng, nội giận gầm lên một tiếng, lớn mắt đao hàn quang lập lòe, nội lực rót vào trong đó, phát ra ông ông đao mình âm thanh. Cuồng phong quyển tịch đồng dạng, bổ về phía Vân Hạo, như muốn đem Vân Hạo một đao chém thành mảnh vỡ đồng dạng. Vân Hạo lại càng thêm tỉnh táo trầm ổn. Thể nội huyết đan chi lực được đến phát tiết sau bình tĩnh lại, tại thể nội lưu chuyển không thôi, hóa thành từng sợi khí lưu hoặc là nói chân khí, tăng lên lực lượng của hắn. Đối mặt táo bạo lên Bùi Hoa Thiên, Vân Hạo hai tay nắm chặt chém yêu đao, đao đao liên tiếp, hoặc bổ hoặc chặt hoặc là phòng ngự phản kích. Vành lưới đao chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Đinh hai nhức óc, hai người một kích đều là bừng bừng lui lại. Giờ phút này, Vân Hạo đã hoàn toàn có chính diện ngăn cản cựu phẩm đại võ sư Bùi Hoa Thiên tư cách. Đồng thời trong cơ thể hắn huyết đan chi lực còn tại duy trì liên tục vận chuyển tăng nhiều. Lần nữa chém giết, đánh lấy, Vân Hạo dần dần chiếm thượng phong, bắt đầu đè ép Bùi Hoa Thiên đánh. Tình thế nghịch chuyển, Bùi Hoa Thiên đã bị đả kích tới điên dại tình trạng, lý trí cùng tỉnh táo ở trên người hắn lui tán. Đây là vũ phu chiến đấu tối kỵ, sơ hở thường thường liền sẽ tại dưới bực này tình huống sinh ra. Ầm ầm, lại là một kích. Bùi Hoa Thiên trong tay lớn mát đao xuất hiện một lỗ hổng lớn, có vết rách. Trong tay hắn lớn mát đao thế nhưng là trong quân tối thượng phẩm tinh thiết rèn đúc mà thành, cùng bình thường lớn mát đao so sánh, chính là thổi tóc tóc đứt bảo đao, rất khó tùy tiện hư hao. Bây giờ lại bị Vân Hạo một đao chém ra lỗ hổng, có vết rách. Cái này chỉ có thể nói rõ, Vân Hạo trong tay chém yêu đao phẩm chất so Bùi Hoa Thiên lớn mát đao còn tốt hơn. Càng quan trọng hơn là, từ trình độ nào đó tới nói, Vân Hạo nội lực mạnh hơn Bùi Hoa Thiên, đã có cựu phẩm đại võ sư thực lực. Trong tay lớn mát đao hư hao, nhường Bùi Hoa Thiên ngây người. Liền trong chớp nhoáng này phân tâm, chính là thắng bại, cũng là sinh tử. Vân Hạo một đao sẽ qua. Ong ong ong. Chém yêu đao tại nội lực quán thâu hạ, phát ra ong ong đao minh, lóe lên yêu dị ngân quang. Đinh đương. Giang giác. Phốc phốc. Vân Hạo chém yêu đao chặt đứt Bùi Hoa Thiên trong tay lớn mát đao lỗ hổng, đem Bùi Hoa Thiên lớn mát đao chém thành hai đoạn. Yêu đao dư thế không giảm, xẹt qua Bùi Hoa Thiên cổ họng. Bùi Hoa Thiên toàn thân cứng đờ, không nhúc đích. Con mắt trợn tròn, không thể tin, vô ý thức buông lỏng tay ra bên trong một nửa lớn mát đao, hai tay nắm lại cổ. Máu đỏ tươi từ hắn khe hở bên trong xông ra. "Ngươi, ngươi không phải người?" Gian nan nói xong câu đó, Bùi Hoa Thiên ngã về phía sau. Một tiếng lột ngạt âm thanh vang lên bụi đất. Bùi Hoa Thiên thân thể co quắp mấy lần, ánh mắt trợn thật lớn, khí cơ đoạn tuyệt, chết không nhắm mắt, một mặt không cam lòng biểu lộ. Tựa hồ muốn nói, Vân Hạo không phải người, là yêu nghiệt. Chương 83, một kiếm chi uy. Chương 83, một kiếm chi uy. Nhìn xem Bùi Hoa Thiên thi thể, Vân Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Lẩm bẩm, thật đúng là khó chơi. Với hắn mà nói, Bùi Hoa Thiên là đụng phải vũ phu bên trong người mạnh nhất. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bởi vì hắn đối giang hồ vũ phu hiểu rõ còn lâu mới có được người khác khắc sâu. Chỉ coi là Bùi Hoa Thiên là một cái đối thủ khó dây dưa, không nghĩ tới không thể chiến thắng. Kỳ thật chính hắn cũng tụ thương, chỉ có điều đều là ngoại thương. Thể nội huyết đan chi lực đã dung nhập tại toàn thân mỗi một tấc trong cơ thể, có thể rõ ràng cảm thụ đến bây giờ thân thể so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Nơi bụng khí lưu cũng lớn mạnh gấp đôi. Thổ nạp hô hấp phía dưới, có thể cảm nhận được khí lưu tràn đầy kinh mạch toàn thân khiếu huyệt, giống như sắp đầy đồng dạng, có loại nhanh tràn ra tới cảm giác. Ý niệm khẽ động, khí lưu có thể tới toàn thân từng tấc một. Dường như đây chính là lúc trước chỉ riêng cùng lao thôi giảng thuật đại võ sư cựu phẩm trạng thái, chỉ cảm thấy mình phi thường cường đại. Trong lực bảo bình vẫn tại trong lúc vô hình hấp thu đến từ chiến trường huyết sắc khí. Điểm này Vân Hạo cảm thụ được, có thể chém giết Bùi Hoa Thiên, may mắn mà có trong bảo bình đã đản sinh ra một khóa huyết đan. Ăn vào huyết đan sau kém chút đem thân thể no bạo, cái chủng loại kia rất khó chịu, vẫn là để Vân Hạo có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng may mắn, đụng phải Bùi Hoa Thiên loại này cựu phẩm đại võ sư cấp đối thủ khác, ngược lại giúp hắn ma luyện thể nội huyết đan mang đến lực lượng, dung nhập hấp thu, nhường thực lực tăng lên rất nhiều. Toàn thân có nhiều chỗ vết thương sâu tới xương, truyền đến trận trận đau đớn. Hắn chém giết Bùi Hoa Thiên, có thể Bùi Hoa Thiên cũng ở trên người hắn lưu lại những này ngoại thương. Cũng may thân thể trải qua huyết đan rèn luyện sau, đã không hề tầm thường, vết thương đều ngừng kết lên, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là cả người hắn thoạt nhìn như là từ trong huyết trì bỏ ra tới đồng dạng, vô cùng doan người. Trước sau giết mấy chục tên hắc kỳ vệ, trên thân tuyệt đại đa số huyết dịch đều là của người khác. Từ trong ngực mò ra mấy khoảng nguyên khí hoàn, Vân Hạo làm đường đậu đồng dạng ăn hai viên xuống dưới. Hiện tại nguyên khí hoàn đối với hắn tác dụng đã không lớn, bất quá dùng để bổ sung khí huyết thể lực vẫn là vô cùng có hiệu quả. Lúc này chỉ riêng từ điều trị trạng thái bên trong tỉnh lại, nàng cảm giác mình đã thời gian đang gấp rất nhanh. Nghĩ đến thể nội khí cơ khôi phục một chút, phải Vân Hạo. Nhưng mà ai biết, vừa mở mắt thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Bùi Hoa Thiên ngã xuống đất một màn. Lập tức trừng to mắt, miệng nhỏ đều không tự chủ được mở lớn. Khó có thể tin, cựu phẩm đại võ sư Bùi Hoa Thiên bị Vân Hạo chém giết. Nội tâm rung động, giống như đất bằng lên kinh lôi. Hắn giết một tên cựu phẩm đại võ sư, chỉ riêng hoàn toàn hóa đá. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem Vân Hạo bóng lưng, thẳng đến Vân Hạo đi tới, lên tiếng hỏi, "Chỉ Diên cô nương, ngươi không sao chứ?" Chỉ Diên mới như ở trong mộng mới tỉnh. "A, a, ta không sao." Chỉ Diên có chút nói năng lộn xộn nói, "Cái kia, ngươi giết?" Một câu ngươi giết ba chữ, hỏi có chút không hiểu đấu. Nhưng Vân Hạo kịp phản ứng nói, "Ừm, ta giết hắn." Biết Chỉ Diên hỏi là Bùi Hoa Thiên. Chỉ Diên trong lòng giống như là có tảng đá đã nứt ra đồng dạng. Hắn mới 16, 17 tuổi, liền có thể chém giết cựu phẩm đại võ sư a. Đây là như thế nào yêu nghiệt? Nhớ tới trước đó, nàng cùng Vân Hạo giao đấu khảo thí Vân Hạo vũ lực trị, Chỉ Diên não hải chỉ có một câu, trước đó giao đấu hắn căn bản không có xuất toàn lực, một mực đang giả heo ăn thịt hổ à. Cái này cho ngươi, ngươi thật tốt điều trị tu dưỡng, ta đi giúp lao thôi. Vân Hạo tự nhiên không biết rõ Chỉ Diên nội tâm suy nghĩ gì, lại cho Chỉ Diên đưa tới một khoảng nguyên khí hoàn. Cái này, Chỉ Diên đều không có ý tứ muốn. Vân Hạo không chờ Chỉ Diên nói chuyện, liền đem nguyên khí hoàn nhét vào trong tay nàng, quay người hướng về xa xa lão thôi mà đi, lưu lại một cái bóng lưng cho nàng. Thẳng đến Vân Hạo đi xa, Chỉ Diên mới lên tiếng, đà tạ lang quân. Bất chi bất giác nàng trong ánh mắt đã có chưa từng có sáng ngời, là cảm kích, là sùng bái, là một loại nào đó quyết tâm. Vân Hạo cùng Lao Thôi khoảng cách rất xa, nhưng có thể nhìn thấy Lao Thôi một mực tại chiến đấu. Bất quá, vây quanh tại Lao Thôi bên người hắc kỳ vệ đã không nhiều lắm, còn có 7-8 người, toàn thân đẫm máu thôi tuyệt, có chút chật vật, râu ria đều rơi mất hơn nửa đoạn. Một cánh tay mềm mềm treo, đã mất đi năng lực hành động. Nắm chặt thuốc lá sợi cán cánh tay kia không ngừng tại phát run. Quay thân có một đầu vết thương sâu tới xương, không ngừng chảy máu, nhưng vẫn tại ứng đối lấy bốn phía công kích. Giết rất nhiều hắc kỳ vệ, có thể còn lại hắc kỳ vệ đều là đại võ sư. Mặc dù không có giống Lao Thôi như thế đạt tới lục phẩm, lại không chịu nổi nhiều người. Lao Thôi cũng thành nỏ mạnh hết đà. Sống đến bây giờ, cũng đủ để chứng minh Lao Thôi thực lực. hai mắt đều bị huyết dịch mơ hồ. Lại là sau một kích, Lao Thôi kiệt lực, một chút sủi lơ trên mặt đất. Thấy được bốn phía hắc kỳ vệ xung tới, Lao Thôi cười khổ, muốn biết gì chúc ở đây rồi. Mắt thấy sinh tử một đường lúc, đột nhiên, kêu thảm vang lên. Lao Thôi ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện bốn phía hắc kỳ vệ, nguyên một đám ngã trên mặt đất. Một tên máu me khắp người, cầm trong tay đại đao thiếu niên xuất hiện ở trước mặt. "Lao Thôi, ngươi thế nào?" Vân Hạo lên tiếng hỏi. Nghe được Vân Hạo thanh âm, Thôi Tuyệt tinh thần đột nhiên rung động. "Lang quân ngươi?" Hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Vân Hạo sẽ xuất hiện cứu mình. Trước đó Vân Hạo chém giết Bùi Hoa Thiên Lao Thôi không thấy được, nếu không cũng sẽ không kinh ngạc. "Đừng nói trước, ăn hết." Vân Hạo xuất ra một khoảng nguyên khí hoàn cho Lao Thôi đút vào miệng. "Đa tạ." Lao Thôi cũng biết mình tình huống, không cùng Vân Hạo khách khí, đem nguyên khí hoàn nuốt xuống. Vội vàng vận chuyển nội công tâm pháp khôi phục thương thế. Vân Hạo cầm trong tay chém yêu đao, đứng ở bên cạnh hắn chăm sóc. Hắc kỳ vệ bị giết sạch, chỉ có điều xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Kia là Mai Hoa bà cùng Cố Uyên. Vân Hạo trước đó liền thấy qua, Mai Hoa ma ma ra tay người đều không có ra xe ngựa, mười mấy tên hắc kỳ vệ đồng loạt bị chém giết cảnh tượng. Về sau cái kia người mặc hắc bào cao thủ đạp không mà đi được lập tức trước xe cùng Mai Hoa bà chiến ở một chỗ, cũng liền không còn lo lắng. Trong xe ngựa Thảo Nhi cùng Hồng Cô các nàng, trong lòng rung động là Mai Hoa bà thủ đoạn. Cao thủ ở giữa chiến đấu, thân hình nhìn đều mơ hồ. Lúc này lại đi nhìn thời điểm, phát hiện Mai Hoa bà trường kiếm trong tay vẫn không có ra khỏi vỏ. Vân Hạo liền biết Mai Hoa bà thực lực, ở xa cái kia người áo đen phía trên. Tiên tiên chi chiến, nhìn xem đều cảnh đẹp ý vui. Có thể ở giữa không trung đánh nhau. Một đoạn thời khắc Vân Hạo nhìn thấy Mai Hoa bà rốt cục xuất kiếm. Chỉ thấy một đạo sáng chói bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, chứng mắt vô cùng, cách thật xa nhường Vân Hạo nhịn không được nhắm mắt. Làm mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Chỉ một kiếm, người áo đen liền đầu một nơi thân một nẻo. Đồng thời một tòa cao chừng mấy chục trượng thổ truy bị một kiếm bổ ra, toàn vẹn sụp đổ, kiếm khí dư uy đều đủ để khai sơn phá thạch. Mà Mai Hoa bà nhìn cũng không nhìn Cố Uyên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng qua ở giữa tới Vân Hạo trước người. Nàng trên quần áo một giọt máu đều không có, vẫn là như vậy hòa ái bộ dáng, đánh giá Vân Hạo nói, Vân Lang quân không sai, chém giết cửu phẩm, tự thân cũng tới cửu phẩm liệt kê, có lẽ lại có một đoạn thời gian, ngươi liền có thể thành tiểu tiên chi cảnh, lão bà tử sách cho Lang quân trước chúc mừng. Bà vất vả, ta cũng là may mắn, thực lực tăng lên một chút. Hắn đương nhiên sẽ không nói huyết đan sự tình. Mai Hoa bà chậm rãi gật đầu nói, vô sự liền tốt. Nói xong nhìn về phía điều tức Thôi Tuyệt cùng cách đó không xa Chỉ Diên, thấy hai người đều không có việc lớn gì, liền nói rằng, ta đi xem một chút Hồng Cô các nàng. Tốt, ta nhìn Lao Thôi cùng Chỉ Diên. Vân Hạo đối Mai Hoa bà thực lực có một cái rõ ràng nhận biết, càng thêm tôn kính mấy phần. Trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi kia một kiếm chi uy, hắn cũng hái hùng kết vía. Trên thực tế hắn đều không thấy rõ ràng Mai Hoa bà một kiếm kia uy tích, nhưng lại cảm nhận được một cỗ làm cho người ra đầu tê dại kiếm khí chi uy. Dường như toàn bộ giữa thiên địa đều bao phủ tại ngàn vạn lưỡi đao mũi tên đồng dạng cảm giác, vô cùng đáng sợ. Trước đó còn cảm thấy mình có thể giết cựu phẩm đại võ sư, hẳn là có thể tính cao thủ. Có thể cảm thụ qua Mai Hoa bà một kiếm chi uy sau, Vân Hạo cảm giác chính mình tại Mai Hoa bà trước mặt tựa như là trẻ con như thế, trên lệch làm như thiên địa khác biệt. Trong nháy mắt này, Vân Hạo cảm giác trong tay mình chém yêu đao dường như không thơm. Lần thứ nhất đối luyện kiếm sinh ra hứng thú. Vân Lang Quân. Xuất thân lúc, Chỉ Diên thanh âm vang lên. Nàng đã khôi phục lại, sắc mặt không còn là màu tái nhợt, có một chút đỏ ửng. Chương 84, Tam Ti bên trong cường đại nhất Hắc Ám Ti. Chương 84, Tam Ti bên trong cường đại nhất Hắc Ám Ti hô đáng chết Thiên Thủy Loan, cuối cùng đã đi ra, thẹn với như thế tên dễ nghe. Lao Thôi cưỡi ngựa phun ra một ngụm chọc khí nói rằng, Thổ Lâm bên trong địa hình hoàn toàn chính xác phức tạp. Vân Hạ phụ hòa nói, đám người bọn họ đi ra Thiên Thủy Loan, hơn trăm cưới hắc kỳ vệ, lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Nếu như không nói, không có ai biết, bọn hắn trải qua một trận chém giết. Vân Hạ cưỡi lao hắc ngựa có chút không quan tâm, trong đầu có một chút nghi hoặc, dọc theo con đường này đều đang nghĩ lấy, chỉ là không nghĩ thông suốt. Nghỉ ngơi một hồi, uống ngụm nước lại đi. Lao Thôi nói xong chung hạ ngựa. Bốn tên hộ vệ chết, Lao Thôi tự mình nuôi ngựa. Vân Hạo cũng sẽ lao hắc ngựa dắt qua một bên, cho ăn bảo bình nước cùng gạo. Đại ca Thảo Nhi cười chạy tới. Hạnh Nhi vẫn như cũ theo ở sau lưng nàng. Hai người bọn họ đang chém giết lẫn nhau thời điểm, kỳ thật bị Mai Hoa bà điểm huyệt ngủ, một mực tại đi ngủ. Sợ chém giết hủ đến các nàng. Điểm này là sau khi chiến đấu kết thúc, Vân Hạo đi xem thời điểm, Mai Hoa bà nói. Mãi cho đến sắp đi ra Thiên Thủy Loan Thổ Lâm thời điểm, Thảo Nhi hai người mới tỉnh lại. Lúc này nghỉ ngơi, trước tiên liền xuống xe ngựa tìm đến Vân Hạo. Uống nước a. Vân Hạo đem nước của mình túi đưa cho Thảo Nhi, nhường nàng cùng Hạnh Nhi uống nước. Bình thường túi nước bên trong chứa lại là bảo bình chi thủy. Đại ca, ngươi nước này uống ngon thật, rất ngọt. Thảo Nhi đưa cho Hạnh Nhi. Vân Hạo cười cười, đợi lát nữa ngươi mang đến xe ngựa. Không cần không cần, trên xe ngựa có nước đâu. Thảo Nhi lắc đầu. Hạnh Nhi đem túi nước đưa cho Vân Hạo nói, công tử. Vân Hạo nói, Hạnh Nhi về sau cùng Thảo Nhi như thế đều ta đại ca là được, cũng không cần câu thúc tùy ý điểm. Hắn nhìn ra được, Hạnh Nhi ở trước mặt mình còn lâu mới có được Thảo Nhi tự tại. Ừm. Hạnh Nhi gật đầu, nhưng ngôn hành cử chỉ vẫn như cũ duy trì nhất định khách khí. Đến, ngồi xuống chúng ta ăn một chút gì. Trên xe ngựa, Ngô Thanh Hồng chỉ có Mai Hoa Mama hai người. Mama, trước đó chém giết, có thể hay không nhường Thẩm Thái Tinh bí quá hóa liều? Ngô Thanh Hồng hỏi. Mai Hoa Mama nói, dưới tình huống bình thường, nhất định sẽ, từ Cố Uyên cùng Hắc Kỳ vệ xuất động, Thẩm Thái Tinh cũng có lẽ đã sớm làm xong dự định, bất quá công chúa yên tâm, hắn Thẩm Thái Tinh là không nổi sóng gió đến. Ta đã đưa tin cho Thái hậu định đoạt, liên quan tới Lương Châu chi hành, công chúa cũng có thể tự mình định đoạt, nghĩ đến Thái hậu cùng bệ hạ nơi đó không có vấn đề. Từ Thẩm Thái Tinh dám đối công chúa xuất thủ một khắc kia trở đi, liền đã định trước hắn kết cục chắc chắn phải chết, bây giờ nghĩ lại, lao thân đều có chút nghĩ mà sợ. Chỉ tiếc hắn Thẩm Thái Tinh nhìn tính và tính, không có tính toán tới ta sẽ xuất hiện tại công chúa bên người, nếu không hôm nay điện hạ ngài liền nguy hiểm. Ngô Thanh Hồng cũng gật đầu nói, hôm nay may mắn mà có ma ma ngài tại, ta cũng không nghĩ đến Thẩm Thái Tinh sẽ đứng tại võ vương bên kia đi, ta hoàng huynh bây giờ còn tại vị, hắn giống như này to gan lớn mật, quả thật nên chết. Nói lên Thẩm Thái Tinh cùng võ vương thời điểm, Ngô Thanh Hồng cũng là nghiến răng nghiến lợi, cũng dám phái Hắc Kỳ vệ công nhiên chặn giết chính mình. Mai Hoa ma ma nói, công chúa Hồng Phúc Tề Thiên, tự có trời phù hộ. Ngô Thanh Hồng hít sâu một hơi nói, ma ma, hiện tại vấn đề là Lương Châu thành chúng ta còn có thể hay không tiến? Nếu như Thẩm Thái Tinh biết được Cố Uyên cùng Hắc Kỳ vệ đã chết, nghĩ đến chúng ta tiến vào Lương Châu thành chính là Thẩm Thái Tinh trên bảng thịt cá, tự chui đầu vào lưới. Mai Hoa ma ma cười cười nói, công chúa yên tâm đi, Lương Châu thành không loạn lên nổi. Nghe được Mai Hoa ma ma tự tin lời nói, Ngô Thanh Hồng trong lòng hơi động hỏi, a, ma ma thế nhưng là có hậu thủ. Mai Hoa ma ma gật đầu nói, Mật Phong Ti hạ hạt tam đại cơ cấu, công chúa nhưng biết là cái nào tam đại cơ cấu. Lúc này Mai Hoa ma ma giọng nói nhẹ nhàng còn bắt đầu bán cái nút. Ngô Thanh Hồng nói, ta đây tự nhiên là biết, Phong Nhật Ti, Phong Ảnh Tư, còn có thần bí nhất khó lường thứ ba tư, Hắc Ám Ti. Chỉ có điều ta nghe nói, thế gian cực ít có người gặp qua Hắc Ám Ti người. Đồng thời có nghe đồn, Hắc Ám Ti mới là Mật Phong Ti tam ti thực lực thủ đoạn cường đại nhất kinh khủng nhất cơ cấu, ma ma, chẳng lẽ là Hắc Ám Ti người xuất thủ? Mai Hoa ma ma cười gật đầu nói, không sai, Hắc Ám Ti, kỳ thật độc lập với Phong Nhận Gió Nhẹ Ảnh Tư bên ngoài, trực tiếp chịu tư chủ đại nhân thống lĩnh, cũng chỉ hiệu trung hoàng đế bệ hạ, mỗi một cái Hắc Ám Ti Hắc Ám vệ đều là từ Phong Nhận Ti Gió Nhẹ Ảnh Tư tuyển ra người nổi bật. Bọn hắn bị xếp vào tại thiên hạ các nơi, hoặc là trong quân đội, hoặc là tại triều làm quan, hoặc là giang hồ hiệp khách, hoặc là người buôn bán nhỏ. Hắc Ám Vệ mới là nghiêm ngặt trên ý nghĩa Mật Phong Ti chủ lực hạch tâm, mỗi một cái Hắc Ám Vệ bất luận vũ lực vẫn là đầu não, đều là có thể một mình đảm đương một phía hoàn thành nhiệm vụ tinh anh. Lần này ta đi ra, tư chủ đại nhân đã khởi động dấu ở Lương Châu các nơi Hắc Ám Vệ, trước đó Hắc Kỳ Vệ xuất hiện thời điểm, ta đã phát ra tín hiệu, nghĩ đến lúc này Lương Châu thành đã có hành động, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ chúng ta đến Lương Châu thành thời điểm, Thẩm Thái Tinh đã đến tội. A, Hắc Ám Vệ cường đại như thế sao? Ngô Thanh Hồng có chút giật mình. Mai Hoa ma ma nói, rất mạnh, Hắc Ám Vệ cơ sở tuyển bạt điều kiện, cất bước chính là đại võ sư thực lực. Mà khác Lương Châu trong đại quân nhân vật số 2, đại tướng quân Tư Mã Chiêu Diệu, chính là Hắc Ám Ti xếp vào tại Thẩm Thái Tinh người bên cạnh, vì chính là phòng bị Thẩm Thái Tinh. Trên danh nghĩa Thẩm Thái Tinh là Lương Châu thứ sử, chấp trưởng Lương Châu quân chính, trên thực tế Lương Châu 10 vạn đại quân chân chính mang binh đánh giặc chính là Tư Mã Chiêu Diệu, cho nên Thẩm Thái Tinh muốn điều binh, lại nghĩ giết công chúa ngài, kia là nằm mơ. Ngoài ra còn có Lương Châu phủ thứ sử biệt giá cùng trưởng sử đều là Hắc Ám Ti người, cho nên Thẩm Thái Tinh cho dù chết, Lương Châu cũng không loạn lên nổi. Lúc trước tư chủ đại nhân cùng bệ hạ cũng chính là cân nhắc tới Lương Châu chỗ biên quan chi địa tính đặc thù, mới an bài rất nhiều Hắc Ám Vệ tới Lương Châu các nơi, bây giờ tín hiệu đã phát ra, nghĩ đến Hắc Ám Ti người nhận được mệnh lệnh, đã triển khai hành động. Ngô Thanh Hồng nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ lo lắng nói, vậy nếu là Thẩm Thái Tinh đến tội, biên quan người hồ nhận được tin tức, có thể hay không tiến đánh Lương Châu? Mai Hoa ma ma nói, sẽ không, người hồ vương đỉnh bên kia có lớn tiếng người, tư chủ đại nhân ở bên kia cũng có bố trí, người hồ sợ là tự lo không xong. Cho nên Lương Châu không loạn lên nổi, công chúa điện hạ chỉ cần xác nhận Vân Lang quân thân phận, chuyện khác tự có Mật Phong Ti người xử lý. Ngô Thanh Hồng ngừng một tiếng hỏi, đưa y tế ti cung Vân Hạ máu phát, nghĩ đến nên có kết quả à? Mai Hoa ma ma nói, ừm, hôm nay hẳn là sẽ có tin tức truyền đến. Ngô Thanh Hồng tham thẳm nói rằng, ta bị kia võ vương thúc, xem ra đã không nhẫn mại được, vẫn còn chưa qua kế thế tử, cũng đã bắt đầu lôi kéo triều thần, thật đúng là không kịp chờ đợi. Lời nói tới đằng sau, thanh âm sừng sững mấy phần. Mai Hoa ma ma xuyên thấu qua cửa xe ngựa màn nhìn thoáng qua xa xa Vân Hạ mở miệng nói ra, nếu là hôm nay tế ti cùng tin tức truyền đến, xác định Vân Lang quân thân phận, chúng ta còn muốn làm tốt giữ bí mật, một khi nhường võ vương có chỗ phát giác, có thể tưởng tượng chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào ám sát. Hai người đang trong khi nói chuyện, chỉ riêng vội vàng mà đến, tại ngoài xe ngựa thấp giọng nói, công chúa, mama, phong ưng có truyền tin đến, thượng kinh thành có tin tức. Ngô Thanh Hồng mừng rỡ, chỉ riêng nhanh chóng trình lên. Lúc này tin tức tất nhiên là cùng Vân Hạo thân phận có liên quan. Chương 85, ti chủ lệnh đại biểu chí cao hoàng quyền lợi kiếm. Chương 85, ti chủ lệnh đại biểu chí cao hoàng quyền lợi kiếm. Vân Hạo cùng Thảo Nhi, Hạnh Nhi cùng một chỗ nhi uống nước ăn cơm đang nghỉ ngơi. Thảo Nhi bỗng nhiên nhìn lên trên trời nói rằng, hoa, thật lớn một con chim, à, chỉ riêng tỷ tỷ làm sao vượt qua, hoa, chỉ riêng tỷ tỷ và đại điểu tại cùng một chỗ, đại điểu trên đùi giống như có đồ vật gì. Vân Hạo theo Thảo Nhi ánh mắt nhìn, quả nhiên là chỉ riêng. Chỉ thấy nàng từ phong ưng trên thân lấy xuống một cái hộp nhỏ, ôm đội vã đi hướng cọng lông xe. Kia là phong ưng, hẳn là lao thôi cùng chỉ riêng nuôi à. Vân Hạo cho Thảo Nhi nói một câu. Trên thực tế dọc theo con đường này bầu trời đều có loại này dương cánh hơn 1 mét to lớn phi cầm. Trước đó lao thôi nói hắn là nuôi. Lúc này nhìn thấy chỉ riêng cũng có thể tới gần phong ưng, Vân Hạo phỏng đoán chỉ riêng cũng nuôi một cái a. Bởi vì trên đường đi chân trời xoay quanh không chỉ có một con phong ưng. Chỉ riêng tỷ tỷ thật là lợi hại. Thảo Nhi có chút hâm mộ nói rằng. Vân Hạo ừ một tiếng, hắn kỳ thật đối lao thôi cùng chỉ riêng thân phận hơi nghi hoặc một chút. Hoặc là nói, đối Mai Hoa ma ma thân phận có chút hiếu kỳ. Mặc kệ là xuất hiện Hắc Kỳ vệ, vẫn là trên đường đi lão tôi cùng chỉ riêng thỉnh thoảng đối thoại, nghe vào hắn trong thai đều cảm giác rất lạ lẫm. Hắn hỏi qua lão tôi, Hắc Kỳ vệ là ai, thân phận gì? Lão tôi lại cười ha hả cũng không có nói ra cái như thế về sau. Còn có hắn chém giết cái kia gọi Bùi Hoa Thiên cựu phẩm đại võ sư, nói chuyện khí độ cùng ăn mặc, thậm chí là trong tay đại đao đều khắp nơi lộ ra bất phàm. Tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn cũng nghĩ qua có phải hay không Lương Châu phủ thứ sử chuyên môn vì giết hắn tới. Bởi vì một lúc bắt đầu, thấy qua cái kia từ Hắc Phong Sơn chạy trốn quỷ ảnh la, chỉ có điều bị một đao đâm chết, mà chỉ riêng cùng lão thôi đều nói, cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng hắn không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng. Liên quan tới Mai Hoa bà cùng Hồng Cô thân phận, Vân Hạo hiện tại có chút hiếu kỳ, luôn cảm giác các nàng là đại nhân vật gì. Hồng Cô cùng Mai Hoa bà không nói, hắn cũng không tốt hỏi. Giờ phút này nhìn thấy chỉ riêng từ phong ứng trên thân lấy xuống một cái hộp gỗ nhỏ tới lập tức trước xe, một bộ một mực cùng kính bộ dáng, càng thêm nhường Vân Hạo hiếu kỳ Hồng Cô cùng Mai Hoa bà thân phận đến. Cách thật xa cũng nghe không đến chỉ riêng đang nói cái gì, không đầy một lát liền đem hộp tiến dần lên trong xe ngựa. Vân Hạo cũng thu hồi ánh mắt. Trong xe ngựa, Mai Hoa bà mở ra hộp gỗ nhỏ, bên trong tam phong thư tín, còn có một khối đen nhánh phát sáng tinh xảo lệnh bài. Mai Hoa bà sau khi thấy, con ngươi có chút co vào, vô cùng giật mình. Vu Thanh Hồng hỏi, ma ma thế nào? Mai Hoa ma ma suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, tư chủ đại nhân đưa tới mật phòng ti chủ lệnh, nắm ti chủ lệnh như tư chủ đích thân tới, còn có càng sâu một tầng ý tứ. Ngô Thanh Hồng nghe xong, cũng là nhìn về phía trong hộp lệnh bài, nàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe qua mật phòng ti chủ lệnh. Hiện tại đưa đến nơi này, điều này đại biểu cái gì? Ngô Thanh Hồng rất rõ ràng. Mama, xem trước một chút thư tín, ti chủ lệnh bị đưa tới có ý đồ gì, có lẽ sẽ biết đáp án. Nàng minh học thông minh, thân ở hoàng cung, tại một số việc bên trên rất nhạy cảm, thấy rất thông suốt, cũng nghĩ đến rất nhiều. Điện hạ nói cũng đúng, xem trước một chút tin. Mai Hoa Mama nói xong, lấy ra phần thứ nhất thư tín, kể trên Thanh Hồng thân hải, liền giao cho Ngô Thanh Hồng. Phần thứ hai đến từ mật phong ti, Mai Hoa Mama lúc này mới mở ra nhìn nội dung. Còn có thứ ba phong, đến từ tế ti cung. Ngô Thanh Hồng nhìn xem chính mình tin, là thái hậu tự tay viết thư. Trong xe ngựa lâm vào yên tĩnh. Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Mama, không đầy một lát hai người riêng phần mình xem xong thư kiện, nhìn về phía đến trong hộp gỗ phần thứ ba tin, mở ra tập hợp lại cùng nhau nhìn. Ngô Thanh Hồng trên mặt vẻ mặt từ khẩn trương tới dần dần nhẹ nhõm, chuyển biến thành vẻ vui thích, tới cuối cùng toàn thân run rẩy, ánh mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, trắng non thon dài thon thon tay ngọc che miệng lại. Nàng là kích động. Thứ ba phong thư, nói đúng ra là một phần giám định, đến từ tế ti cung chứng minh, chính là trước mấy ngày Vân Hạo máu phát kết quả, huyết phát nhiên hồn thuật chứng minh, Vân Hạo chính là hoàng thất tử đệ, là hoàng huynh huyết mạch duy nhất, cũng sẽ là đại ngu vương triều duy nhất thái tử, mẫu hậu cháu trai ruột, nàng cháu ruột. Dòng dã 16 năm, đại ngu vương triều không có thái tử, hoàng huynh si tình, từ khi hoàng tẩu mất tích, mặc dù leo lên đại vị, nhưng không có một ngày vui vẻ qua. Dân gia tưởng niệm thành tật, không để ý tới triều chính. Mặc dù bất đắc dĩ, vì gắn bó triều đình ổn định, có hai vị quý phi, nhưng từ đầu đến cuối không có lập sau, càng không có một cái nào dòng dõi sinh ra. Vì thế mẫu hậu nhọc nát lòng, cũng trách móc qua hoàng huynh, có thể không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hoàng huynh liền hai vị quý phi tẩm cung đều không có đi qua một lần. Kéo tới hiện tại, mới có tông sư ra mặt, yêu cầu dựa theo tổ chế đem từ võ vương một mạch nhận làm con thừa tự thái tử. Mẫu hậu cường thế cả đời, cũng không thích võ vương. Nếu là có biện pháp, đương nhiên sẽ không để ý tới tông sư tổ chế. Thẳng đến trong lúc vô tình biết được năm đó hoàng tẩu mất tích thời điểm có bầu, lúc này mới âm thầm điều tra, có chính mình bí mật xuất cung, tới Lương Châu điều tra hoàng tẩu sự tình. Vu Thanh Hồng cảm thấy nhất định là tổ tông phù hộ, thượng thiên phù hộ, tại ổ thổ phỉ đụng phải Vân Hạo. Hiện tại, thế ti cung kết quả đã rõ ràng, Vân Hạo chính là mình cháu ruột. Vu Thanh Hồng vui đến phát khóc. Nàng trước đó phán đoán là đúng, Vân Hạo chính là hoàng huynh hải tử. Mai Hoa ma ma nói khẽ, công chúa điện hạ, đây là chuyện vui, việc cấp bách, là nghĩ biện pháp hộ tống Mây Lang. A không, hộ tống Vân Hạo hoàng tử về thượng kinh thành, nhận tổ quy tông. Nói xong dừng một chút tiếp tục nói, thái hậu ở trong thư cũng đã nói, nhường điện hạ cùng lao thân nghĩ biện pháp biết rõ ràng, Vân Hạo hoàng tử trên thân có cái gì tông sư tín vật. Mặc dù tế ti cung kết quả đã rõ ràng, nhưng có tín vật ở đây, đối với tương lai Vân Hạo hoàng tử lập thái tử, ổn định triều đình, đều là hữu ích. Còn có chính là, thái hậu hạ lệnh, đem mật phong ti chủ lệnh giao cho Vân Hạo hoàng tử, xem như cho cháu trai ruột lễ vật. Ngô Thanh Hồng lau sạch nước mắt lộ ra mỉm cười nói, mẫu hậu ở trong thư cũng đã nói việc này, ta đứa cháu kia lưu lạc bên ngoài, thu đại khổ, ti chủ lệnh là thân phận biểu tượng, cũng là lễ vật càng là hộ thân phù. Mai Hoa Ma Ma nói, đúng vậy à, ta đại ngu các triều đại đổi thay, mật phong ti tư chủ hiệu trung hoàng đế, ti chủ lệnh nơi tay, có thể điều động thiên hạ mật phong ti tam ti. Trình độ nào đó giảng, ti chủ lệnh đại biểu cũng là trí cao hoàng quyền, bởi vì mật phong ti cơ cấu là thiên tử lợi kiếm, cũng là thiên tử gian ô. Xem ra thái hậu đã đem Vân Hạo hoàng tử xem như thái tử đối đãi, chờ trở lại thượng kinh thành liền có thể lập làm thái tử. Ngô Thanh Hồng nói, bất quá, mẫu hậu trong thư cũng bằng giao, tại Vân Hạo trở lại hoàng cung trước đó, thân phận tuyệt đối không thể để lộ mảy may phong thanh. Nếu không chắc chắn lọt vào võ vương một mạch không tiếc tất cả chém giết, tiếp xuống nan đề là không thể nói cho Vân Hạo những tin tức này, nhưng còn muốn cho Vân Hạo đi thượng kinh thành, điểm này còn cần ma ma giúp ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp thuyết phục Vân Hạo. Mai Hoa ma ma nói, điện hạ yên tâm, lao thân chỗ chức trách, thái hậu cùng tư chủ đại nhân cho trong thư của ta cũng đã nói, ta đem toàn quyền phụ trách Vân Hạo hoàng tử an toàn. Thậm chí tư chủ đại nhân đem trái mật phong sứ phái tới nên đón hoàng tử trở về, còn cầu đại tế ti cung cũng biết phái ra cao thủ đến đây, đến lúc đó hộ tống hoàng tử hồi cung. Vu Thanh Hồng có chút lo lắng nói, Vân Hạo rất thông minh, dọc theo con đường này đi tới, ta cảm giác hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của chúng ta, chuyện này muốn làm pháp mới được. Mai Hoa ma ma gật đầu nói, đúng là như thế, lúc này sắp liền phải tiến Lương Châu thành, thích hợp cho Vân Hạo hoàng tử nói cho một chút thân phận, cũng có thể dễ dàng hơn làm việc. Chuyện này ta đi an bài, công chúa không cần phải lo lắng, đến lúc đó ta liền nói chúng ta tại Lương Châu thành là đại tướng quân Tư Mã Chiêu Diệu thân thích như thế rất tốt, vậy làm phiền ma ma an bài. Vu Thanh Hồng cũng cảm thấy thỏa đáng. Mai Hoa ma ma trầm ngâm nói, Vân Hạo hoàng tử đi Lương Châu thành mục đích là vì tìm kiếm Lương Châu thành cái gì danh nghĩa, có Tư Mã Chiêu Diệu cái tầng quan hệ này tại, cũng có thể tùy cơ ứng biến. Ừm, vậy liền tiên tiến Lương Châu thành giản xếp lại nói, ta cũng nghĩ biện pháp hỏi một chút Vân Hạo trên thân đến cùng có hay không thân phận tín vật. Tốt, nghĩ đến giờ phút này Lương Châu thành đã trần ai lạc địa, chúng ta bây giờ xuất phát, trước khi trời tối có thể vào thành. Chương 86, trong lúc vô tình thấy được thân phận bội ngọc chương 86, trong lúc vô tình thấy được thân phận bội ngọc đội ngũ tiếp tục xuất phát nhưng chỉ riêng cưỡi ngựa đi đầu, rời đi đội ngũ, cũng không biết đi làm cái gì sự tình. Vu Thanh Hồng lần này hiếm thấy từ trên xe ngựa đi ra, cưỡi ngựa cùng Vân Hạo sóng vai mà đi. Lao thôi đánh xe ngựa đi rất chậm, cũng tận lực kéo dài khoảng cách. Nàng tự nhiên là có ý muốn cùng Vân Hạo tâm sự. Từ khi được đến tế ti cung kết quả, biết Vân Hạo chính là hoàng huynh huyết mạch, là chính mình cháu ruột sau, Vu Thanh Hồng trong lòng càng thêm đối Vân Hạo thân thiết. Loại này thân cận là xuất phát từ nội tâm, vô ý thức. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Nhìn Vân Hạo, thế nào thuận mắt, thế nào xoáy khí. Vân Hạo có thể cảm nhận được Vu Thanh Hồng lửa nóng ánh mắt, nhường trong nội tâm nàng có chút run rẩy. Cùng nàng song song cưỡi ngựa mà đi thời điểm, rất mất tự nhiên. Trong lòng còn buồn bực, cái này hồng cô hôm nay là thế nào? Khúc Vân Hạo nhịn không được hò khan một tiếng. Vu Thanh Hồng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, kịp phản ứng chính mình quá mức vội vàng. Còn muốn là nhịn xuống, hiện tại còn không thể cùng chất nhi nhận nhau. Nếu là Vân Hạo thân phận chuyển đi, đối với hắn chính là tai họa ngập đầu. Thu hồi sùng ái ánh mắt, Vu Thanh Hồng môi đỏ khẽ mở nói, "Hạo Nhi, thả lòng điểm, Lương Châu thành cái kia chó má thứ sử lật không nổi sóng gió đến, tất cả có cô. Có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp ngươi." Dịu dàng thân thiết lời nói, nghe vào Vân Hạo trong tai, lông tơ đều dựng lên. "Hạo Nhi, cái này, xưng hô thế này a, trong trí nhớ khi còn bé chỉ có cha mẹ kêu như vậy qua hắn. Đã hơn 10 năm không có người kêu lên hắn Hạo Nhi, nhưng trước mắt gọi mình Hạo Nhi người, thật sự là tuổi còn rất trẻ, hơn nữa tại Vân Hạo trong lòng hồng cô chỉ là hắn từ ổ thổ phỉ cứu ra nhà giàu nữ. Tại nội tâm của hắn, quan hệ của hai người còn không có đạt tới gọi Hạo Nhi tình trạng a." Vân Hạo có chút không biết làm sao. Nghe nàng nói chuyện, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, đa tạ hồng cô quan tâm. Kỳ thật hắn căn bản liền không có đem cái gì thứ sử coi ra gì, nhưng hồng cô ý tốt, vẫn là cảm tạ. Cũng rất muốn nói một câu, ngươi một cái tay trói gà không chặt người nữ nhân, thế nào bảo hộ ta? Đương nhiên lời này không thể nói ra được. Vu Thanh Hồng nhìn Vân Hạo dáng vẻ, liền biết trong lòng tiểu tử này nghĩ như thế nào. Tự tin cười cười, chuẩn bị đem trước trong xe ngựa cùng Mai Hoa ma ma thương lượng xong lời nói giảng thuật đi ra. Khi tiến vào Lương Châu thành trước đó, muốn thích hợp cho Vân Hạo biểu hiện ra một chút thân phận thực lực. Tỷ như Lương Châu đại tướng quân Tư Mã Chiêu Diệu thân phận có thể lấy tới trước sử dụng. Thế là tại cùng Mai Hoa Ma Ma thương lượng bên trong, Tư Mã Chiêu Diệu liền thành Mai Hoa Ma Ma nhi tử, Vu Thanh Hồng rất xa xôi bà còn xa biểu ca. Vu Thanh Hồng nghĩ kỹ lý do thoái thác, chậm rãi mở miệng nói, "Hạo Nhi, có chuyện ta trước đó không có nói cho ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là đến làm cho ngươi biết được." Vân Hạo nhìn về phía nàng chờ đợi đoạn dưới. Vu Thanh Hồng nói, "Là như thế này, kỳ thật Mai Hoa bà có cái nhi tử tại Lương Châu trong đại quân nhậm chức, hơn nữa địa vị rất cao, chính là Lương Châu trong đại quân đại tướng quân, gọi Tư Mã Chiêu Diệu, có thể nói Lương Châu 10 vạn đại quân, mang binh đánh giặc." Thủ hộ biên quan người đều là Tư Mã Chiêu Diệu. Hắn cũng coi là ta bà con xa biểu ca, địa vị tại Lương Châu gần với Lương Châu thứ sử, bà đã thu đến tin tức, trước đó những cái kia hắc kỳ vệ là Lương Châu thứ sử Thẩm Thái Tinh người. Đại tướng quân cùng Thẩm Thái Tinh không đối phó, cho nên đến đây giết Mai Hoa Ma Ma cùng ta, hơn nữa Thẩm Thái Tinh cấu kết người hồ mưu phản, đã bị đại tướng quân trấn áp, đối với phụ thứ sử, ngươi hoàn toàn có thể không cần phải lo lắng, không có người sẽ tìm làm phiền ngươi. Vân Hạo nghe Hồng Cô giảng thuật, cũng là giật mình không nhỏ. Hắn không có hoài nghi, Hồng Cô lời nói, cũng không hiểu cái gì quan trường. Chỉ nghe được, Mai Hoa Ma Ma nhi tử có thể lại là Lương Châu đại tướng quân. Thật nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng Lương Châu thành sẽ có người tìm phiền toái. Đã sớm suy đoán qua, Mai Hoa bà cùng Hồng Cô thân phận. Hiện tại nghe xong, Vân Hạo một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, cũng không có quá giật mình. Đây mới là bình thường. Nếu không dọc theo con đường này, còn có hộ vệ nha hoàn, thậm chí lao thôi cùng chỉ riêng đều là Mai Hoa bà hạ nhân. Không có thân phận hiển hách, sao có thể nhường bực này cao thủ bán mạng chứ? Vu Thanh Hồng thấy Vân Hạo không có quá mức vẻ giận mình, trong lòng thầm nói, tiểu tử này quả nhiên sớm đã có sai suy đoán, còn tốt sớm nói, nếu không tới Lương Châu thành lại nói đi ra, hương vị liền thay đổi. Đưa tay từ trong tay áo xuất ra đã sớm chuẩn bị xong mật phong ti chủ lệnh, đưa cho Vân Hạo nói, Hạo Nhi cái lệnh bài này ngươi cầm lấy, về sau nếu là đụng phải quan phủ người, có thể giải quyết cho ngươi một chút phiền toái. Mặt ngoài nhìn nàng tiện tay lấy ra mật phong ti chủ lệnh, rất tùy ý, chẳng hề để ý dáng vẻ, như là một khối bình thường lệnh bài. Kỳ thực khối này lệnh bài phân lượng vô cùng nặng, đại biểu thế nhưng là mật phong ti quyền hạn tối cao, là chí cao hoàng quyền khả năng điều động một cố cường đại lực lượng. Bất quá Ngô Thanh Hồng biết Vân Hạo cũng không biết những này, nàng cũng không có ý định nói nhiều thuật. Ngược lại đây là mẫu hậu ý tứ, là cho nàng tôn nhi hộ thân phủ. Nàng chỉ là chuyển giao. Cái này, ta không thể nhận. Vân Hạo mặc dù không biết rõ lệnh bài có làm được cái gì, nhưng nghe đến Hồng cô nói, đụng phải quan phủ người, có thể lấy ra giải quyết phiền toái, liền biết là cái gì trọng yếu lệnh bài. Hồng cô ra vẻ cả giận nói, Hạo nhi, ngươi cứu mạng ta, không thể báo đáp, nhưng ta đưa ngươi đích thân chất nhi như thế, chỉ là một khối tiểu lệnh bài, chỉ là một cái cho ngươi có thể hành tẩu đại ngu vương triều các nơi giấy thông hành, cũng là ta một cái tâm ý, ngươi có muốn hay không, có phải hay không xem thường ta. Thấy Hồng cô sinh khí, Vân Hạo cũng không tốt chối từ, liền nhận lấy đi nói, đa tạ Hồng cô. Ngô Thanh Hồng cười, rèn sắc khi còn nóng nói, nếu như thế, ngươi về sau liền cứ gọi ta một tiếng cô a. Vân Hạo sững sờ, luôn cảm giác Hồng cô một mực tại làm nền, chính là vì câu này. Nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn cảm giác Hồng cô người rất tốt. Hô một tiếng cô cũng không mất mát gì. Cô. Hô một tiếng. Ngô Thanh Hồng ai một tiếng, đỏ ngầu cả mắt. Cháu ruột a, rốt cục hô cô. Ta có chất nhi. Cháu ruột. Nội tâm của nàng rất kích động. Nếu không phải cố kỵ Vân Hạo thân phận bại lộ, nàng thật muốn cùng Vân Hạo nhận nhau. Tốt chất nhi, tốt Hạo nhi, đúng rồi, cô có cái đại danh gọi là Ngô Thanh Hồng. Rốt cục cho Vân Hạo nói chính mình đại danh. Đống nhiên nhiều một người cô, Vân Hạo nội tâm vẫn tương đối vui vẻ. Trong tay vuốt vuốt mật phong ti chủ lệnh, không có quá coi là chuyện to tát. Phía trên có chữ viết mật phong ti ba chữ. Mặt sau là một cái tư chủ hai chữ, phía dưới có một nhóm nhỏ hơn chữ viết đại ngu vương triều, thiên hạ đồng hành. Làm đồ chơi như thế, trong tay ném một cái thưởng thức. Nhưng nhìn tại Ngô Thanh Hồng trong mắt, khóe miệng co giật. Mật phong ti chủ lệnh, hiệu lệnh tam ti, có thể đối thiên hạ bách quan, nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền lực. Tại Vân Hạo trong tay xem như đồ chơi thưởng thức. Thế là nhịn không được nhắc nhở, Hạo nhi, khối này lệnh bài vẫn tương đối hữu dụng, ngươi lại cất kỹ, chớ có ném đi. Vân Hạo đình chỉ thưởng thức, ngượng ngùng cười nói, "Ừm, vậy ta cất kỹ." Nói xong đưa tay kéo ra cổ áo chuẩn bị nhét vào trong ngực thu lại. Lúc này Ngô Thanh Hồng đỗng nhiên thấy được một vệt lục sắc treo ở Vân Hạo trên cổ. Nàng quá quen thuộc, chấn động trong lòng, vội vàng mở miệng nói, "Hạo nhi, ngươi trên cổ đeo là cái gì?" Vân Hạo thuận miệng nói, "A, một khối ngọc bội, là cha mẹ ta để lại cho ta." Ngô Thanh Hồng thấy được, là long tượng ngọc bội. Nàng cũng có một khối. Nói đúng ra, mỗi cái hoàng thất tử đệ đều có. Chính là tông sư đặc thù chế tạo mà thành, phàm là hoàng gia tử đệ thành hôn về sau, đều sẽ có loại này long tượng ngọc bội, lưu cho tương lai dòng dõi xem như thân phận tượng trưng. Ngô Thanh Hồng nội tâm cuồng loạn, áp chế kích động, thanh âm phát run nói, "Hạo nhi, có thể cho ta xem một chút?" Long tượng ngọc bội nếu như không phải giả, kia Vân Hạo tuyệt đối chính là hoàng thất dòng dõi. Tế thi cung huyết phát nhiên hồn thuật đã rõ ràng, hiện tại Vân Hạo thân phận còn kém một cái tín vật. Nếu như chứng thực, thân phận của hắn tin tức liền hoàn thiện bế vòng. Chương 87, đại quân đón lấy, Mai Hoa ma ma tay tát đại tướng quân. Chương 87, đại quân đón lấy, Mai Hoa ma ma tay tát đại tướng quân. Vân Hạo đối với long tượng ngọc bội sự tình, kỳ thật cũng không muốn để người ta biết. Bởi vì lao đạo gia trước khi Lâm Trung nói qua, khối ngọc bội này hẳn là chính mình cha mẹ ruột lưu lại tín vật. Hắn đối cha mẹ ruột cái gì không có bất kỳ cái gì ký ức. Cuối cùng biết, cũng bèn bèn chính là biết. Không ý nghĩ gì. Cha mẹ nuôi mặc dù qua đời sớm, nhưng đối với hắn rất tốt, càng có một cái yêu thương tỉ tỉ của mình Vân Vi. Chỉ là tỉ tỉ tình huống hiện tại. Lúc này Ngô Thanh Hồng muốn nhìn hắn ngọc bội, thật cũng không suy nghĩ nhiều, từ trên cổ lấy xuống đưa tới. Ngô Thanh Hồng tay run nhẹ nhẹ, tiếp được. Quả nhiên là long tượng ngọc bội, là hoàng gia tôn thất đặc chế. Nàng có một khối giống nhau như lúc, chính diện viết ngũ chữ, đây là hoàng gia đặc lưu dòng họ. Mặt khác có một cái hạo chữ, là Vân Hạo đời này tại tông sư xếp hạng bên trong là hạo chữ lót. Ngô Thanh Hồng đè ép kích động, nhìn thật lâu mới còn cho Vân Hạo nói, Hạo nhi khối ngọc bội này rất tinh xảo, chế tác bất phàm, ngươi phải thật tốt thu, tuyệt đối không nên làm mất rồi. Ừ, ta biết. Vân Hạo đem long tượng ngọc bội một lần nữa đeo lên. Ngô Thanh Hồng nhìn như tùy ý lại nội tâm khẩn trương hỏi, Hạo nhi, có thể cho cô nói một chút, ngươi khối ngọc bội này lai lịch sao? Vân Hạo kỳ thật không muốn nói, nhưng không chịu nổi Ngô Thanh Hồng kia ánh mắt thâm thúy. Mà thôi, ngược lại đều gọi nàng cô, cũng là người một nhà, cũng không cái gì không thể nói. Thế là Vân Hạo liền đem lão đạo gia nói với mình có quan hệ thân thế ngọc bội sự tình giảng cho Ngô Thanh Hồng. Ngô Thanh Hồng nghe xong, nội tâm vạn phần xác định, cùng mật phong ti điều tra kết quả đều đối lên. Muốn tới làm năm hoàng tẩu, là tại Lương Châu Tinh Hà trấn một nơi nào đó sinh hạ Vân Hạo sau, đụng phải chuyện gì, bất đắc dĩ đem Vân Hạo nhét vào trên quan đạo, đồng thời đem long tượng ngọc bội lưu lại. Về sau bị lão đạo gia nhặt được, đưa cho Thanh Thủy thôn Vân gia vợ chồng. Mà danh tự là lão đạo gia căn cứ long tượng trên ngọc bội hạo chữ lấy, vốn nên là gọi Ngô Hạo. Hít sâu một hơi, Ngô Thanh Hồng lại hỏi một số việc, đều cùng mật phong ti điều tra ăn cấp nhau. Một đường đi rất chậm, tại trời sắp tối thời điểm, đột nhiên đại địa chấn động lên. Ầm ầm, dường như có thiên quân vạn mã lao nhanh. Vân Hạo cùng Ngô Thanh Hồng theo bản năng dừng lại. Lao thôi cũng đánh xe ngựa dừng ở nguyên địa. Mấy người đều hướng về phía trước nhìn lại. Nơi xa trùng thiên trong bụi đất đen ngịt một mảnh thân ảnh, hướng về bọn hắn mà đến, là đại quân. Mấy người đều có chút khẩn trương. Cách thật xa, bực này thiên quân vạn mã phi nước đại khí thế, vô cùng có cảm giác áp bách. Lao thôi trước tiên tới Vân Hạo cùng Ngô Thanh Hồng trước người. Đột nhiên, khoảng cách 100 mét thời điểm, đen ngịt đại quân dừng lại. Tại trong bụi đất, yên tĩnh mà đứng. Ngay sau đó có hai kỵ lao vụt tới. Không có việc gì, không có việc gì, người một nhà, là chỉ riêng đại nhân. Lao Thôi thấy rõ ràng một người trong đó là Chỉ Diên. Ngu Thanh Hồng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tự nhiên biết, Chỉ Diên là Mai Hoa Ma Ma phái đi ra cùng Tư Mã Chiêu Diệu bàn bạc. Cùng Chỉ Diên cùng đi đến là một tên người mặc chiến giáp đại tướng, dĩ nhiên chính là Tư Mã Chiêu Diệu. Nghĩ đến Tư Mã Chiêu Diệu giờ phút này có thể đến, Lương Châu Thành đã bình định. Thẩm Thái Tinh đến tội. Vân Hạo cũng buông lòng xuống, từ Ngu Thanh Hồng trong miệng biết được, Mai Hoa bà nhi tử là Lương Châu trong đại quân đại tướng quân. Lúc này hẳn là đến đây nên tiếp. Chỉ Diên trước đó liền đi ra ngoài, hắn cũng thấy qua. Qua trong giây lát, cách mấy chục mét, Chỉ Diên cùng cái kia đại tướng xuống ngựa. Chỉ thấy đại tướng xuống ngựa hành lễ cao giọng hô to, "Lương Châu quân Tư Mã Chiêu Diệu, đến đây nên đón biểu muội, nên đón mẫu thân đại nhân." Rất kỳ quái khẩu hiệu. Hành lễ lại là một gối quỳ xuống đại lễ, cẩn thận tỉ mỉ. Ngu Thanh Hồng trầm ổn mở miệng, "Đại tướng quân vất vả, mau mau đứng dậy, không cần đa lễ." Câu này liền rất quan phương. Tư Mã Chiêu Diệu lúc này mới đứng dậy đứng thẳng người. Ngẩng đầu thời điểm, Vân Hạo đánh giá một cái. Một thân chiến giáp vũ giáp, bên hông bội đao, tuổi chừng 30 dáng vẻ, uy phong lẫm lẫm. Một đôi mắt thâm thúy, sáng ngời có thần. Khí thế mười phần. Ngu Thanh Hồng lại mở miệng hỏi, "Biểu ca, Lương Châu thành tình huống như thế nào?" Tư Mã Chiêu Diệu thần sắc nghiêm một chút tất cung tất kính trả lời, "Hồi bẩm biểu muội, thứ sử Thẩm Thái Tinh cấu kết người hồ ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bị ta dẫn người để tội, Lương Châu thành bên trong phản loạn đã lắng lại, có thể vào thành." Giữa hai người đối thoại, rất kỳ quái. Rõ ràng là biểu ca lại muốn cho biểu muội hành lễ, mà Ngu Thanh Hồng cái này biểu muội thì là trên ngựa thụ lễ nhận được yên tâm thoải mái. Thấy thế nào đều không hài hòa. Hết lần này tới lần khác song phương đều cảm giác rất thích hợp dáng vẻ. Bất quá Vân Hạo đối với mấy cái này không hiểu, cũng liền không ra tiếng, ở một bên nhìn xem. Nghe được Lương Châu thứ sử đã đền tội, hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ bị trả thù vấn đề. Ngu Thanh Hồng nói, khổ cực như thế biểu ca, không vất vả hay không, đều là ta phải làm. Tư Mã Chiêu Diệu một bộ kinh sợ dáng vẻ. Kỳ thật hắn đã mồ hôi đầm địa. Nhưng đường đường đại ngu vương triều trưởng công chúa gọi mình biểu ca, nếu không phải Chỉ Diên sớm tới giảng thuật, bởi vì một chút nguyên nhân, trưởng công chúa thân phận cần giữ bí mật, cũng cần hắn cái này đại tướng quân thân thích thân phận làm yểm hộ, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám nhường trưởng công chúa hô biểu ca. Ngu Thanh Hồng nhìn ra Tư Mã Chiêu Diệu câu nệ, ngựa khí nhu hòa mấy phần mịt mờ nói rằng, biểu ca đều là người một nhà, không cần quan tâm lễ tiết. Lời nói xoay chuyển, đối với bên người Vân Hạo cho Tư Mã Chiêu Diệu giới thiệu nói, vị này là ta cháu ruột, gọi Vân Hạo, đại tướng quân các ngươi nhận thức một chút à. Tư Mã Chiêu Diệu kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Vân Hạo trên thân, có thể cùng trưởng công chúa sóng vai cưỡi ngựa mà đi, đủ để chứng minh thân phận không đơn giản. Chỉ là hắn biết Vân Hạo thân phận, Chỉ Diên đến đây thời điểm cũng không có giảng thuật. Nay sẽ nghe trưởng công chúa đơn giản giới thiệu, lại để cho Tư Mã Chiêu Diệu nội tâm lan lộn. Hắn nghe được trưởng công chúa đem cháu ruột ba chữ cắn rất nặng, một nháy mắt tại não hải liền náo bổ, Vân Hạo chẳng lẽ lại là hoàng thất tử đệ? Là có lẽ vậy, nếu không không ai có thể có tư cách nhường trưởng công chúa kêu một tiếng cháu ruột. Liên hội vàng hành lễ nói, Tư Mã Chiêu Diệu gặp qua Vân Hạo công tử. Không có đạt được, trưởng công chúa nhắc nhở, hắn tự nhiên không dám xưng hô hoàng tử. Tư Mã tướng quân cũng không dám như thế, mau mau xin đứng lên. Vân Hạo một cái tung người xuống ngựa, đã đến Tư Mã Chiêu Diệu trước người, đem không mình hành lễ Tư Mã Chiêu Diệu đỡ dậy. Lương Châu quân đại tướng quân, cái này trong lòng hắn là rất lớn quan nhi, không dám chịu đối phương lễ. Nhưng không nghĩ tới, Tư Mã Chiêu Diệu trên người lực lượng lớn đến đáng sợ, vẫn như cũ không người thi lễ một cái. Lúc này mới đứng dậy. Mà Tư Mã Chiêu Diệu cũng trong lòng giật mình không thôi, Vân Hạo nâng hắn thời điểm, hắn cảm nhận được Vân Hạo trên tay lực lượng có thể tuyệt đối không giống như là một cái 16, 17 tuổi thiếu niên có thể có lực lượng. Hai người đều tại nội tâm đánh giá, đối phương là cao thủ. Tốt biểu ca, đi qua thấy bà a. Ngu Thanh Hồng biết Tư Mã Chiêu Diệu khác một tầng thân phận là mật phong ti cường đại nhất một từ, Hắc Ám Ti Hắc Ám Vệ, là xếp vào tại Lương Châu trong đại quân ám vệ. Mai Hoa Ma Ma thế nhưng là mật phong ti phải mật phong sứ, xem như Tư Mã Chiêu Diệu người lãnh đạo trực tiếp. Có rất nhiều sự tình, còn cần Mai Hoa Ma Ma đi cùng hắn dặn dò. Tư Mã Chiêu Diệu ứng thanh, đi trước xe ngựa, cung cung kính kính 90 độ khom lưng hành lễ, mẫu thân đại nhân một đường vất vả. Hải Nhi đến đây thỉnh an đón lấy, diễn trò làm nguyên bộ. Tư Mã Chiêu Diệu lúc này dựa theo Chỉ Diên căn dặn, thế nhưng là Mai Hoa Ma Ma nhi tử. Mai Hoa Ma Ma đi ra xe ngựa, lại là một mặt vẻ âm trầm. Xuống xe ngựa sau, đứng tại Tư Mã Chiêu Diệu trước người, ngựa khí băng lãnh bình thản nói, ngẩng đầu lên. Tư Mã Chiêu Diệu trong lòng trột dạ lợi hại, bởi vì hắn đã hiểu Mai Hoa Ma Ma ngựa khí rất băng lãnh. Ngẩng đầu, lại sau đó một khắc, Mai Hoa Ma Ma làm được một cái nhường tất cả người không tưởng tượng được cử động, ba một cái vang dội cái tát văng lên. Mai Hoa Ma Ma một bàn tay mạnh mẽ quất vào Tư Mã Chiêu Diệu trên mặt. Vân Hạo nhắm mắt, Lao Thôi cùng Chỉ Diên đều thân thể căng cứng. Chẳng ai ngờ rằng Mai Hoa Ma Ma sẽ tay tát Tư Mã Chiêu Diệu. Chương 88, nếu là hắn xảy ra chuyện ngươi làm diệt cửu tộc. Chương 88, nếu là hắn xảy ra chuyện ngươi làm diệt cửu tộc. Vân Hạo, Lao Thôi cùng Chỉ Diên ba người sợ ngây người. Chỉ có Ngu Thanh Hồng nhìn qua vẻ mặt bình thường. Chẳng ai ngờ rằng Mai Hoa Ma Ma sẽ cho đại tướng quân Tư Mã Chiêu Diệu một bàn tay. Nói thật, giờ phút này Vân Hạo nội tâm đều có chút khẩn trương. Chỉ nghe Mai Hoa Ma Ma nghiêm nghị hỏi, ngươi có biết tội của ngươi không? Bình một tiếng, Tư Mã Chiêu Diệu quỳ trên mặt đất nói, Hải Nhi biết tội, mời mẫu thân trách phạt. Vân Hạo nhìn thấy đại tướng quân Tư Mã Chiêu Diệu không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vội vàng quỳ xuống thỉnh cầu trách phạt, giảo biện đều không có một câu. Mai Hoa Ma Ma âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không hôm nay biểu bội ngươi kém chút liền bị Hắc Kỳ vệ giết. Kỳ thật câu nói này chính là tại nói cho Tư Mã Chiêu Diệu, ngươi làm thế nào sự tình? Có có thể khiến cho Hắc Kỳ vệ đi ra giết người. Nếu là trưởng công chúa có chuyện gì, người vác nổi trách nhiệm sao? Mà Tư Mã Chiêu Diệu cũng đồng dạng tin tưởng Mai Hoa Ma Ma vì cái gì nổi giận. Hoàn toàn chính xác, hắn thân làm mật phong ti Hắc ám vệ, tại Lương Châu thứ sử Thẩm Thái Tinh bên người, thế mà không biết rõ trên trăm kỵ Hắc Kỳ vệ điều động, giết tới công chúa bên người. Hôm nay nếu không có Mai Hoa Ma Ma tại công chúa bên người, công chúa liền nguy hiểm. Tư Mã Chiêu Diệu cũng chính là tin tưởng điểm này, mới không có một câu giải thích. Trên thực tế hắn nhận được tin tức sau, vì cầm xuống thứ sử Thẩm Thái Tinh, tiếp nhận áp lực thật lớn. Tại Mai Hoa Ma Ma cái này cấp trên của hắn trước mặt, Tư Mã Chiêu Diệu không dám có bất kỳ giải thích, có thể làm chỉ có thỉnh tội. Hài nhi đáng chết. Tư Mã Chiêu Diệu đầu thấp hơn. Mai Hoa Ma Ma thấy này, lúc này mới hỏa khí tiêu tán mấy phần, quay người hướng về nơi xa đi đến, đối với Tư Mã Chiêu Diệu nói, quay lại đây. Hai người đi xa. Vân Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi Mai Hoa Ma Ma đều là hòa ái dễ gần bộ dáng, cũng chưa hề gặp qua nàng phát cáu. Vừa mới một cái tát quất vào đại tướng quân Tư Mã Chiêu Diệu trên mặt thời điểm, Vân Hạo đều cảm giác Mai Hoa Ma Ma thật là doa người. Ngay cả lão thôi cùng Chỉ Diên cũng là thở dài một hơi. Ngô Thanh Hồng cũng là biểu lộ nhẹ nhõm, cười cười đối Vân Hạo nói rằng, không có việc gì, bà đối biểu ca ta từ trước đến nay nghiêm khắc. Vân Hạo ngượng ngùng cười cười, không nói chuyện. Một bên khác Mai Hoa Ma Ma cùng Tư Mã Chiêu Diệu đi xa, tới một chỗ đống đất sau, không thấy được địa phương, nhưng có lời oán giận. Mai Hoa Ma Ma lạnh giọng hỏi Tư Mã Chiêu Diệu. Tư Mã Chiêu Diệu vội vàng nói, thuộc hạ không dám có chút lời oán giận, cũng không một câu oán hận nào. Lần này Hắc Kỳ vệ cùng Cố Uyên xuất động cấp giết công chúa, chính là thuộc hạ sơ sẩy, vạn hạnh có ngài tại công chúa bên người, nếu không thuộc hạ muôn lần chết khó mà thoát tội. Mai Hoa Ma Ma hừ lạnh nói, thẩm thái tinh sự tình có thể xử lý sạch sẽ. Tư Mã Chiêu Diệu nói, đã xử lý thỏa đáng, sẽ không lại xảy ra vấn đề, xin đại nhân yên tâm. Ngươi hẳn là may mắn, ta trước mặt mọi người đánh ngươi, là vì ngươi tốt, lần này trong đám người, trưởng công chúa vẫn là thứ yếu, nếu là hắn xảy ra chuyện, ngươi làm diệt cửu tộc. Cũng may một tát này đem đến từ sẽ đối với ngươi hữu ích, chờ trở lại trong cung, ta tự sẽ hướng Tư chủ hòa thái hậu thậm chí là bệ hạ vì người sinh công. Mai Hoa Ma Ma ngữ khí rốt cục mềm nhũn mấy phần. Nghe được Mai Hoa Ma Ma lời nói này, Tư Mã Chiêu Diệu toàn thân rung động. Còn có người so trưởng công chúa trọng yếu. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến Vân Hạo trên thần. Thử thăm dò, đại nhân, chẳng lẽ là Vân Hạo công tử? Hắn là vị nào hoàng tử sao? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Tư Mã Chiêu Diệu trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đương kim bệ hạ không có dòng dõi, liền xem như hoàng tử, cũng là bệ hạ kia một đời huynh đệ tỉ muội, nhưng ai lại có thể hơn được, bệ hạ thân muội tử trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng. Có thể nói không có bất kỳ cái gì một cái hoàng tử có thể so sánh được trưởng công chúa thân phận. Mai Hoa Ma Ma nhìn xem Tư Mã Chiêu Diệu nói, hiện tại ta có thể nói cho ngươi Vân Hạo công tử thân phận cao quý không tả nổi, cái khác không nên hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết điểm này là được. Mặt khác, trong cung đem mật phong ti ti chủ lệnh đưa cho Vân Hạo công tử, chuyện của nơi này, ngươi chỉ cần ở trong lòng biết liền có thể, từ giờ trở đi có quan hệ Vân Hạo công tử bất cứ chuyện gì, chớ có đối ngoại lộ ra nửa điểm tin tức, nếu không ngươi biết hậu quả. Tư Mã Chiêu Diệu vội nói, thuộc hạ biết được. Được rồi, chuẩn bị vào thành a. Nên gõ cùng lời nên nói đã nói xong, chuẩn bị tiến về Lương Châu thành. Đại quân mở đường, lên đường tiến về Lương Châu thành. Chỉ có điều Mai Hoa bà nhường Tư Mã Chiêu Diệu đem đại quân nên rời đi trước, quá mức rêu rao. Cho nên Tư Mã Chiêu Diệu chỉ để lại một đội thân vệ tùy hành. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, một tòa nguy nga thành trì xuất hiện tại tầm mắt mọi người. Vân Hạo lần thứ nhất thấy cỡ lớn thành trì, rất rung động. Tư Mã Chiêu Diệu lại gần cười cho Vân Hạo giới thiệu nói, công tử, tòa này Lương Châu thành là 300 năm trước triều ta Thái Tổ Hoàng đế sai người kiến tạo mà thành, dài ước chừng 30 dặm, độ cao 8 mét, cửa thành lầu độ cao 14 mét, chống cự người hồ liền dựa vào thành trì tường thành. Từ khi tại Mai Hoa Ma Ma trong miệng mịt mờ biết Vân Hạo thân phận cao quý không tả nổi về sau, Tư Mã Chiêu Diệu liền lên tâm. Thậm chí vẹn vẹn là Vân Hạo trong tay có mật phong ti ti chủ lệnh đầu này, liền để Tư Mã Chiêu Diệu cùng bái. Hắn âm thầm thân phận là mật phong ti hắc ám vệ, nhất quá là rõ ràng, ti chủ lệnh đại biểu cái gì. Nếu không phải Mai Hoa Ma Ma không cho tại Vân Hạo trước mặt nói lung tung, hắn thật muốn cùng Vân Hạo càng thâm nhập giao lưu trao đổi. Trải qua Tư Mã Chiêu Diệu sau khi giới thiệu, Vân Hạo mới biết được tòa thành trì này tầm quan trọng. Lần thứ nhất hắn thấy đại thành trì, đối tất cả vẫn là đầy hiếu kỳ. Lần này vào thành, có Tư Mã Chiêu Diệu cùng đi, đương nhiên sẽ không có người nào thủ thành vũ khí kiểm tra khó xử. Vào thành sau, tới nội thành, một tòa rất lớn phủ đệ. Dĩ nhiên không phải phủ thứ sử, mà là một tòa phủ vương gia đệ. Tư Mã Chiêu Diệu nói, cái này tiên đế minh đệ, Khánh vương gia phủ đệ, lão vương gia về sau đi thượng kinh thành sau, tòa phủ đệ này quy cách quá cao, cũng không người có tư cách vào ở đi, liền để đó không dùng xuống dưới, xem như thuộc về hoàng gia tài sản. Tự nhiên có người trưởng kỳ giữ gìn, đi vào liền có thể vào ở chiếm diện tích mấy chục mẫu, rất lớn rất hùng vĩ. Phủ đệ có rất nhiều độc lập tiểu viện. Vân Hạo được đưa tới một tòa gọi Đông Viên sân nhỏ, lại có sinh cơ bừng bừng hoa cỏ. Gian phòng cũng có rất nhiều ở giữa, đã có 4 tên nha hoàn chờ đợi lấy. Trở ra, liền cho Vân Hạo đánh tới nước nóng hầu hạ rửa mặt tắm rửa. 2 tên tuổi trẻ nha hoàn đi lên liền cho Vân Hạo cởi quần áo. Sợ hãi đến Vân Hạo liên tục quát tay. Nói hết lời mới khiến cho sau khi rời khỏi đây, chính mình bắt đầu tắm rửa. Nam tại giải đầy cánh hoa hương khí bốn phía trong thùng gỗ, Vân Hạo cảm giác rất không chân thực. Ngẫm lại chính mình 1 tháng trước, nói cho đúng vẫn chưa tới 1 tháng trước, vẫn là cái ăn bữa hôm lo bữa mai, ăn không đủ no mặc không đủ ấm sơn thôn tiểu tử nghèo. Mà bây giờ, thế mà bên người có người hầu hạ, còn tiến vào phủ vương gia để. Mặc dù là tạm thời ở nhờ, nhưng cũng là một loại lớn cải biến. Trong lòng suy nghĩ, ngày mai liền đi tìm Lương Châu Thành danh ý cứu chữa tỷ tỷ vĩnh viễn là vị thứ nhất. Đây cũng là hắn đến Lương Châu Thành mục đích. Rửa mặt xong, Vân Hạo đổi lại nha hoàn đưa tới quần áo sạch, đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi dự tiệc. Tư Mã Chiêu Diệu nói, ban đêm cho đại gia bày tiệc mời khách. Vừa mở cửa, chỉ riêng thế mà chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Vân Hạo đi ra, có chút hành lễ nói, Vân Lang quân bà nhường hắn dẫn ngươi đi dự tiệc. Tốt, làm phiền chỉ riêng cô nương. Hai người tới yến hội đại điện. Kỳ thật không có nhiều người, liền có thêm một cái Tư Mã Chiêu Diệu. Nhưng món ăn lại an bài một bàn lớn, chọn vẹn 20-30 món đồ ăn. Ngô Thanh Hồng cười nói, Hạo Nhi ngồi ở đây, ra hiệu ngồi bên người nàng. Vân Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, thuận thế vào chỗ. Mai Hoa bà cười nói, Vân Lang quân đều không có người ngoài, không muốn câu thúc, ăn cơm đi, đuổi đến một ngày đường, tất cả mọi người nói bụng. Đa tạ bà, đa tạ Tư Mã huynh. Tại Vân Hạo trong lòng, Tư Mã Chiêu Diệu mới là chủ nhà. Cảm tạ là hẳn là, trên đường hai người đã xưng huynh gọi đệ. Hắn còn muốn hỏi Tư Mã Chiêu Diệu cái này địa đầu xà, ngày mai tìm người nào danh ý đâu. Khách sáo vài câu, đại gia ngồi xuống ăn cơm. Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi cũng trên bàn, ba người đều có quy củ nhiều như vậy, chủ yếu là không biết rõ. Miệng lớn ăn cơm, ăn no là nguyên tắc. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Vân gia liền đối với Tư Mã Chiêu Diệu hỏi, Tư Mã huynh, ta muốn tìm một vị Lương Châu Thành danh ý đi, gọi Hoàng Phủ Phụ đi, không biết rõ ngươi có thể từng nghe qua. Chương 89, tìm ý đi, châu hoa trồng trọt chương 89, tìm ý đi, châu hoa trồng trọt Tư Mã Chiêu Diệu nhìn thoáng qua Mai Hoa Mama. Mai Hoa Mama điểm một cái. Đối với Vân Hạo muốn tới Lương Châu tìm kiếm danh ý sự tình, trên đường Mai Hoa Mama cùng Ngô Thanh Hồng liền biết, đã sớm cho Lương Châu Thành ám vệ truyền tin tìm kiếm. Tư Mã Chiêu Diệu cũng đang muốn cho Vân Hạo nói chuyện này. Ngô Thanh Hồng cũng trở lấy đoạn dưới. Nàng rất rõ ràng, Vân Hạo từ vừa mới bắt đầu đến Lương Châu Thành chính là vì tìm kiếm một vị danh y, chỉ là lần đầu tiên nghe Vân Hạo nói ra danh tự. Hoàng Phủ Phù Đi cái tên này rất đặc biệt. Nếu có gọi cái tên này cái gì danh y gì, cũng nên không khó tìm. Tư Mã Chiêu Diệu có chút khó khăn nói, cái kia. Kỳ thật ta tại Lương Châu Thành chưa từng nghe qua Hoàng Phủ Phù Đi cái tên này thời thuốc, cũng là có cái khác danh y gì, công tử nếu là có cần, ta ngày mai có thể mời bọn họ chạy tới. Vân Hạo đáy lòng trầm xuống, Tinh Hà Trấn Lao Lang Trung từng nói với hắn danh tự liền gọi Hoàng Phủ Phù Đi, còn nói tại Ly Hồn Chứng Trạng Phương diện rất có tạo nghệ. Là cái tên ý gì, nhưng bây giờ Tư Mã Chiêu Diệu cái này Lương Châu đại tướng quân lại còn nói, chưa từng nghe qua Hoàng Phủ Phù làm được danh tự. Chẳng lẽ là lão lang trung nhớ lầm? Vân Hạo nghĩ đến hẳn là sẽ không. Chưa nghe nói qua sao? Vân Hạo nhíu mày. Tư Mã Chiêu Diệu vội vàng nói, công tử đừng có gấp, ta chưa nghe nói qua, không, có nghĩa là người khác không nghe nói, dù sao ta mỗi ngày đều chờ tại quân doanh, chưa từng nghe qua nói danh ý rất nhiều. Ngươi yên tâm, chỉ cần người này tại Lương Châu thành, ta nhất định cho công tử tìm ra, đào ba thước đất đều muốn tìm tới. Tư Mã Chiêu Diệu vỗ ngực nói. Vân Hạo ngẫm lại cũng là chính mình quá gấp, liền đối với Tư Mã Chiêu Diệu nói rằng, vậy làm phiền Tư Mã đại tướng quân giúp ta tìm kiếm Hoàng Phủ Phù Đi. Tốt, không có vấn đề, ta xuống dưới liền sắp xếp người tìm kiếm. Tư Mã Chiêu Diệu bảo đảm nói. Lúc này Mai Hoa bà mở miệng nói, Lang quân, vẫn luôn muốn hỏi ngươi, tìm danh y thế nhưng là có cái gì ẩn tật không? Nếu thật là sốt ruột, ngày mai có thể nhường khuyển tử đem Lương Châu Thành bên trong cái khác danh y trước đi tìm đi thử một chút. Ngô Thanh Hồng cũng nói, đúng vậy a Hạo Nhi, ngươi nếu là có cái gì thân thể ẩn tật, có thể nhất định phải nói cho cô. Cô tại Thượng Kinh Thành vẫn còn có chút nhân mạch, liền xem như trong cung ngựa ý đi, cô cũng có thể nghĩ biện pháp mời đến. Vân Hạo nhìn xem Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà một mặt ân cần bộ dáng, có chút cảm động đồng thời, cũng có mấy phần xấu hổ. Hai người thế mà nghĩ đến hắn có cái gì thân thể ẩn tật. Vội vàng nói, bà, cô, thân thể ta không có bất cứ vấn đề gì, các ngươi yên tâm, ta tìm danh ý là có tác dụng khác, đến mức nguyên nhân không tiện bẩm báo, còn xin các ngươi thứ lỗi. Hắn không có cách nào nói cho tỷ tỷ chữa bệnh, bởi vì tỷ tỷ Vân Vi tại Bảo Bình bên trong, nếu là nói ra, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ lại bổ sung, nếu như có thể mà nói, ngày mai liền mời Tư Mã huynh giúp ta mời đến Lương Châu Thành cái khác danh ý đi, Hoàng Phủ Phù Đi cũng tiếp tục tìm, thực sự tìm không thấy vậy cũng không miễn cưỡng. Tư Mã Chiêu Diệu đội và nói, không có vấn đề, ngày mai ta tìm Lương Châu Thành tốt nhất danh ý tới. Đa tạ. Vân Hạo nói lời cảm tạ. Ngô Thanh Hồng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Vân Hạo thân thể có cái gì ẩn tật liền tốt. Nàng cũng sớm cho Vân Hạo làm cái làm nền, nếu là không được liền đi Thượng Kinh Thành tìm ngựa ý, đến lúc đó liền có thể đem Vân Hạo danh chính luôn thuận lựa gạn. A không mang theo đi Thượng Kinh Thành. Tóm lại tại Vân Hạo không có vào cung trước đó, tuyệt đối không thể nhường bất luận kẻ nào biết thân phận, bao quát Vân Hạo chính mình. Đây là vì hắn an toàn muốn. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát sau, đám người tan đi. Đã đến đêm khuya, mấy ngày nay một mực đi đường, lại trải qua chém giết, quả thực hơi mệt chút. Thảo Nhi vẫn như cũ bị Mai Hoa bà lưu tại bên người, nói ngày mai bắt đầu muốn dạy Thảo Nhi kiếm thuật. Mà Hạnh Nhi thì là trưng cầu Vân Hạo ý kiến, nhường chỉ riêng mang theo, dùng Mai Hoa bà lời nói, Hạnh Nhi đi theo chỉ riêng cũng có thể học một chút bản sự. Đây là chuyện tốt, Vân Hạo tự nhiên đồng ý hơn nữa mấy ngày nay. Hắn chuẩn bị cho tỷ tỷ xem bệnh, bên người cũng không cần người tại, không tiện. Trở lại Đông Biên sau, Vân Hạo liền cho bốn cái nha hoàn hạ lệnh, từ giờ khắc này, gian phòng của mình không cho phép vào đi bất kỳ người, thậm chí nhường bốn cái nha hoàn đều tán đi, hắn cũng không cần người hầu hạ. Thế là mấy cái nha hoàn tìm tới phủ đệ tạm thời quản gia Chỉ Diên, cáo chi Chỉ Diên Vân Hạo không cho các nàng bốn cái trở tại Đông Biên. Chỉ Diên cũng không dám làm quyết định, tìm tới Mai Hoa bà cùng Ngô Thanh Hồng. Điện hạ, bà, Vân Lang quân không cần nha hoàn, đồng thời để các nàng ra đông viên. Nện chỉ riêng nói xong, yên lặng chờ hai vị làm ra chỉ thị. Mai Hoa bà nhìn về phía Ngô Thanh Hồng. Ngô Thanh Hồng ngẫm lại nói rằng, vậy thì dựa theo Vân Hạo nói xử lý, nhường bốn cái nha hoàn rút khỏi đến, hạ lệnh phụ đệ bất luận kẻ nào không cho phép đặt chân đông viên quấy rầy Vân Hạo. Vâng, vậy ta đi an bài. Chỉ riêng ứng thanh. Chờ chút. Ngô Thanh Hồng lại gọi lại Chỉ Diên nói, vẫn là an bài hai người tại đông viên bên ngoài chờ lấy à, tùy thời chờ đợi Vân Hạo điều khiển. Vâng, điện hạ. Chỉ Diên ứng thanh. Mai Hoa bà suy nghĩ một chút nói, theo ta trên đường đi quan sát, Vân Lang Quân là cái hướng nội người, không thích tiếp xúc người ngoài, ta trông coi hộ đông viên sự tình, liền để Chỉ Diên cùng tôi tuyệt tự mình đi à, có người quen cũng tốt làm việc. Ngô Thanh Hồng gật đầu, vẫn là ma ma nghĩ đến chủ đáo, cứ làm như thế à. Đông viên Vân Hạo sau khi trở lại phòng, đem cửa phòng khóa ngược lại. Lúc này mới xuất ra bảo bình trong lòng hơi động đem tỷ tỷ Vân Vi kêu gọi ra. Vẫn như cũ cho tỷ tỷ phục khí huyết đan cùng bảo bình nước, kiểm tra tỷ tỷ hô hấp đều đặn, giống như trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Ngồi tại bên giường, nhìn xem tỷ tỷ, Vân Hạo mở miệng tự nói, "Tỷ, chúng ta tới Lương Châu thành, mặc dù Tư Mã đại tướng quân chưa nghe nói qua hoàng phủ phủ đi cái này danh ý đi, nhưng ngày mai hắn sẽ hỗ trợ tìm Lương Châu thành bên trong cái khác danh ý đến đây trị bệnh cho ngươi, ta tin tưởng nhất định có thể có người để ngươi tỉnh lại." Ngồi tiếp tỷ tỷ nói thật lâu lời nói sau, Vân Hạo mới đi đến phòng khách, ngồi xếp bằng xuống, tiến vào thổ nạp hô hấp trạng thái. Lão đạo gia lưu lại tu đạo sách, theo hắn kiên trì thổ nạp hô hấp tu luyện, càng thêm cảm nhận được không giống bình thường. Thể nội đản sinh khí lưu, nhưng hắn cảm nhận được lực lượng cường đại cùng sinh cơ. Thiên thủy loan thổ lâm một trận chiến, hắn chém giết cựu phẩm đại võ sư, chỉ có hắn trong lòng mình tin tưởng, là bởi vì bảo bình hấp thu huyết sát khí ra đời một khoảng huyết đan, mới khiến cho hắn lực lượng bộc phát kết quả. Nhưng nói cho cùng, Vân Hạo biết, là thể nội đản sinh ra khí lưu hoặc là nói chân khí làm căn cơ. Chỉ có chân khí mới là hắn thực lực căn bản. Bằng không hắn ha có thể là một tên cựu phẩm đại võ sư đối thủ. Cho nên mỗi ngày chỉ cần có thời gian, hắn đều muốn kiên trì thổ nạp hô hấp phương pháp tu luyện. Một đêm thổ nạp, trời tờ mờ sáng, Vân Hạo liền mở hai mắt ra, tinh thần sáng láng. Ra khỏi phòng, đi tới vườn hoa, vung tay lên xuất hiện 10 cái chậu hoa. Vẫn là tại Hoàng Phong trấn, nhường điếm tiểu nhị hỗ trợ mua được. Hắn chuẩn bị đếm thử tại chậu hoa bên trong loại người tham gia, hoàng tình cùng gạo. Đã có thể thu tiến bảo bình bên trong, cái kia chính là có thể được. Mỗi ngày cũng không chậm trễ chuyện gì. Một cái ý niệm trong đầu triệu hắn đi ra đổ vào bảo bình nước liền tốt. Thừa dịp không ai, đào đất gieo năm chi nhân sâm, đây là hắn tại cây Minh Sơn lão đạo gia đạo quan phía sau núi trồng trọt những nhân sâm kia, chỉ còn lại có năm chi. Đã có 25 năm. Năm buồn nhân sâm, hai buồn hoàng tinh, ba buồn tung xuống hạt tóc. Đổ vào bảo bình nước sau, Vân Hạo xuất ra bảo bình tu bảo. Nhìn thời gian còn sớm, hắn liền ở trong viện bắt đầu luyện long tượng quyền pháp cùng ngự long thủ. Bất chi bất giác, mặt trời treo lên thật cao. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa, nhưng lại toàn thân thoải mái. Trong hai vang lên một cái quen thuộc tiếng kêu to. Vân Lang quân ta lão thôi tới thăm ngươi. Nghe được lão thôi thanh âm, Vân Hạo thu công, hướng về Đông Viên đại môn đi đến. Chương 90, ba vị danh ý xem bệnh chương 90, ba vị danh ý xem bệnh lão thôi thấy một lần Vân Hạo liền hèn mọi cười, đục lên đến nhỏ giọng nói rằng, "Lang quân, nghe nói ngươi tối hôm qua đem bốn cái xinh đẹp như hoa tiểu nương tử cho lui." Vân Hạo không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu được một tiếng. Kết quả lão thôi rất khoa trương nói, "Lang quân ngươi hồ đồ a." "Vân Hạo." Lão thôi tiếp tục nói, "Ngươi cái tuổi này chính là huyết khí phương cương thời điểm." Rất nhiều người cũng làm cha biết không? Tư Mã đại tướng quân cho ngươi Đông Viên an bài bốn cái tiểu nương tử đều là bóp một chút có thể bóp ra nước mỹ tiểu đường, ngươi nói ngươi làm sao lại không hiểu phong tình không muốn đâu? Lại nói, ngươi không muốn có thể cho ca ca ta a. Nói xong lời cuối cùng lão thôi một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ. Vân Hạo nghe mặt đen lại. Lão già này, càng ngày càng không đứng đắn. Mắt trợn trắng nói, tìm ta làm gì? Không có việc gì liền đi đi thôi, hôm nay ta không rảnh. Lão thôi lộ ra một mặt ngươi thương tới tâm ta biểu lộ, đập rơi mất hàn khói nổi nói, lang quân ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Lão thôi ta thế nhưng là sáng sớm liền tới thăm ngươi, ngươi xem một chút ngươi thế nào còn ghét bỏ ta bộ dáng, ngươi thay đổi à? Vân Hạo đối lão thôi là rất im lặng, tức giận nói, hôm nay ta thật có sự tình. Lão thôi thấy Vân Hạo vẻ mặt thành thật, cũng thu hồi cười đùa nói, ta tới tìm ngươi báo đến à, ngươi có chuyện gì, liền giao cho ta đi làm. Vân Hạo sững sờ, có ý tứ gì? Hắn không có minh bạch. Lão thôi một mặt lặng lẽ cười, lộ ra răng vàng khẽ nói, ý là từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi cộng tác. Lúc này chỉ riêng thanh âm vang lên, thuộc hạ liền xuống thuộc, cái gì cộng tác? Đừng cho ngươi trên mặt thiết bảng, ngươi còn chưa xứng làm lang quân cộng tác. Chỉ riêng không chút khách khí đâm thủng lão thôi hoan luôn. Lão thôi cũng không tức giận, mặt dạn mày dày lặng lẽ cười, hắn ngược lại không dám đối chỉ riêng phát cáu. Vân Hạo nhìn thấy chỉ riêng, chào hỏi, chỉ riêng cô nương. Chỉ riêng đối Vân Hạo lộ ra mỉm cười, trong tay mang theo một cái hộp cơm đưa qua nói, ta tới cho lang quân đưa điểm tâm. Đa tạ. Vân Hạo thật cũng không khách khí, tiếp nhận hộp cơm lại hỏi, hạnh nhi thế nào? Nha đầu kia rất tốt, ta mấy ngày nay dạy nàng biết chữ, thuận tiện học một chút quyền cước, về sau cũng có thể cường thân kiện thể, tốt hơn chiếu cố chính nàng. Chỉ riêng tự nhiên không dám đối Vân Hạo nói thật, nàng là đem hạnh nhi bồi dưỡng thành tử thị. Đây là bà thụ ý không thể nói cho Vân Hạo. Mặc dù Vân Hạo cũng sẽ hạnh nhi coi như muội muội chờ, Vân Hạo không rõ ràng hắn thân phận của mình thân thế, không có trên dưới chủ tớ khái niệm. Nhưng Mai Hoa bà, Ngô Thanh Hồng không phải nghĩ như vậy. Hạnh nhi mặc dù là Vân Hạo thu lưu, nhưng ở Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà nghĩ đến, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách giống như là Thảo Nhi như thế, làm Vân Hạo nghĩa muội. Thảo Nhi liền không nói, là cái thứ nhất Vân Hạo từ ổ thổ phỉ cứu ra, Thảo Nhi phẩm tính cũng đã nhận được Ngưu Thanh Hồng tán thành. Dùng Ngưu Thanh Hồng lời nói, Thảo Nhi trong tay có 100 lạng bạc ròng, bỏ được cho Vân Hạo hoa 102. Tại Thảo Nhi trong lòng, tràn đầy tất cả đều là Vân Hạo người ca ca này. Nhưng Hạnh Nhi liền không giống nhau, là lúc trước lao hạt tử lầm trung ủy thác cho Vân Hạo. Nhất là Vân Hạo thân phận minh xác về sau, Hạnh Nhi thân phận chỉ có thể là Vân Hạo bên người thiếp thân nha hoàn vị trí. Liền đây cũng không phải là ai cũng có tư cách. Cho nên Hạnh Nhi nhân vật từ vừa mới bắt đầu liền bị định ra. Từ chỉ riêng tự mình dạy bảo, cũng coi là không sai. Vân Hạo nói, vậy sau này Hạnh Nhi liền hao tổn nhiều tâm trí, có thể khiến cho Hạnh Nhi đi theo chỉ riêng học một chút bản sự, Vân Hạo là phi thường vui lòng. Lang quân khách khí, đúng rồi, Tư Mã đại tướng quân hôm nay tìm tới Lương Châu thành bên trong đứng đầu nhất ba vị danh ý đi, để cho ta tới hỏi một chút Lang quân, lúc nào gặp bọn họ? Chỉ riêng hỏi. Vân Hạo một trong lòng hơi động, Tư Mã Chiêu Diệu tốc độ khá nhanh. Vội vàng nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốt, vậy ta đi mang bọn họ chạy tới. Làm phiền. Chỉ riêng sau khi rời đi, Vân Hạo hỏi Lao Thôi nói, an điểm tâm không có. Lao Thôi lắc đầu, không có. Vân Hạo đem hộp cơm mở ra, đặt ở cửa ra vào trên bàn đá nói, ngồi xuống hai ta cùng một chỗ ăn. Lao Thôi nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, ta liền biết Lang quân đối ta tốt nhất. Trong hộp cơm là bánh bao thịt lớn mấy thứ dưa muối, còn có thơm ngào ngạt cháo thịt. Cùng Lao Thôi ngồi xuống ăn lấy bánh bao, Vân Hạo đối Lao Thôi nói, Lao Thôi chờ một lúc giúp ta bảo vệ tốt cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lao Thôi ừ một tiếng, miệng lớn ăn bánh bao thịt, biểu thị biết. Hắn tối hôm qua liền được Mai Hoa bà cùng công chúa thụ ý, cùng chỉ riêng cùng một chỗ thủ hộ Đông Biên, không cho phép nhường bất kỳ quái dày nào Vân Hạo, cũng không nên hỏi nhiều bất cứ chuyện gì. Vân Hạo lời nói chính là mệnh lệnh, để bọn hắn chấp hành chính là. Một bên khác ba vị danh y rìa, ngay tại Tư Mã Chiêu Diệu dẫn đầu dưới, gặp mặt Mai Hoa bà cùng Ngưu Thanh Hồng. Mai Hoa bà liền một câu, các ngươi chỉ cần nghe Lang quân mệnh lệnh, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Nói xong đối Tư Mã Chiêu Diệu nói, ngươi cũng giống vậy. Vâng. Tư Mã Chiêu Diệu cùng ba vị danh y đều gật đầu. Chỉ riêng sau khi đi bảo, Mai Hoa bà liền nhường ba vị danh y mang đến Đông Viên thấy Vân Hạo. Chờ chỉ riêng bốn người sau khi rời đi, Ngưu Thanh Hồng hỏi Tư Mã Chiêu Diệu nói, Vân Hạo để ngươi tìm Hoàng Phủ Phù đi cũng nắm chặt tìm kiếm. Vâng, điện hạ yên tâm, ty chức đã phát động người đi tìm, tin tưởng chậm nhất ngày mai liền sẽ có kết quả. Tư Mã Chiêu Diệu nói rằng, vậy thì vất vả ngươi, đều là ty chức phải làm, không có người ngoài thời điểm. Tư Mã Chiêu Diệu cũng không dám tự xưng công chúa biểu ca. Lúc này Mai Hoa bà nói, hôm qua để ngươi điều tra đi theo chúng ta phong bệ, là chuyện gì xảy ra? Nhưng có điều tra rõ ràng, Thiên Thủy Loan Thổ Lâm một trận chiến, đi theo xe ngựa bốn tên phong bệ chiến tử. Nhưng một đường âm thầm đồng hành có 32 người, là sớm đi tiền trạm mở đường. Có thể đi tới Thổ Lâm thời điểm, Hắc Kỳ vệ giết lúc đi ra, âm thầm phong vệ cũng không có chạy đến trợ giúp, nhất định là xảy ra chuyện gì. Lao Thôi cùng chỉ riêng đều không có liên hệ với. Hôm qua tới Lương Châu thành sau, Mai Hoa bà liền để Tư Mã Chiêu Diệu đi điều tra tình huống. Tư Mã Chiêu Diệu sắc mặt trầm xuống mấy phần nói, thuộc hạ đang muốn báo cáo việc này, âm thầm 32 tên phong vệ, trải qua điều tra đích thật là sớm đã tới Thiên Thủy Loan Thổ Lâm bên trong, bất quá không phải tao ngộ Hắc Kỳ vệ, mà là đụng phải Tây Vực Yến Đao Minh người, bị bọn hắn ngăn chặn, thiết kế lâm vào một chỗ lưu xa bên trong, một trận chém giết, cuối cùng chết 20 tên phong vệ, cứu trở về chỉ còn lại có 12 người. Ngưu Thanh Hồng vỗ bàn một cái nheo lại mắt nói, thật can dỡ Tây Vực Yến Đao Minh, nghe nói những năm này Yến Đao Minh chiếm cứ Tây Vực, Lương Châu vùng này giang hồ đều là Yến Đao Minh định đoạt. Tư Mã Chiêu Diệu gật đầu nói, công chúa nói phải, trước kia ta mấy lần chờ lệnh, đều muốn đi tiêu diệt Yến Đao Minh, có thể Thẩm Thái Tinh chính là không nguyện ý, thuộc hạ hoài nghi, Thẩm Thái Tinh cùng Yến Đao Minh sớm đã có cấu kết, mặt khác còn một sự kiện, còn mời điện hạ cùng ma ma trách phạt. Chuyện gì? Ngưu Thanh Hồng hỏi. Tư Mã Chiêu Diệu thấp giọng nói, hôm qua Chu sát Thẩm Thái Tinh thời điểm, con của hắn Thẩm Quân Sơn tại một đội Hắc Kỳ vệ bảo vệ dưới trốn ra Lương Châu thành, hôm nay nhận được tin tức, Thẩm Quân Sơn đã đến Yến Đao Minh địa bàn. Cái này cũng đã nói lên, cha con bọn họ cùng Yến Đao Minh đã sớm cấu kết tại một chỗ, còn mời công chúa cùng ma ma định đoạt, nhường thuộc hạ phái binh tiêu diệt Yến Đao Minh cùng Thẩm Quân Sơn. Ngưu Thanh Hồng hừ lạnh nói, lập tức xuất binh tiêu diệt những này loạn đảng dương nghiệt, ngươi không cần lo lắng cái khác, ta sẽ cho mẫu hậu đi tin, cho phép ngươi quyền điều binh. Không có ai biết, Thẩm Quân Sơn đầu này cá lọt lưới, sẽ ở sau đó cùng bên trên Vân Hạo đụng tới. Giờ phút này Vân Hạo gặp được ba vị Lương Châu thành danh y gì trước đem cái thứ nhất mang vào phòng, cho tỷ tỷ Vân Vi xem bệnh. Lão Lang chung một phen cẩn thận vọng văn vấn thiết về sau, sắc mặt càng ngày càng nặng. Cái này khiến Vân Hạo cũng không khỏi khẩn trương lên, nhịn không được hỏi, lão tiên sinh tỷ tỷ của ta như thế nào? Chương 91, Thánh Vu giáo quỷ y đi Hoàng Phong cốc chương 91, Thánh Vu giáo quỷ y đi Hoàng Phong cốc hồi bẩm công tử, tiểu lão nhân y thuật không tinh, sợ là không có năng lực trị liệu tỷ tỷ ngươi chứng bệnh, còn mời công tử mời cao minh khác. Lão Lang chung run rẩy trả lời. Vân Hạo một khỏa lòng trầm xuống. Đây đã là vị thứ ba. Phía trước hai vị cũng đều lắc đầu. Vân Hạo chưa từ bỏ ý định hỏi, lão tiên sinh, tỷ tỷ của ta bệnh này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Công tử, tỷ tỷ ngươi đây là ly hồn chứng, có thể lại có chút không giống, nhưng dù sao cũng phải tới nói, liền là hoạt tử nhân trạng thái, phàm ý sợ là bất lực, còn mời công tử thứ lỗi. Đương nhiên, thiên hạ này chi lớn, không thiếu cái lạ, lão hủ y thuật không tinh, không có nghĩa là cái khác đại gia không được, có lẽ công tử có thể tìm một cái quái nhân, hắn có lẽ có biện pháp trị liệu. Lão Lang Trung suy tư nói rằng. Vân Hạo liền vội vàng hỏi, thế nhưng là người nào? Lão Lang Trung nói, cụ thể là ai, ta còn thật không biết, chỉ nghe nghe, người kia tại Lương Châu thành bốn phía bay đi, tùy duyên trị bệnh cứu người, nhưng ra tay bất kỳ chứng bệnh đều dễ như trở bàn tay, mỗi ngày chỉ cứu chữa ba người, thêm một cái cũng không cứu. Đụng phải người cùng khổ không thu bất kỳ tiền vốn, nhưng có thời điểm, thu tiền xem bệnh cũng là giá trên trời, là cái quái nhân, rất nhiều người đều hô quỷ y tên gọi là gì không có ai biết. Người kia ở nơi nào? Vân Hạo truy vấn. Lão lang trung lắc đầu, không biết rõ, quỷ kia y xuất quỷ nhập thần, không có chỗ ở cố định, hôm nay có lẽ tại thành Nam, ngày mai liền sẽ tại thành Bắc, không có ai biết hắn ngủ ở chỗ nào, quỷ y xem bệnh lơ lửng không cố định. Vân Hạo bất đắc dĩ, nhưng cũng là một hy vọng. Đem chuyện này đi lại, chuẩn bị ra ngoài tìm xem quỷ y, ba vị danh y chẩn bệnh đều không sai biệt nhiều, cùng Tinh Hà trấn lão lang trùng cũng đều là một cái lời nói. Bốn chứng hợp nhất chứng bệnh, tổng kết chính là kỳ quỷ ly hồn chứng bệnh. Đa tạ lão tiên sinh, tiền xem bệnh ngài thu. Vân Hạo lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng 100 lượng ngân phiếu. Không thể nhận, không thể nhận, lão hủ y thuật không tinh, không có thể giúp bên trên công tử, sao có thể thu tiền xem bệnh, tuyệt đối không thể. Lão lang trung hổ thẹn chối từ. Nhưng Vân Hạo cứng rắn nhét trong tay hắn nói, lão tiên sinh thu cất đi, trước hai vị đều như thế, không có thể để các ngươi một chuyến tay không, hẳn là mặt khác liên quan tới ta tỷ tỷ bệnh cùng nàng, lão tiên sinh đi ra ngoài liền quên, bất luận kẻ nào hỏi, lão tiên sinh cũng không cần nói nửa chữ, ngươi cũng chưa từng thấy qua bệnh gì người, chỉ là cùng ta tham khảo y thuật chi đạo. Cái này, vậy thì đa tạ công tử, ngài yên tâm tiểu lão nhân chưa thấy qua bất kỳ bệnh nhân, chính là bị công tử mời đến nghiên cứu thảo luận y thuật. Từ chối không được, lão lang trung đành phải nhận lấy 100 lượng ngân phiếu. Đưa tiến ba vị lão lang trung, Vân Hạo liền đem phòng cửa đóng lại, cả ngày đều không có đi ra ngoài. Hắn lúc đầu đối Lương Châu thành chi hành ôm lấy rất lớn chờ mong. Nghĩ đến coi như tìm không thấy Tinh Hà trấn lão lang trung trong miệng hoàng phủ phụ đi, cái khác danh ý hẳn là cũng có thể cứu tỉnh tỷ tỷ Vân Bi. Không nghĩ tới, tam đại danh ý đều đưa ra giống nhau đáp án. Thúc thủ vô sách, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Nhưng Vân Hạo tâm tình rất thấp, ngồi tại bên giường ngồi tỉ tỉ một ngày một đêm. Trong lúc đó Lao Thôi cùng Chỉ Diên thậm chí là Ngô Thanh Hồng cùng Thảo Nhi đều tới qua, nhưng Vân Hạo cũng không thấy, không chống cửa. Ngô Thanh Hồng kỳ thật rất muốn hỏi một chút ba vị lão lang trung, tại Vân Hạo gian phòng đều làm chuyện gì. Chỉ có điều ba vị lão lang trung được Vân Hạo bạc, cũng thống nhất trả lời, chính là cùng Vân Hạo tham khảo y thuật, không có bất kỳ thứ gì khác. Ngô Thanh Hồng kỳ thật đoán được ba vị lão lang trung không có nói thật, nhưng cũng không muốn ép buộc hỏi xảy ra chuyện gì, bởi vì đây là Vân Hạo bí mật, đã hắn không muốn để người ta biết, vậy liền không hỏi tới, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Vân Hạo tại ngày thứ hai cuối cùng đã đi ra. Hắn ánh mắt kiên định, mặc kệ bất kỳ khó khăn, đều sẽ không bỏ rơi cứu chữa tỷ tỷ. Hôm nay chuẩn bị ra đường, đi tìm một chút vị kia quỷ y, dù là có một tơ một hào hy vọng hắn đều sẽ không bỏ rơi. Ngoài ra còn có Tư Mã Chiêu Diệu hỗ trợ tìm kiếm hoàng phủ phụ đi. Có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy, hắn liền đi thượng kinh thành. Hôm qua Ngô Thanh Hồng đều nói, thiên hạ tốt nhất thầy thuốc tại hoàng cung là ngự y chuyên môn cho hoàng thất xem bệnh. Hẳn là y thuật rất cao siêu, ra một đêm đem tâm tình của mình điều chỉnh tới. Đẩy cửa ra, lão thôi, Chỉ Diên đều ở ngoài cửa. Lang Quân, hai người thấy Vân Hạo sắc mặt như thường, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ Diên vội vàng nói, Lang Quân, Tư Mã đại tướng quân nói tìm kiếm hoàng phủ phụ đi có tin tức, lúc này đang đợi ngươi. A, mau dẫn ta đi. Trong đại sảnh Tư Mã Chiếu Diệu cùng Ngô Thanh Hồng, Mai Hoa bà đều tại. Nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua Vân Hạo đem chính mình nhốt tại gian phòng một ngày một đêm không có đi ra, rất nhường ba người lo lắng. Tư Mã huynh, ngươi tìm tới hoàng phủ phụ đi. Vân Hạo tiến đến liền hỏi. Tất cả mọi người nhìn ra, Vân Hạo rất khẩn trương. Tư Mã Chiêu Diệu nhìn thoáng qua Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Mama, cái sau gật đầu. Vân công tử, cũng coi như không tìm được, chỉ là có một cái tin tức. Tư Mã Chiêu Diệu nói. Chỉ giáo cho. Vân Hạo hỏi. Tư Mã Chiêu Diệu nói, ta phái người điều tra, nói hoàng phủ phụ làm được xác thực một mực tại Lương Châu thành, nhưng đoạn thời gian trước rời đi, trước đó hắn hành tung lơ lửng không cố định, tại Lương Châu thành bên trong trị bệnh cứu người đều rất tùy ý, có cái quý y xưng hảo, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi loại kia. Quỷ y đi. Vân Hạo tự lẩm bẩm, hôm qua trong đó một cái lão lang trung nói quỷ y chi danh. Nguyên lai chính là hoàng phủ phụ đi. Đúng, Lương Châu thành bên trong xuất quỷ nhập thần quỷ y ý chính là công tử muốn tìm tới hoàng phủ phụ đi, chỉ tiếc hắn đã rời đi Lương Châu thành. Tư Mã Chiêu Diệu tiếc nuối nói rằng, Vân Hạo cũng nội tâm thất lạc, nhưng vẫn là không cam tâm hỏi, nhưng biết hoàng phủ phụ bước đi nơi nào. Lúc này Tư Mã Chiêu Diệu một mặt khó xử nhìn về phía Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà. Vân Hạo nhìn thấy ba người đều trầm mặc dáng vẻ, nhịn không được sốt ruột nói, Tư Mã huynh ngươi có phải hay không biết, nhanh lên nói cho hoàng phủ phụ bước đi nơi nào. Hắn đôi ta rất trọng yếu. Thấy Vân Hạo lấy bộ dáng gấp gáp, Mai Hoa bà cùng Ngô Thanh Hồng liếc nhau sau, ra hiệu Tư Mã Chiêu Diệu nói cho Vân Hạo. Tư Mã Chiêu Diệu rồi mới lên tiếng, "Công tử, chúng ta tìm tới hoàng phủ phụ làm được lão bộc, căn cứ lão bộc chỗ lời nói, hoàng phủ phụ làm được sát thực y thuật siêu tuyệt, cả đời đều trầm mê y thuật, đạt đến si mê tình trạng, vì truy cầu cao hơn y thuật. Hoàng phủ phụ đi cũng không biết từ chỗ nào nghe được truyền ngôn, nói Hoàng Phong Cốc có đao thánh di tích, hắn tự thân cũng là một tên võ đạo người tu luyện, tìm kiếm võ đạo tầng thứ cao hơn, y thuật mới có thể có tiến bộ, cho nên hoàng phủ phụ đi độc thân đi Hoàng Phong Cốc. Công tử vẫn là tôi đi." Thượng kinh thành có thiên hạ tốt nhất ngự ý đi, không bằng công tử đi thượng kinh thành, đến lúc đó lời còn chưa dứt, liền bị Vân Hạo cắt ngang. Không được, ta không thể bỏ qua người nào cơ hội, ta đi Hoàng Phong Cốc tìm hoàng phủ phụ đi. Vân Hạo kiên định nói. Lời này vừa nói ra, Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma đều biến sắc. Hoàng Phong Cốc rất nguy hiểm, rất nhiều người đều biết. Tư Mã Chiêu Diệu cũng liền bộ nói, công tử, chớ xúc động, ta còn điều tra tới, hoàng phủ phụ làm được thân phận vô cùng không đơn giản, coi như tìm tới sợ là cũng không nhất định có thể giúp đỡ công tử. Vân Hạo nhìn về phía Tư Mã Chiêu Diệu nói, hoàng phủ phụ đi thân phận gì không đơn giản. Tư Mã Chiêu Diệu trang nghiêm nói rằng, hoàng phủ phụ đi là thánh vu giáo người, thánh vu giáo trên giang hồ được xưng là ma giáo, phàm là ma giáo người đều được sự tình cổ quái quái gở, giết người như ngóe, cho nên công tử vẫn là không muốn tìm hắn. Chương 92, Vân Hạo vụng trộm rời đi. Chương 92, Vân Hạo vụng trộm rời đi thánh vu giáo, chính là ma giáo. Đây là Vân Hạo lần đầu tiên nghe nói. Hắn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm giang hồ. Đối chuyện giang hồ, cũng không biết bao nhiêu. Cái gì ma giáo bất ma giáo, với hắn mà nói, đều chưa từng cứu chữa tỉ tỉ trọng yếu. Cơ hồ không có nghe lọt bất kỳ khuyên cáo. Vân Hạo về tới Đông Viên. Mặc kệ Ngu Thanh Hồng bọn người thế nào đi thuyết phục, cũng không có động giao quyết định của hắn. Phải vào Hoàng Phong Cốc đi tìm Quỷ Y Y, Hoàng Phủ Phù đi. Dù là Hoàng Phủ Phù đi chết tại Hoàng Phong Cốc, hắn cũng muốn tiến đi tìm kiếm. Bất kỳ cứu chữa tỉ tỉ Vân Vi cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Bất kể có phải hay không là ma giáo, với hắn mà nói cũng không quan hệ. Hắn chỉ cần chính là đối phương có hay không ý thuật cứu tỉnh tỉ tỉ. Ngu Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà đều nói có thể mang Vân Hạo đi thượng kinh thành, tìm tốt nhất ngự ý để Vân Hạo không có cự tuyệt, cười đáp ứng. Nhưng cũng không có nói, không đi Hoàng Phong Sương. Hắn cảm giác trong cõi u minh là thiên ý trước có lao hạt tử lâm trung bị thác, phó thác hành nhì, đem hắn phá tỉ bà tặng đưa cho mình. Tại tỉ bà bên trong có giấu một bức ra vào Hoàng Phong Cốc an toàn địa đồ. Lúc này, muốn tìm danh ý Hoàng Phủ Phù đi thế mà đi Hoàng Phong Cốc. Mặc kệ Hoàng Phủ Phù phường hội sẽ không chết tại Hoàng Phong Cốc bên trong, hắn đều muốn đi tìm xem. Dù là có một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ. Chờ Vân Hạo sau khi rời đi, Ngô Thanh Hồng mới phản ứng được nói, "Ách, nói một chàng, tiểu tử thúi giống như đều không có rõ ràng nói không đi Hoàng Phong Cốc à." Tư Mã Chiếu Diệu cùng Mai Hoa Ma Ma hồi tưởng một chút, còn giống như thật sự là. Bọn hắn đều thuyết phục Vân Hạo đừng đi tìm Hoàng Phủ Phù đi, Vân Hạo từ đầu đến cuối đều không nói không đi. Chờ đi về sau mới phản ứng được. "Mà thôi, chờ về đầu đi thượng kinh thành a, thầy y địa viện có là danh y địa." Ngô Thanh Hồng nói. Mai Hoa bà cũng gật đầu, Thái Hậu trên thư nói, sẽ để cho trái mật phong sứ đến đây nên đón, một đường hộ tống Vân Hạo công tử hồi cung, nghĩ đến hai ngày này cũng sắp tới, đến lúc đó trực tiếp hồi kinh cũng tốt. Vân Hạo trở lại Đông Biên về sau, liền tiến vào thổ nạp hô hấp trạng thái. Hắn đã nghĩ kỹ làm sao làm. Ngày mai sáng sớm liền tiến về Hoàng Phong Cốc. Một người đi, không mang theo bất luận kẻ nào. Bởi vì từ Hoàng Phong trấn bắt đầu biết Hoàng Phong Cốc, đều là đối Hoàng Phong Cốc như thế nào nguy hiểm nghe đồn. Trong tay hắn có lao hạt tử địa đồ, cũng không muốn thiếu quá tình nhân tình. Cũng minh bạch, hắn nếu là khăng khăng muốn đi Hoàng Phong Cốc lời nói, Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà nhất định sẽ phái người theo hắn tiến về. Nhưng Vân Hạo biết rõ gặp nguy hiểm, tự nhiên không muốn phiền toái người khác. Trong lòng hắn, Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà thủy chung là người ngoài. Hắn mặc dù thuận tay từ Hắc Phong Sơn ổ thổ phỉ cứu được Ngô Thanh Hồng, nhưng người ta cùng nhau đi tới, đối với mình đều chiếu cố có thừa. Thậm chí tới Lương Châu thành sau, an bài tốt như vậy phòng ở nếu như trả ân tình lời nói, Vân Hạo cảm thấy trả sạch. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Vân Hạo tại gian phòng lưu lại một phong thư thì rời đi đông tròn, đi vào chuồng ngựa, tìm tới chính mình lao hắc ngựa rời đi phủ đệ. Ra cửa thành phía tây, hướng về quan đạo mà đi. Đợi đến khi mặt trời lên, Vân Hạo cưỡi lao hắc ngựa đã một hơi chạy hết tốc lực 50 dặm. Hoàng Phong Cốc khoảng cách Lương Châu thành 180 dặm. Tại tây nam phương hướng Hoàng Thổ Đại Liệt Cốc. Đương nhiên tới Hoàng Thổ Đại Liệt Cốc thời điểm, cũng vẹn vẹn tới Hoàng Phong Cốc bên ngoài. Còn muốn xuyên qua dài ước chừng 30 dặm Đại Liệt Cốc, lại xuyên qua một mảnh không người sa mạc, mới có thể đến Hoàng Phong Cốc miệng. Dọc theo con đường này, Đại Liệt Cốc cùng sa mạc, hoàn cảnh đều rất ác liệt, tràn đầy khảo nghiệm. Chớ nói chi là, tiến vào lâu dài báo cắt không thôi Hoàng Phong Cốc. Bất quá Vân Hạo ý chí rất kiên định, tăng thêm có lao hạt tử đưa tặng địa đồ, hắn có lòng tin đi vào. Vân Hạo vụng trộm sau khi rời đi, hắn nhưng lại không biết, Ngô Thanh Hồng bọn người cảm giác trời sập. Phát hiện trước nhất Vân Hạo không thấy người hay là lao thôi. Buổi sáng đầu tiên là chỉ riêng dựa theo lệ cũ, đến cho Vân Hạo đưa bữa sáng. Kết quả gõ cửa không có ứng thanh. Chỉ riêng coi là Vân Hạo còn đang ngủ, liền không dám quấy rầy nữa, đem hộp cơm lưu lại, nhường lao thôi chờ một lúc lại đi gõ cửa cho Vân Hạo đưa vào đi. Ngay từ đầu lao thôi cũng không để ý, bất quá hắn thèm ăn, trộm ăn một miếng Vân Hạo điểm tâm, ngẫm lại có chút xấu hổ, liền đi gõ cửa, nghĩ đến hô Vân Hạo cùng một chỗ ăn. Kết quả vẫn là không có động tĩnh, lúc này lao thôi cũng cảm giác có chút không đúng. Thường ngày Vân Hạo đều lên được vô cùng sớm, sẽ luyện công. Hôm nay mặt trời lên cao, cửa phòng không có động tĩnh. Nghĩ đến hôm qua Tư Mã đại tướng quân tra được Vân Hạo muốn tìm người đi Hoàng Phong Cốc, Vân Hạo muốn đi tìm. Lao thôi vẻ mặt biến đổi, cũng không lo được Vân Hạo không cho bất luận kẻ nào tiến gian phòng quý cũ. Đẩy cửa vào. Kết quả là phát hiện, gian phòng không có Vân Hạo cái bóng, trên bàn lưu lại một phong thư. Xem xét nội dung, lão thôi sắc mặt đại biến, không dám trì hoãn, cầm lấy tin liền đi tìm tới Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà. Giống như hắn suy đoán, Vân Hạo độc thân đi Hoàng Phong Cốc. Cái gì? Ngô Thanh Hồng dọn một chút đứng lên, cũng không còn cách nào bảo trì công chúa bình tĩnh phong dong. Nhìn xem trong tay tin, nàng sắc mặt rất khó nhìn. Vân Hạo lưu lại tin rất đơn giản, nhường chiếu cố một chút Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi, hắn đi Hoàng Phong Cốc, nhường đại gia không cần lo lắng. Ngô Thanh Hồng cả giận, tiểu tử thúi, ta có thể không lo lắng sao? Thật vất vả xác định Vân Hạo thân phận, mẫu hậu bên kia cũng làm cho nghĩ biện pháp mang Vân Hạo về Thượng Kinh Thành, kết quả còn chưa kịp cho Vân Hạo đi nói Thượng Kinh Thành, tiểu tử này liền đi Hoàng Phong Cốc. Lẻ loi một mình a. Hoàng Phong Cốc nguy hiểm trung điểm, nàng đều nghe nói. Đây chính là hắn cháu ruột, còn không có nhận nhau đâu. Đại Ngu Vương triều tương lai thái tử, hoàng huynh hải tử. cái này phân lượng. Vân Hạo nếu là xảy ra chuyện gì, nàng cảm giác mẫu hậu có thể diệt chính mình tiểu tộc. Từ trước đến nay ổn trọng Ngô Thanh Hồng rối loạn tức lòng. Nhìn về phía Mai Hoa bà nói, "Mama, làm sao bây giờ?" Mai Hoa mama giờ phút này cũng là trong lòng có chút khẩn trương. Vân Hạo đối đại Ngô Vương triều quá trọng yếu, không thể có sơ suất. Nhưng nàng trung quy là lão giang hồ, rất nhanh tỉnh táo lại nói rằng, "Công chúa không nên gấp gáp, lấy Vân Hạo công tử thực lực, lúc trước có thể giết cựu phẩm đại võ sư, hắn ít nhất có cựu phẩm đại võ sư thực lực, sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn có lão thôi cũng đã nói, trong tay hắn có một phần lão hạt tử đưa tặng địa đồ, cho là có thể an toàn tiến vào Hoàng Phong Cốc. Việc cấp bách là phái người tiến về Hoàng Phong Cốc, có thể đuổi trở về tất nhiên tốt hơn, truy không trở lại, tiến vào Hoàng Phong Cốc cũng phải tìm tới Vân Hạo công tử." Lão thôi nhìn qua địa đồ, liền để lão thôi đi một chuyến, "A không, vẫn là ta tự mình đi thôi." "Ta cũng đi." Chỉ Diên nói rằng. "Ngươi lưu lại chiếu cố công chúa." Mai Hoa bà nói rằng. Vu Thanh Hồng nói, "Không cần phải để ý đến ta, nhường Chỉ Diên cùng theo đi, ta muốn không phải sẽ không võ, ta cũng đi." Nàng biết lúc này không thể thêm phiền, đem Vân Hạo an toàn tìm trở về mới là trọng điểm. Phái người đi gọi Tư Mã Chiêu Diệu. Vu Thanh Hồng rất nhanh bình tĩnh lại, thân làm trưởng công chúa, nàng có thể tuyệt đối không phải bình hoa. Trong lòng đã có dự định. Vân Hạo là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể ra nửa điểm đường rẽ. Vì Vân Hạo, làm chuyện gì đều không đủ. Rất nhanh Tư Mã Chiêu Diệu cũng nhận được tin tức, vội vã chạy đến. Vu Thanh Hồng nói thẳng, "Tư Mã tướng quân, ngươi từ trong quân đội điều một doanh trọng kỵ, đi theo lão thôi đi Hoàng Phong Cốc." Tư Mã Chiêu Diệu nói, "Công chúa điện hạ, ti chức tự mình lãnh binh tiến đến a." Vu Thanh Hồng giơ tay lên nói, "Ngươi không được, ngươi bây giờ là tọa trấn Lương Châu thành chủ tướng, vạn không thể rời đi, điều người đi liền có thể, ta cho ngươi điều hành binh quyền chức trách." Nói xong đưa nàng trong tay hoàng thất lệnh bài cho Tư Mã Chiêu Diệu. Không có triều đình ý chỉ, đại quân là không thể tùy ý điều động, có lệnh bài của nàng liền có thể. "Vâng, ti chức lĩnh mệnh." Tư Mã Chiêu Diệu cũng biết Vân Hạo thân phận chi trọng, lĩnh mệnh mà đi. Vân Hạo một mình rời đi, làm cho cả Lương Châu thành đều bắt đầu chuyển động. Đương nhiên giờ phút này Vân Hạo không biết rõ những này, hắn đã đi tới Đại Liệt Cốc. Chương 93, Đại Liệt Cốc có người mai phục. Chương 93, Đại Liệt Cốc có người mai phục. Một đầu trông không đến cuối hoàng thổ Đại Liệt Cốc. Tiến vào cốc khẩu thời điểm, hai bên thổ núi cũng không cao, độ rộng cũng có hơn 100 mét. Có thể đi trong chốc lát, Vân Hạo phát hiện, địa thế càng ngày càng thấp. Giống như là sườn dốc hướng phía dưới kéo dài mà đi. Độ rộng cũng từ bắt đầu mấy trăm mét, tới mấy chục mét. Xem ra càng đi xuống, sẽ càng ngày càng chật hẹp. Hai bên thổ sơn tại cất cao. Tia sáng bất tỉnh tối xâm lại. Cưỡi lao hắc ngựa, Vân Hạo chậm lại tốc độ. Tùy thời cảnh giác. Tiến về Hoàng Phong Cốc trên đường, hắn tin tưởng cũng sẽ không thái bình. Bên đường có thể nhìn thấy tản mát bên ngoài bạch cốt. Có người có cỡ lớn động vật. Từ trắng bệnh trình độ nhìn, đã phong hóa hồi lâu. Giờ phút này Đại Liệt Cốc chỗ sâu, một đoạn chỉ có 2-3 mét chật hẹp địa phương. Hai bên thổ sơn giăng khắp nơi, thiên nhiên phân ra vô số ngọn núi nhỏ, giống như là lít nha lít nhít đống đất. Bên trong ẩn giấu đi mấy chục người. Mà Đại Liệt Cốc cuối cùng, một đội hắc ép trọng giáp kỵ binh, yên tĩnh tiềm phục tại khe rãnh. Trong đó có 3 người góp ở cùng nhau. Đang thương lượng cái gì? Một tên người mặc màu đen trọng giáp thanh niên, một tên mù một con mắt mang theo bịt mắt râu quai nón, còn có một tên lão hầu. Ba người này theo thứ tự là trước thứ sử Thẩm Thái Tinh Nhi tử, Thẩm Quân Sơn, Yến Đao Minh phó minh chủ, Trang Tín. Lương Châu thành bên trong hổ uy tiêu cục thích phu nhân, thích anh. Tư Mã Chiêu Diệu đối Thẩm Thái Tinh triển khai vây quét tru sát thời điểm, Thẩm Quân Sơn tại hắc kỳ vệ liều chết bảo vệ dưới, trốn ra Lương Châu thành, bên người bây giờ còn có hơn 80 trọng giáp hắc kỳ vệ. Yến Đao Minh phó minh chủ Trang Tín, bây giờ xem như phụ chính. Bởi vì minh chủ bị lão hạt tử chém giết đã chết, hắn cái này phó minh chủ tự nhiên là thành số hiệu người. Đến mức thích phu nhân thích anh, ban đầu là một cái duy nhất không có bị lão hạt tử chém giết chạy trốn người. Chỉ là các nàng tiêu cục bản thân liền bám vào phủ thứ sử là Thẩm Thái Tinh thế lực. Tư Mã Chiêu Diệu rào sát Thẩm Thái Tinh thời điểm, tự nhiên cũng muốn đem Lương Châu thành phụ thuộc phủ thứ sử thế lực toàn bộ chém giết. Đợi đến thích phu nhân về thành thời điểm, tiêu cục đã xong, nhưng lại đụng phải Thẩm Quân Sơn, đành phải đi theo Thẩm Quân Sơn cùng một chỗ trốn tới. Một đường tới Yến Đao Minh địa bàn. Đến mức ba người vì sao lại cùng một chỗ xuất hiện tại nơi đây, là bởi vì Vân Hạo. Đầu tiên thích anh cùng Yến Đao Minh minh chủ, Lạc Đà Bảo Vương bảo chủ ba người đi tìm lão hạt tử phiền toái, kết quả lão hạt tử đừng nhìn là ngũ phẩm đại võ sư lại nắm giữ đao ý, nàng ba người lục phẩm đại võ sư liên thủ đều bị lão hạt tử đánh liên tục bại lui. Thậm chí bị lão hạt tử tuần tự chém giết Vương bảo chủ cùng Yến Đao Minh minh chủ, nàng cũng bị lão hạt tử trọng thương. Cứ việc cuối cùng lão hạt tử cũng đã chết, có thể các nàng bại. Sau đó thích anh hồi tưởng lại, đêm đó lão hạt tử đưa nàng tôn nữ phó thác cho gọi Vân Hạo tiểu tử kia, còn đem hắn tỷ bà đưa tặng cho Vân Hạo. Bây giờ nghĩ lại, lão hạt tử cho Vân Hạo tỷ bà ẩn giấu huyền cơ, không có gì bất ngờ xảy ra, lão hạt tử tiến vào Hoàng Phong Cốc địa đồ liền giấu ở tỷ bà bên trong. Bây giờ tới gọi Vân Hạo trên người tiểu tử kia. Mà Thẩm Quân Sơn cũng từ phụ thân hắn trong miệng biết được, ngày đó Cố Uyên mang theo 100 kỵ hắc kỳ vệ đi chặn giết người chính là Vân Hạo. Chỉ có điều âm thầm muốn giết là trưởng công chúa, chỉ là không nghĩ tới trưởng công chúa bên người có cao thủ, Cố Uyên cùng hắc kỵ vệ đều đã chết. Tiến Đao Minh Trang Tín cũng biết minh chủ vì lão hạt tử trên người địa đồ. Thế là ba người vừa bàn bạc, vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy tới Vân Hạo trên người địa đồ. Tiến vào Hoàng Phong Cốc, tìm tới truyền thuyết Đao Thánh Sở Nguyên Tiên di tích, khả năng lập bản. Thẩm Quân Sơn là cho phụ thân báo thủ, muốn giết Tư Mã Chiêu Diệu, cũng vì tăng lên chính mình võ đạo lực lượng. Trang Tín cùng thích anh đồng dạng vì Đao Thánh di tích. Ba người tam phương thế lực, trước kia vốn là một thể, hoặc là nói Yến Đao Minh cùng thích phu nhân tiêu cục là bám vào phụ thứ sử thế lực. hiện tại liên hợp lại cũng là bình thường. Trung Phi là chiếm cứ tại Lương Châu thành nhiều năm thế lực, coi như bị đuổi ra khỏi Lương Châu thành, nhưng muốn biết Lương Châu thành tin tức không có chút nào khó. Ba người đều có nhãn tuyến tại Lương Châu thành. Từ Vân Hạo bọn người tiến vào Lương Châu thành liền phái người nhìn chằm chằm. Rốt cục tại sáng sớm hôm nay, nhãn tuyến phát hiện Vân Hạo một thân một mình ra Lương Châu thành, phương hướng chính là Hoàng Phong Cốc. Cái này khiến Thẩm Quân Sơn ba người bắt lấy cơ hội. Đều biết Vân Hạo muốn đi Hoàng Phong Cốc, càng chắc chắn lão hạt tử sẽ tiến vào Hoàng Phong Cốc địa đồ cho Vân Hạo. Thế là liền sớm tại Đại Liệt Cốc thiết hạ mai phục chờ Vân Hạo. Đại Liệt Cốc bên trong mấy chục tên lao khách, tất cả đều là yến đao minh cao thủ. Thẩm Quân Sơn hắc kỳ vệ không thích hợp hẻm núi tác chiến chém giết, lưu tại khe nước bên ngoài, mặc dù đạo thứ hai bảo hiểm. Ba người mục tiêu rất rõ ràng, giết Vân Hạo, thu hoạch được Hoàng Phong Cốc địa đồ, ba người bọn họ tiến vào Hoàng Phong Cốc, đi tìm đao thánh di tích. Chỉ cần thu được đao thánh còn sót lại, liền có báo thủ bay về Lương Châu thành cơ hội. Trang Minh chủ có chắc chắn hay không chém giết tiểu tử kia? Thẩm Quân Sơn trầm giọng hỏi. Trang Tín lặng lẽ cười một tiếng, công tử yên tâm, chọn vẹn 60 danh đao tay, trong đó 10 người là đại võ sư, dẫn đầu vẫn là ta Yến Đao Minh cận tồn lao đao khách, đã đạt đến bát phẩm đại võ sư cảnh. Trong đó thất phẩm lục phẩm các một người, còn lại lục phẩm trở xuống, nhiều như vậy võ sư đại võ sư liền xem như tiên tiên tông sư, cũng có thể một trận chiến. Ta cũng không tin hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn có 3 đầu 6 tay, công tử chớ có lo lắng, bây giờ không có cao thủ ở bên người, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như hắn bận khí tốt xông ra đại liệt cốc, không phải còn có công tử ngài cờ đen trọng giáp vệ có đây không? Thẩm Quân Sơn ngẫm lại cũng là, dựa theo thích phu nhân lời nói, nàng gặp qua Vân Hạo, chính là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, là không nổi sóng gió. Thích phu nhân mở miệng nói, không được, Trang Minh chủ không bằng đi vào áp trận, ổn thỏa là bên trên, chỉ cần có thể cầm tới trên người tiểu tử kia địa đồ, chúng ta mới có cơ hội. Thẩm Quân Sơn cũng gật đầu nói, đúng vậy à, Trang Minh chủ ngươi đi vào áp trận à, đại liệt cốc chúng mai phục đều là ngươi Yến Đao Minh người, có ngươi tại cũng có thể ứng đối một chút biến cố. Trang Tín nghe xong, mặc dù trong lòng không vui, nhưng hoàn toàn chính xác mai phục tại đại liệt cốc đều là người của hắn, không có lại nhiều nói, tiến vào đại liệt cốc. Lại nói Vân Hạo, cưới lao hắc ngựa tới chỉ có rộng hơn 2 mét khe nước tiểu đạo sau, lao hắc ngựa đông nhiên dừng lại phát ra bất an thình thịch âm thanh. Vân Hạo nhìn hai bên thổ sơn dãy núi núi non trùng điệp, không thấy được mặt trời, ngẩng đầu nhìn lại tựa như là nhất tuyến thiên, yên tĩnh vô cùng, cũng cảm giác không thích hợp. Bố bố lao hắc đường cái, đợi một chút nếu là có biến cố gì, ngươi chỉ quản hướng về bên ngoài chạy, ra đại liệt cốc sau chờ ta. Lao hắc ngựa thấp giọng hừ một chút, đáp lại Vân Hạo. Cái này tất lao mã hiện tại đã hoàn toàn đại biến dạng, mặt mày tỏa sáng, càng ngày càng có linh tính. Chậm dần tốc độ, một người một ngựa đi về phía trước. Vân Hạo một mực tại chú ý hai bên thổ sơn. Cao chừng vài trăm mét đổ sơn khe rãnh bên trong, Trang Tín thấy được phía dưới một người một ngựa. Nheo lại mắt đối với bốn phía mai phục đao khách, vung tay lên trầm giọng nói, giết. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh ló đầu ra, lên nhảy ở giữa, hướng về Vân Hạo đánh tới. Trung quanh đều là bóng người. Vân Hạo trước tiên thấy được hai bên xuất hiện người, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập tại đại liệt cốc bên trong. Lao hắc ngựa quả nhiên linh tính, đại liệt cốc bên trong có người mai phục. Đưa tay đem chém yêu đao nắm ở trong tay, đối với lao hắc ngựa vô nói, đi. Hắn thì là nhảy xuống lưng ngựa, vững vàng rơi trên mặt đất. Khí lưu trong nháy mắt trải rộng toàn thân, làm xong nên địch chuẩn bị. Hắn đã không phải là lúc trước tinh hà chấn kia cái mao đầu tiểu tử, chính là chém giết qua cựu phẩm đại võ sư tồn tại, không sợ tất cả địch nhân. Chương 94, độc nhãn long vì sao phục kích ta? Chương 94, độc nhãn long vì sao phục kích ta? Vân Hạo nhìn lại, chung quanh trên dưới đều là người, mình bị bao vây. Hơn nữa những người này ăn mặc cùng ban đầu ở Hoàng Phong chấn đụng phải tìm lão hạt tử phiền toái những người kia như thế, trong lòng liền đoán được là Yến Đao Minh đao khách, chính là không rõ những người này vây giết chính mình là vì sao. Chẳng lẽ Vân Hạo nghĩ đến lao hạt tử địa đồ, những người này túc sát chi khí rất nồng nặc, đi lên liền hạ sát thủ. Vân Hạo tránh né ở giữa, bắt đầu phản kích. Lấy hắn bây giờ lực lượng, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Chật hẹp đại liệt cốc bên trong, không khí ngột ngạt đến dường như có thể gạt ra nước đến. Hai bên vách đá cao ngất, đem bốn là mờ tối sắc trời lại che đi mấy phần, khiến cho đáy cốc dường như một chỗ bị thế giới di vong âm u nơi hẻo lánh. Mấy chục tên yến đao minh đao khách hiện lên hình quạt đem Vân Hạo bao bọc vây quanh, bọn hắn thân mang màu đen trang phục, bên hông trường đao tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra lạnh lẽo hàn mang, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Cầm đầu đao khách ra lệnh một tiếng, đám người như sói đói chụp mồi giống như hướng phía Vân Hạo đánh tới. Vân Hạo lại vẻ mặt lạnh nhạt, không có sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ chính mình bây giờ đã có chém giết cựu phẩm đại võ sư thực lực, trước mắt những địch nhân này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng cũng bất quá là gà đất chó sành. Hai chân vững vàng đâm tại mặt đất, hai tay như kìm sắt giống như cầm thật chặt chém yêu đao, thân đao có chút rung động, dường như tại hô ứng chủ nhân chiến ý phản kích trong nháy mắt triển khai. Vân Hạo thân hình như điện, động như thỏ chạy. Vơ chém yêu đao, đao quang lấp lóe, dường như một đạo tia chớp màu bạc trong đám người xuyên thẳng qua. Mỗi một lần vung đao đều mang theo một hồi sắc bén kinh phong, phát ra hô hô tiếng vang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, một tên đao khách trong tay đại đao tại cùng chém yêu đao trong đụng chạm trong nháy mắt đứt gãy. Ngay sau đó, tia lưới đao sắc bén thuận thế mà xuống, đem đao khách thân thể chém thành hai khúc, máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài, tung tóe vẩy vào chung quanh thổ địa bên trên. Vân Hạo công kích như cuồng phong bạo vũ giống như, không có chút nào ngừng chi thế. Thân ảnh của hắn tại đao khách trong đám di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần xuất đao đều tình chuẩn không sai, đao đao đòi mạng. Lại có một tên đao khách ý đồ từ khía cạnh tập kích bất ngờ, Vân Hạo hình như có nhận thấy, nghiêng người lóe lên, trong tay chém yêu đao vùng ngược tay lên. Một đạo huyết quang hiện lên, đao khách kia cánh tay liên tiếp trường đao trong tay cùng nhau bay ra ngoài, hắn kêu thảm ngã xuống đất, thống khổ lăn lộn. Ngắn ngủi vài phút, trên chiến trường đã là một mảnh hỗn độn. Mười mấy tên đao khách nổn ngang lộn xộn ngã xuống đất, không chết cũng bị thương. Còn lại đám đao khách lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng sợ mà nhìn trước mắt dường như ma thần hàng thế Vân Hạo, trong lòng dâng lên một cỗ chưa từng có sợ hãi. Hai chân của bọn hắn bắt đầu như nhũ ra, bước chân không tự giác lui về phía sau, trường đao trong tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Vân Hạo sao lại buông tha bọn hắn? Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, như quỷ mị giống như hướng phía chạy trốn đao khách đuổi theo. Trong mắt hắn, những này đao khách khí huyết yếu đuối, không có người nào có thể đạt tới cựu phẩm đại võ sư cấp bậc, bất quá là dê đợi làm thịt. Đại liệt cốc bên trong, tiếng giết rung trời, quỷ khóc sói gào. Vân Hạo cơ chém yêu đao, đao đao chí mạng, mỗi một đao xuống dưới, đều nương theo lấy một tiếng hét thảm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, trực trùng bất tiêu. Trên mặt đất khắp nơi đều là tàn chi toái thể, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, theo đáy cốc khe danh chậm rãi chảy xuôi. Vân Hạo dường như sát thần phụ thể, quanh thân tản ra sát khí ngất trời. Hắn giờ phút này, thần cản giết thần, phật cản giết phật, không có bất kỳ cái gì một tên đao khách có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Đại liệt cốc bên trong dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ có kia gây mũi mùi máu tươi cùng thi thể đầy đất, nói vừa mới phát sinh thảm thiết chém giết. Vân Hạo chậm rãi thu hồi chém yêu đao, nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt của hắn lộ ra chiến ý. Ở bên trái trên không, cao thủ chân chính còn không có xuất động. Vân Hạo có thể cảm nhận được có mấy đạo cường đại khí huyết khí cơ. Chém giết đao khách, tuyệt đại đa số đều là một chút bình thường võ sư, nhưng đã có hơn 40 cổ thi thể. Nơi xa hai bên trên không khe núi Trang Tín sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, nội tâm vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là đánh giá thấp Vân Hạo. Không nghĩ tới tiểu tử này vũ lực trị như thế dọa người, ngắn ngủi vài phút liền giết sạch dưới tay hắn võ sư đao khách. Giận là, cái này nhưng đều là Yến Đao Minh đệ tử tinh anh. Cái này vừa chết, coi như tổn thương nguyên khí. Tốt còn, bên người còn lại mạnh nhất sức chiến đấu đều không có tổn thất không có xuất động, đều là đại võ sư cấp bậc tồn tại. Lúc này, Vân Hạo thì là một tay kéo lấy chém yêu đao, từng bước một tiến về phía trước đi tới, nhìn xem trên không chậm rãi mở miệng nói, các ngươi còn không xuống đi? Núp trong bóng tối tính là gì, bọn chuột nhắt sao? Trang Tín nghe nói, khí nổi trận lôi đình, trận lách người từ cao mấy chục trượng địa phương, mấy cái lên xuống nhảy vọt xuống tới. Tới Vân Hạo 20 mét bên ngoài, trầm giọng nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi muốn chết? Rầm rầm rầm. Một đạo tiếp lấy một thân ảnh, từ hai bên nhảy xuống, đứng ở Trang Tín sau lưng. Không đến 20 người, trong đó 10 người đều là đại võ sư, còn có một tên tóc trắng xóa lao đao khách. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Hạo đều trố mắt muôn nước. Bị Vân Hạo giết chết người đều là đồng môn của bọn hắn, hẳn không thể đem Vân Hạo lột ra ăn thịt. Vừa rồi bọn hắn cũng không kịp ra tay, liền bị Vân Hạo giết chết hơn 40 người. Thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này ra tay nhanh như vậy hung ác chuẩn, thực lực không thể khinh thường. Vân Hạo trầm giọng nói, độc nhãn long vì sao phục kích ta? Nhìn xem trung nhân nhân, mang theo một cái mắt bộ, chính là cái độc nhãn long. Khí huyết không phải rất cường đại. Duy chỉ có nhường Vân Hạo để ý là, đứng tại độc nhãn long bên người tóc trắng xóa lão giả, mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được, rất âm nhu, giống như là một đầu lão như rắn độc, để cho người ta rất không thoải mái. Một câu độc nhãn long kèm chút tức điên Trang Tín, nghiến răng nghiến lợi mặt âm trầm nói, tiểu tử, giao ra trên người ngươi lão hạt tử lưu lại địa đồ, cho ngươi lưu lại toàn thây, nói thật cho ngươi biết, ta chính là Yến Đao Minh Minh chủ Trang Tín. Bên cạnh ta những này tất cả đều là ta Yến Đao Minh đại võ sư cấp bậc cao thủ, đừng tưởng rằng ngươi giết chúng ta mấy chục người liền vô địch, cao thủ chân chính cũng còn không có ra tay, ngươi chớ có cho là ngươi có thể đánh được chúng ta mười mấy tên đại võ sư. Vân Hạo nghe nói, trong lòng thầm nói, những người này quả nhiên là Yến Đao Minh người, vì lão hạt tử lưu cho mình địa đồ mà đến, xem ra đều không ngu ngốc. Lão hạt tử lưu lại tỷ bà bên trong có dấu địa đồ sự tình, những người này quả nhiên đoán được. Cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh thì tới lấy. Trang Tín trong lòng vui mừng, tiểu tử này xem như thừa nhận, lão hạt tử quả nhiên lưu lại Hoàng Phong Cốc địa đồ. Còn muốn nói điều gì, bên người tóc trắng lao đao khách lại không nhịn được nói, minh chủ không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, chờ lão phu đem hắn chém giết, địa đồ dĩ nhiên chính là chúng ta. Nói xong không chờ Trang Tín mở miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, nâng đao liền hướng Vân Hạo giết tới. Hạt lao cẩn thận. Trang Tín đáy lòng không thích, nhưng đối Hạt Tất Nhiên hỏi không có cách nào. Hạt Tất Nhiên hỏi là Yến Đao Minh duy nhất lao đao khách, cũng là bát phẩm đại võ sư, tư lịch cùng thực lực đều tối cao. Nếu không phải lần này nghe nói có tiến vào Hoàng Phong Cốc địa đồ, lao giả này căn bản liền sẽ không xuất động. Khả năng hấp dẫn Hạt Tất Nhiên hỏi chỉ có đao thánh di tích. Bởi vì Hạt Tất Nhiên hỏi kẹt tại bát phẩm lớn võ sư cảnh giới đã nhiều hơn 10 năm, nếu là lại không đột phá, cuối cùng sẽ hóa thành cát vàng. Chỉ có đột phá tới cựu phẩm đại võ sư, khả năng duyên thọ 10 năm. Đao thánh di tích đối Hạt Tất Nhiên hỏi có chí mạng lực hấp dẫn. Nghe được Vân Hạo trên người có tiến vào Hoàng Phong Cốc địa phủ, cũng không tiếp tục bình tĩnh. Cái thứ nhất xông lên giết Vân Hạo cướp đoạt đồ. Đường đường bát phẩm đại võ sư, giết một thiếu niên, liền xem như thiên tài, thực lực mạnh hơn, cho rằng Vân Hạo cho ăn bể bụng 5-6 phẩm đại võ sư. Thật tình không biết, sau một khắc giao thủ, Hạt Tất Nhiên hỏi liền hối hận. Chương 95, vậy sẽ phải có chịu chết chuẩn bị chương 95, vậy sẽ phải có chịu chết chuẩn bị đinh đương một tiếng chói hai bén nhọn vang vọng đại liệt cốc. Ông dư âm thanh, quanh quẩn không thôi. Nghe vào Trang Tín bọn người trong hai, vô cùng khó chịu. Nhưng cũng biết, đây là bên trong sâu đao, giao phong về sau sóng âm. Người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Tốt ở bên cạnh hắn đều là đại võ sư, có thể gánh vác được. Nhìn xem Hạc Tất Nhiên hỏi cùng Vân Hạo giao phong, Trang Tín cũng là tràn đầy tự tin. dường như đã thấy Vân Hạo muốn bị Hạc Tất Nhiên hỏi một đao đánh chết cảnh tượng. Nhưng mà, một giây sau, tất cả mọi người trợn to trong mắt, chỉ thấy Hạc Tất Nhiên hỏi cùng Vân Hạo giao phong một đao. Sau đó, Hạc Tất Nhiên hỏi bừng bừng rút lui 6-7 bước. Trái lại Vân Hạo, Phong Khinh Vân đạm nửa bước đều không có lui, sắc mặt như thường. "Ngươi là cựu phẩm đại võ sư?" Kinh hãi nhất chính là Hạc Tất Nhiên hỏi, "Tiểu tử này làm sao có thể? Hắn đang giả heo ăn hổ." Vừa rồi một kích, Hạc Tất Nhiên hỏi cảm nhận được, Vân Hạo cường đại bá đạo nội lực, xuyên thấu qua đại đao truyền tới trên người hắn. Quả thực kinh khủng. Nhìn tuổi tác, cũng chính là cái 16-17 tuổi người thiếu niên. Liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, hắn cũng không thể nào là cựu phẩm đại võ sư a. Chính mình đường đường bát phẩm đại võ sư, tập võ cả một đời, bây giờ đều 70 tuổi người, từ đầu đến cuối không có đột phá tới cựu phẩm. Bây giờ bị Vân Hạo một cái nhìn qua miệng còn hôi sữa tiểu tử, một kích bước lui 6-7 bước. Chuyện này có vẻ rất khó tin. Nhưng Hạc Tất Nhiên hỏi nội tâm rất khó tiếp nhận. Trang Tín cùng những người khác cũng đều há to miệng. Hạc lão thế mà ở vào hạ phòng. Thiếu niên kia coi là thật kinh khủng. Vân Hạo có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Giao thủ một cái, liền cảm nhận được trước mặt lão giả cũng liền có chuyện như vậy. Xa không đổi kịp, lúc trước cái kia gọi Bùi Hoa Thiên cựu phẩm đại võ sư, bát phẩm. Giết. Vân Hạo không có cho Hạc Tất Nhiên hỏi cơ hội thở dốc, giơ lên chém yêu đao, thể nội khí lưu trải rộng toàn thân, xuyên qua thân đao, gầm nhẹ một tiếng, một đao lần nữa bổ tới. Hạc Tất Nhiên hỏi mí mắt cuồng loạn. Trong lòng biết, tiểu tử này cổ quái, chính diện ngạnh bính hắn chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Nhưng thân làm một cái đã nhanh phải làm cổ, đạt đến vỏ đã mẹ không sợ rơi trình độ lao đao khách. Hạc Tất Nhiên hỏi có hắn chấp nhất cùng tôn nghiêm, cũng tuyệt đối không cho phép chính mình tại một đám trước mặt tiểu bối luống cuống. Đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay múa, cái bóng đầy trời hướng về Vân Hạo nên đón. Cùng phong đao. Hạc Tất Nhiên hỏi đao pháp tinh diệu tuyệt luân, xuất đao chính là đầy trời đao ảnh. Nhìn qua đem Vân Hạo toàn phương vị khóa kín, đao đao đều là chỗ hiểm. Vân Hạo không có cái gì màu sắc rực rỡ chiêu thức, hắn không có luyện qua đao pháp, đang chém giết lẫn nhau thời điểm, tiểu gì cũng sẽ vô ý thức đem Ngự Long Thủ cùng Long Tượng quyền pháp chiêu thức dung nhập đao pháp bên trong. Nhìn như lộn xộn, kỳ thực chân chính chém giết thời điểm lại rất có hiệu quả. Người đao pháp đầy trời, ta chỉ quản nhất lực hàng tập hội. Cương đại nội lực chút vào chém yêu trong đao, đao minh ông ông tác hưởng. Tăng thêm theo bản năng Ngự Long Thủ cùng Long Tượng quyền pháp chiêu thức tan ở trong đó, tự có một phen khác công hiệu. Hai người chém giết ở cùng nhau, đinh đinh ken ken không ngừng bên tai. Thân hình tại chật hẹp không gian, cũng không chút nào chịu địa hình ảnh hưởng. Khi thì lên nhảy tại hai bên mấy trượng thổ sơn bên trên, người truy ta đuổi. Khi thì rơi xuống đất lưới đao những nơi đi qua, bụi đất tung bay. Từng mảng lớn đất đá tung tóe mấy chục mét. Nhường Trang Tín bọn người còn muốn cẩn thận tránh né. Chém giết rất kịch liệt. Chật hẹp tĩnh mịch đại liệt cốc bên trong, cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, dường như từng đầu gào thét dã thú, mong muốn đem vạn vật đều thôn phệ hầu như không còn. Vân Hạo dáng người thẳng tắp, như thương tùng giống như đứng ngạo nghễ trong cốc, trong tay chém yêu đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nổi bật cái kia lạnh lùng lại không sợ khuôn mặt. Mà đối diện với hắn, lão đao khách Hạc Tất Nhiên hỏi diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, dường như một đầu nổi điên dã thú, đang hung tợn nhìn chằm chằm Vân Hạo, quanh thân tản ra một cỗ nồng đậm sát ý hừ, "Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hạc Tất Nhiên hỏi nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu làm có dễ. Hắn đại đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mang theo từng đạo sắc bén đao khí, hướng về Vân Hạo điên cuồng đánh tới. Mỗi một đao đều lôi cuốn lấy hắn nhiều năm võ học tạo nghệ cùng giang hồ chém giết tàn nhẫn, trong không khí đều truyền đến hô hô âm thanh xé gió. Vân Hạo lại vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười khẽ. Đối mặt Hạc Tất Nhiên hỏi như phát điên công kích, hắn không chút hoang mang, bước chân nhẹ nhàng di động, thân hình như quỷ mị giống như linh hoạt, nhẹ nhõm tránh đi Hạc Tất Nhiên hỏi lần lượt chí mạng công kích. Trong tay chém yêu đao khi thì đón đỡ, khi thì phản kích, mỗi một lần cùng Hạc Tất Nhiên hỏi đại đao va chạm, đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hỏa hoa vang khắp nơi. Liền chút bản lĩnh này, Vân Hạo rêu cợt nói, thanh âm trong cốc quen quần, tràn đầy tự tin cùng phong khoáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạc Tất Nhiên hỏi dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, hô hấp càng thêm gấp rút, mỗi một lần xuất đao đều biến trở nên nặng nề. Trái lại Vân Hạo vẫn như cũ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, vẻ mặt tự nhiên, dường như trận này chiến đấu kịch liệt với hắn mà nói chỉ là một trận nhẹ nhõm trò chơi. Cái này sao có thể? Hạc Tất Nhiên vẫn tâm bên trong kinh hãi, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này nhìn như tiểu tử trẻ tuổi, càng như thế khó chơi, nội lực lại thâm hậu như thế, hoàn toàn không thấy kiệt lực dấu hiệu. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Hắn nhịn không được chửi bới nói, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Hạc Tất Nhiên hỏi có thể ở Vân Hạo trên tay trèo chống hồi lâu, hoàn toàn nương tựa theo cái kia tinh thuần đao pháp cùng phong phú giang hồ đánh nhau kinh nghiệm. Nhưng giờ phút này, theo thể lực không ngừng tiêu hao, hắn những này ưu thế cũng dần dần bị Vân Hạo thực lực cường đại chô áp chế. Vân Hạo nhìn xem thở hổn hển Hạc Tất Nhiên hỏi, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nên kết thúc. Hét lớn một tiếng, toàn thân khí lưu đột nhiên lưu chuyển, trong tay chém yêu đao bộc phát ra lực lượng cường đại. Liên tiếp ba đao, một đao so một đao càng thêm tấn mãnh, một đao so một đao lực lượng cường đại. Đao quang lấp lóe, dường như ba đầu màu bạc cự long, hướng về Hạc Tất Nhiên hỏi đánh tới. Hạc Tất Nhiên hỏi hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mong muốn ngăn cản, lại phát hiện lực lượng của mình tại Vân Hạo cái này cường đại công kích trước mặt là như thế nhỏ bé. Trong tay đại đao tại cùng chém yêu đao lần lượt trong đụng chạm, dần dần xuất hiện vết rách. Rốt cục, tại một kích cuối cùng hạ, răng rác một tiếng, đại đao bị chặt đứt một nửa. Vân Hạo chém yêu đao, mang theo thiên quân chi lực, thẳng tắp bổ vào Hạc Tất Nhiên hỏi trên đầu. À, Hạc Tất Nhiên hỏi hét thảm một tiếng, đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài, tung tóe vẩy vào chung quanh thổ địa bên trên. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, dơ lên một mảnh bụi đất. Hàn lão, cách đó không xa, Trang Tín thấy cảnh này, cả kinh thất sắc, nhịn không được giống lên một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên. Nhưng mà thanh âm còn tại trong cốc quanh quẩn, chính hắn cũng đã quay người, nhanh chân liền chạy. Trang Tín chỉ là một cái mới vừa vào lục phẩm đại võ sư cảnh không lâu vũ phu, nhìn thấy Hạc Tất Nhiên hỏi bị giết, nội tâm một tiếng phát lạnh. Hắn trước kia chính là cái luồn túi hạng người, minh chủ sau khi chết, hắn cái này phó minh chủ số hiệu, kỳ thực không có nhiều thực lực. Tự biết đối đầu Vân Hạo một con đường chết, hiện tại chạy đi, bên ngoài còn có thích phu nhân cùng Thẩm Quân Sơn trọng giáp cờ đen lưu lại ngạch bính, đó là không có khả năng. Một đám thủ hạ thấy minh chủ Trang Tín chạy trốn, trong lòng đều là run lên, nguyên một đám nội tâm chửi mắng, thật không phải thứ gì, ai cũng không phải người ngu, Vân Hạo liền bắt phẩm đại võ sư Hạc Tất Nhiên hỏi đều có thể chém giết, bọn hắn ai có thể là Vân Hạo đối thủ, ai lại có lòng tin chiến thắng Vân Hạo đâu? Thế là đám người nhao nhao bắt trước Trang Tín, quay người chạy trốn. Hừ, Vân Hạo cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cấp tốc lấy ra một khỏa nguyên khí hoàn để vào trong miệng nuốt vào. Trong chốc lát, một dòng nước gấm truyền khắp toàn thân, khí huyết sinh cơ cấp tốc hồi phục. Các ngươi đã giam phục kích ta, vậy sẽ phải có chịu chết chuẩn bị. Nổi giận gầm lên một tiếng, nâng đao hướng phía chạy trốn đám đao khách đuổi theo. Hôm nay ai cũng đừng hòng trốn ra cái này đại liệt cốc. Đại liệt cốc bên trong, tiếng la giết, tiếng bước chân, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Vân Hạo như là một tôn tới từ địa ngục ma thần, tại đao khách trong đám tùy ý xuyên thẳng qua, trong tay chém yêu đao mỗi vung lên một lần, liền có một tên đao khách ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, một trận kinh tâm động phách truy sát, ngay tại cái này chật hẹp đại liệt cốc bên trong kịch liệt trình diễn. Chương 96, dáng người nào ngăn ta, hết thảy giết xuyên. Chương 96, dáng người nào ngăn ta, hết thảy giết xuyên. Chật hẹp đại liệt cốc bên trong, máu tanh khí tức tràn ngập không tiêu tan. Vân Hạo quanh thân tản ra nồng đậm sát khí, trong tay hắn chém yêu đao còn đang không ngừng chảy xuống máu tươi, bên cạnh nổn ngang lộn xộn nằm Trang Tín thủ hạ đao khách thi thể. Ánh mắt như điện, lạnh lùng quét mắt bốn phía, xác định lại không người sống sau, hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội khí lưu, đem chân khí ngưng tụ tại hai chân phía trên. Trong chốc lát, hai chân của hắn dường như bị rót vào lực lượng vô tận, đột nhiên phát lực, cả người như là một khỏa ra khỏi nòng đạn áo, thẳng tắp phóng tới không trung, lại nhảy lên mấy chục trượng chi cao. Mượn cỗ này xung lực, Vân Hạo trên không trung linh hoạt điều chỉnh dáng người, nhìn chuẩn một bên thổ sơn, mũi chân điểm nhẹ, mượn lực lần nữa nhảy lên thật cao. Mấy cái lên xuống ở giữa, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, hướng về chạy trốn Trang Tín đuổi theo. Trang Tín một bên chật vật chạy trốn, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy Vân Hạo như quỷ mị giống như đuổi theo, dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm trong cốc quanh quẩn, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Trong chớp mắt, hắn liền đuổi tới Trang Tín sau lưng, trong tay chém yêu đao giơ lên cao cao, mang theo thiên quân chi lực, hướng phía Trang Tín phía sau lưng mạnh mẽ đánh xuống. Trang Tín hoảng sợ trừng lớn hai mắt, cảm nhận được phía sau kia cỗ sắc bén đao phòng, vô ý thức vung lên đại đao trong tay ngăn cản. Ken một tiếng vang thật lớn, tựa như hồng trung vang lên, Trang Tín trong tay đại đao trong nháy mắt bị Vân Hạo chém yêu đao đánh bay. To lớn lực trùng kích nhường cả người hắn như giống như diều đứt dây, bị xông bay ra ngoài, trên không trung lật lăn lông lốc vài vòng sau, nặng nề mà đâm vào thổ sơn bên trên. Khụ khụ. Trang Tín miệng phun máu tươi, giãy giụa lấy mong muốn bò lên, lại phát hiện chính mình toàn thân kịch liệt đau nhức, căn bản không làm gì được. Nhìn qua từng bước một tới gần Vân Hạo, trong mắt tràn đầy sợ hãi, âm thanh run rẩy cầu khẩn nói: "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi, đại liệt quốc bên ngoài còn có người mai phục chờ ngươi." Vân Hạo đi đến Trang Tín trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một cước giẫm tại Trang Tín trên thân, có chút dùng sức, hừ lạnh nói: "Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trang Tín kêu thảm dọa đến toàn thân phát run, so Vân Hạo tưởng tượng còn muốn hèn nhát. Hắn không dám có chút dầu diếm, lúc này liền đem Thẩm Quân Sơn mang theo 890 cây trọng giáp hắc kỳ vệ cùng thích phu nhân tại đại liệt cốc bên ngoài mai phục chuyện. Cùng bọn hắn như thế nào tiến đến một khối, tỉ mỉ chu hoạch trận này phục kích tiền căn hậu quả, một mạch toàn bộ nói ra. Vân Hạo nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai những người này đều là hướng về phía trên người hắn tiến vào Hoàng Phong cốc địa đồ mà đến. Trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, không chút do dự giơ lên chém yêu đao, phất một tiếng, lưỡi đao sắc bén xẹt qua Trang Tín cái cổ, Trang Tín trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Thu hồi chém yêu đao, nhìn về phía chật hẹp đại liệt cốc cuối cùng, hít sâu một hơi. Từ trong ngực móc ra ba viên nguyên khí hoàn, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xem như đường đậu đồng dạng ném vào trong miệng. Theo nguyên khí hoàn tại thể nội tan ra, một nguồn sức mạnh mênh mông cấp tốc truyền khắp toàn thân. Quanh thân tản ra một cỗ khí thế cường đại, nhấc chân hướng về phía trước đi đến, trong miệng tự lẩm bẩm: "Cái gì chó má trọng giáp hắc kỳ vệ, dám người nào ngăn ta, hết thảy giết xuyên." Đại liệt cốc bên ngoài, Thần Quân Sơn cùng Thích Phu Nhân đang lo lắng chờ đợi Trang Tín tin tức, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiến Đao Minh hơn 60 danh đao khách đều bị Vân Hạo giết một sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra, đều đã lâu như vậy, Trang Minh chủ còn không ra, có thể hay không ra biến cố gì? Thích Phu Nhân nhìn xem đại liệt cốc miệng nói. Thần Quân Sơn lau sạch lấy trong tay lớn mắt đao, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói: "Thích Phu Nhân yên tâm, Trang Minh chủ vừa mới tiếp nhận Minh chủ chi vị, đây là hắn trở thành Minh chủ sau đệ nhất kiện đại sự. Trang Minh chủ chuẩn bị rất đầy đủ, đem Yến Đao Minh tất cả đệ tử tinh anh đều mang ra ngoài, không có vấn đề, chúng ta an tâm chờ đợi." Ngay tại hai người vừa nói chuyện lúc, đột nhiên đại liệt cốc bên trong vang lên thanh âm. Cạch 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 cạch. Thẩm Quân Sơn nghe xong chính là tiếng vó ngựa, là một con ngựa chạy chậm thanh âm.
đề phòng.
Hắn đứng dậy phát ra chỉ lệnh. Giấu ở ngọn núi sau 80 trọng giáp cơ hắc, nguyên một đám cơi tại trên lưng ngựa, siết chặt lớn mắt đao, tùy thời chờ đợi Thẩm Quân Sơn mệnh lệnh.
Thích Phu Nhân cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thất lao hắc ngựa chạy chậm đến từ đại liệt cốc cốc khẩu đi tới.
Trên lưng ngựa không gặp người,
ngựa đằng sau cũng vẫn như cũ không gặp người.
Nhưng Thẩm Quân Sơn cùng Thích Phu Nhân đều căng cứng thân thể, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cốc khẩu, nghĩ đến một giây sau sẽ xuất hiện người nào.
Là cái kia gọi Vân Hạo tiểu tử,
hoặc là Trang Tín cùng hắn người.
Thời gian trở lại Vân Hạo chém giết Trang Tín sau, bắt đầu quét dọn chiến trường.
Hắn xuất thân không quan trọng Vân Hàn, từ khi lúc trước diệt sát Lưu Vân Võ còn sau, thu được bạc tăng thêm Hắc Phong Sơn ổ thổ phỉ tài vật sau, liền dưỡng thành quét dọn chiến trường thói quen. Có 10 đồng tiền mang theo, đều có thể ăn no một bữa cơm.
Nhiều người như vậy trên thân, không nói người người có tiền cái túi, ít ra cũng có thể vơ vét một chút.
Tiền tài thứ này, bất cứ lúc nào đều chê ít.
Thế là một vòng sở thi vơ vét xuống tới, bạc vụn cộng lại đều có 5620, ngân phiếu hơn 1320.
Đương nhiên phần lớn đều là tại Độc Nhãn Long trên thân tìm ra đến.
Còn có gọi hạ tất nhiên hỏi bát phẩm đại võ sư, trên thân thế mà còn mang theo một cái túi nhỏ bằng lá, có 10 mảnh, quả thật là xa xỉ.
Vân Hạo vui vẻ ghê gớm.
Đáng tiếc đại đa số đao khách trên thân không có tiền,
có chút cũng liền mười mấy văn.
Tất cả đều thu vào bảo bình sau, Vân Hạo khiêng chém yêu đao,
đi thẳng về phía trước.
Không quá nhanh muốn đi ra đại liệt cốc thời điểm, hắn lại không có trực tiếp ra ngoài,
mà là dưới chân vừa dùng lực, mượn lực phía dưới leo lên thổ sơn.
Đã Trang Tín nói đại liệt cốc ngoài có thứ sử công tử Thẩm Quân Sơn cùng Thích Phu Nhân mang theo trọng giáp hắc kỳ vệ mai phục.
Mặc dù không sợ, nhưng Vân Hạo cũng không ngốc,
không định chính diện mà kháng.
Đi vòng qua, vây quanh phía sau bọn họ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp mới là lựa chọn tốt nhất.
Hắc kỳ vệ chiến trận công kích, ban đầu ở Thiên Thủy Loan thổ lâm, hắn là lãnh giáo qua, vẫn rất có chiến lược.
Nếu như thế, liền dùng tập kích bất ngờ,
đem hắc kỳ vệ xáo trộn giết xuyên,
không cho bọn hắn bảy trận cơ hội,
còn muốn đoạt trên người hắn địa đồ, nằm mơ.
Vân Hạo lượn quanh một vòng lớn sau, quả nhiên thấy được đen nghịt trọng giáp hắc kỳ vệ.
Nghe Tư Mã Chiêu Diệu nói qua, Thẩm Quân Sơn cái này Thẩm Thái Tinh đại công tử, dựa vào trọng giáp cờ đen trốn ra Lương Châu thành, có thể thấy được trọng giáp cờ đen không thể khinh thường.
Lúc này trông thấy, Vân Hạo cũng cảm nhận được nặng nề túc sát chi khí.
Cùng ban đầu ở thổ lâm đụng phải hắc kỳ vệ khác biệt, những này hắc kỳ vệ, người người cóng ở sau lưng một cây màu đen đại kỳ, người mặc nặng nề đen nhanh chiến giáp, cầm trong tay lớn mắt đao, cách thật xa liền có rất cường đại cảm giác các bách.
Mặc dù chỉ có 80 cưới, nhưng hoàn toàn không phải Thiên Thủy Loan thổ lâm đụng phải những cái kia hắc kỳ vệ có thể so sánh. Lúc trước những cái kia hắc kỳ vệ trên thân không có mặc chiến giáp, đều là nhuyễn giáp.
Những này hắc kỳ vệ đều là chiến giáp mang theo, võ trang đầy đủ.
Ngay cả chiến mã đều hất lên thiết giáp.
Như thế mới thật sự là trọng giáp hắc kỳ vệ.
Vân Hạo trong lòng may mắn vây quanh phía sau bọn họ, nếu không chính diện nên địch, tất nhiên sẽ vô cùng phí sức, nói không chừng còn phải bị thua thiệt.
Ngay lúc này, Vân Hạo nghe được một thanh âm vang lên, người tới, đi đem con ngựa kia cho bản công tử dắt qua đến.
Vân Hạo sững sờ, nhìn về phía trước,
lại phát hiện, cốc khẩu đúng là mình lao hắc ngựa.
Một mực đứng ở nơi đó, không hề động.
Nói đến, lão ma hắc sau khi ra ngoài, liền đứng tại cốc khẩu dừng lại không có lại hướng trước.
Thẩm Quân Sơn bọn người, chờ a chờ, cũng không thấy lao hắc ngựa đằng sau có người đi ra.
Rốt cục Thẩm Quân Sơn mất kiên trì, đánh giá lao hắc ngựa, thấy thích mà thèm, để cho người ta đi đem lao hắc ngựa rời tới.
Đồng thời cũng buông lòng cảnh giác.
Vân Hạo trong lòng cười lạnh, liền các ngươi còn muốn dắt đi lao hắc ngựa, nằm mơ đi thôi.
Đồng thời phát hiện, trọng giáp hắc kỳ vệ buông lòng xuống sau, hắn biết mình động thủ đã đến giờ.
Im hơi lặng tiếng, xông về hắc kỳ vệ.
Từ phía sau tập kích bất ngờ, chuẩn bị giết đi vào, xáo trộn bọn hắn trận hình, cũng không cho hắc kỳ vệ bảy trận cơ hội.
Tốc chiến tốc thắng.
Chương 97, đuổi theo trọng giáp cờ đen giết ra hơn 10 dặm. Chương 97, đuổi theo trọng giáp cờ đen giết ra hơn 10 dặm. Ngay tại Thẩm Quân Sơn hạ lệnh để cho người ta đem lão hắc ngựa dắt qua đến lúc, phía sau đột nhiên truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Thẩm Quân Sơn trong lòng siết chặt, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nguyên bản chỉnh tề trọng giáp hắc kỳ vệ phía sau hỗn loạn tương mừng.
80 cưỡi đội ngũ, trong nháy mắt liền có 4-5 tên hắc kỳ vệ ngã vào trong vũng máu.
Vân Hạo cầm trong tay chém yêu đao, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại hắc kỳ vệ ở giữa.
Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là một trận loạn giết, tuyệt không khiến cái này hắc kỳ vệ có cơ hội bại trận.
Xuất đao chính là toàn lực, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch khí thế, đao phong gào thét, những nơi đi qua, không khí dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang.
Giao thủ một cái, Vân Hạo liền phát giác được, những này trọng giáp hắc kỳ vệ quả nhiên danh bất hư truyền, trên người chiến giáp lực phòng ngự cực mạnh, nếu để cho bọn hắn thành công bại trận, chính mình muốn thủ thắng thật đúng là không phải chuyện dễ dàng.
Giờ phút này, thừa dịp hắc kỳ vệ trận cước đại loạn, Vân Hạo bắt được cơ hội, triển khai điên cuồng đuổi giết.
Lưỡi đao những nơi đi qua, hắc kỳ vệ nhóm hoặc chết hoặc bị thương, còn có không ít người trực tiếp bị hắn từ trên chiến mã đánh rơi xuống.
Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ chiến trường dường như nhân gian luyện ngục.
Thích Phu Nhân ngày đó tại Hoàng Phong trấn gặp qua Vân Hạo, một mắt liền nhận ra hắn.
Sắc mặt nàng đột biến, la lớn, tiểu tử kia chính là Vân Hạo, hắn làm sao lại xuất hiện tại chúng ta phía sau?
Cái gì?
Thẩm Quân Sơn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, giận dữ hét, "Bảy trận!"
Nhanh bảy trận cấp tốc trở mình lên ngựa, cơ trường thương trong tay, lớn tiếng gầm rú lấy chỉ huy hắc kỳ vệ.
Thẩm Quân Sơn vốn là kinh nghiệm xa trường tướng lĩnh, lại là tam phẩm đại võ sư, trong lòng của hắn tin tưởng, Vân Hạo xuất hiện tại phía sau tập kích bất ngờ, Trang Tín bọn người sợ là giữ nhiều lành ít.
Cái này Vân Hạo, hoặc là thực lực siêu cường vũ phu cường giả, hoặc là chính là có giúp đỡ.
Mặc kệ là loại nào tình huống, hắn đều hiểu, Trang Tín xong. Hiện tại hắn nhất định phải nhanh ổn định chính mình cái này 80 cây hắc kỳ vệ, đây chính là hắn sau cùng một liếng, mỗi chết một cái hắc kỳ vệ, hắn đều đau lòng đến như là nhỏ máu. Tại Thẩm Quân Sơn kiệt lực chỉ huy dưới, hắc kỳ vệ nhóm rốt cục dần dần ngưng tụ, không còn giống trước đó như vậy hỗn loạn. Có thể chờ thế cục ổn định lại, Thẩm Quân Sơn tập trung nhìn vào, trong lòng đau đớn một hồi, hắn hắc kỳ vệ không ngờ đã bị Vân Hạo chém giết đả thương gần một nửa, tổn thất nặng nề. Vân Hạo. Thẩm Quân Sơn cắn răng nghiến lợi đọc lấy cái tên này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Dứt lời, hắn cơ trường đao, mang theo hết lửa giận, hướng phía Vân Hạo vào tới. Không đợi Thẩm Quân Sơn tiến lên, Thích Phu Nhân trước một bước thẳng hướng Vân Hạo. Thích Phu Nhân nghĩ đến Vân Hạo hẳn là có giúp đỡ, đem Trang Tín bọn người kéo lại, chính hắn vây quanh đằng sau đến. Bất quá tại Thích Phu Nhân trong mắt, Vân Hạo chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, võ đạo thực lực cao không đi nơi nào, nàng thế nhưng là đường đường lục phẩm đại võ sư, giết Vân Hạo dễ như trở bàn tay. Thế là Thích Phu Nhân cùng Vân Hạo giao thủ, kết quả giao thủ một cái, vẹn vẹn một đao, bị Vân Hạo liền đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm lao huyết, ngã trên mặt đất. Thích Phu Nhân lúc này mới ý thức được, tiểu tử này tà môn, thực lực kinh khủng. Nàng thế nhưng là lục phẩm đại võ sư à, một kích đều không có nhận ở, cảm nhận được như bẻ cánh khô không thể địch lại lực lượng cường đại truyền đến. Thích Phu Nhân sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này ít nhất bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm đại võ sư thực lực cũng có thể. Thất phẩm đại võ sư, một kích phía dưới còn không đả thương được chính mình. Hối hận phát điên, sớm biết liền không đúng Vân Hạo xuất thủ. Nhưng bây giờ chậm. Vân Hạo bước ra một bước, một đao lại lần nữa chém xuống đến. "Đừng, đừng giết ta tuổi đã cao, đừng giết ta, thiếu hiệp tha mạng." Thích Phu Nhân vội vàng cầu xin tha thứ. Vân Hạo đao rơi vào nàng đỉnh đầu không có chém xuống đến, cái này khiến Thích Phu Nhân nhẹ nhàng thở ra, đội vàng nói, "Đa tạ thiếu hiệp ân không giết, lao bà tử sẽ không bao giờ lại cùng ngươi là địch, bây giờ liền rời đi." Nói xong bò lên, quay người muốn đi. Kết quả vừa mới chuyển thân, thổi phù một tiếng, một thanh mũi đao từ sau đâm xuyên nàng lồng ngực. Thích Phu Nhân gian nan quay người, ngươi không phải không giết ta sao? Vân Hạo hừ lạnh, ta cũng không có bằng lòng không giết ngươi, là chính ngươi nói, giang hồ hiểm ác, ta làm sao biết ngươi về sau vẫn sẽ hay không cùng ta là địch? Cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Nói xong đột nhiên rút đao ra đến. Thích Phu Nhân ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Nơi xa, Thẩm Quân Sơn nhìn ngây người, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn nhưng biết Thích Phu Nhân là lục phẩm đại võ sư, bị tiểu tử này một đao liền giết. Cái này chẳng phải là nói, Vân Hạo thực lực rất cường đại. Thích Phu Nhân thân thể như rách nát con rối, thẳng tắp rơi đập trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất, ân máu đỏ tươi cấp tốc tại dưới người nàng lan tràn ra, nhuộm đỏ khô khốc thổ địa. Thẩm Quân Sơn nhìn qua một màn này, nguyên bản cháy hừng hực lửa giận, giống như là bị một thùng nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt. Đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, đầu óc trống rỗng, dường như còn chưa từ vừa mới kia rung động cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt chậm rãi rời về phía cách đó không xa Vân Hạo, cái này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, dáng người thẳng tắp, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi túc sát chi khí, trong tay chém yêu đao còn tại hướng xuống chạy xuống máu tươi, kia là Thích Phu Nhân máu. Thẩm Quân Sơn bờ môi run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm, thế giới này đến cùng thế nào? Lúc nào, lục phẩm đại võ sư có thể bị một tên thiếu niên 16-17 tuổi tiện tay chém giết? Ngay tại Thẩm Quân Sơn lòng tràn đầy chấn kinh cùng mờ mịt thời điểm, bên cạnh một tên hắc kỳ vệ xích lại gần, vẻ mặt bối rối, thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói rằng, thiếu chủ, đi thôi. Tiểu tử kia có thể giết lục phẩm đại võ sư, thực lực ít nhất cũng là bát phẩm đại võ sư, chúng ta bây giờ còn lại không đủ 50 kỵ, căn bản ngăn không được hắn à. Thẩm Quân Sơn cắn chặt hàm răng, quai hàm nâng lên, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà hơi hơi run rẩy, hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, rút lui. Thế là, tại hơn 40 cây hắc kỳ vệ chen chúc bảo vệ dưới, Thẩm Quân Sơn như chó nhà có tang, hướng về nơi xa đoạt mệnh phi nước đại. Tiếng vó ngựa gấp rút lộn xộn, dường như dày đặc nhịp trống, gõ lấy đám người hoảng loạn trong lòng. Vân Hạo nghe được sau lưng tiếng vó ngựa dồn dập, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Quân Sơn bọn người đang hốt hoảng chạy trốn, hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, nụ cười kia dường như trời đông giá rét sương tuyết, lộ ra hơi lạnh thấu xương, muốn chạy trốn. Nam mơ. Sau đó, hắn đối với xa xa lão hắc mã cao âm thanh hô, "Lão hắc." Lão hắc là hắn cho cái này tất lão mã đặt tên, ngày bình thường bọn hắn làm bạn đã lâu, ăn ý mười phần. Lão hắc ngựa nghe được Vân Hạo kêu gọi, giống như là nghe được kèn hiệu xung phong, lập tức ngóc đầu lên, thê minh một tiếng, vung ra bốn vó, cực nhanh chạy tới. Vân Hạo một cái bước xa, nhẹ nhàng nhảy lên yên ngựa, hét lớn một tiếng, "Truy!" Một người một ngựa, như mũi tên rời cùng, hướng về Thẩm Quân Sơn bọn người đuổi theo. Vân Hạo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đã các ngươi muốn giết ta, vậy thì không có lý do gì buông tha các ngươi. Lao hắc ngựa ăn Vân Hạo thời gian rất lâu cực lớn khí huyết hoàn, lại uống bảo bình nước, còn hưởng dụng tốt nhất đạo, giờ phút này toàn thân dường như có sức lực dùng thoải mái. Nó chạy như điên, bốn vó sinh phong, tốc độ nhanh đến như là thiểm điện, thậm chí đều không cần Vân Hạo thúc dục. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi kịp một tên rơi vào phía sau hắc kỳ vệ. Vân Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay chém yêu đao giơ lên cao cao, đột nhiên vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, kia hắc kỳ vệ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị chém ở dưới ngựa. Cứ như vậy, một người một ngựa, tại mặt đất bao la bên trên, đuổi theo hơn 40 cưỡi trọng giáp hắc kỳ vệ. Vân Hạo dường như một tôn tới từ địa ngục sát thần, cầm trong tay chém yêu đao, mỗi đuổi kịp một người, chính là sắc bén một đao, không có người nào có thể ở dưới đao của hắn chống nổi một chiêu. Thân ảnh của hắn tại gió tanh mưa máu bên trong xuyên thẳng qua, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. một hơi truy sát hơn 10 dặm, Thần Quân Sơn bên người Hắc Kỳ vệ càng ngày càng ít, tới cuối cùng, còn cùng ở bên cạnh hắn chỉ còn lại có hơn 10 cưỡi. Mắt thấy Vân Hạo lại khí thế hung hăng đuổi theo, Thần Quân Sơn đột nhiên điểm chặt dây cương, ngửa mặt lên trời thét dài, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng không cam lòng. Trong lòng minh bạch, còn như vậy chạy xuống đi, bọn hắn tất cả mọi người muốn bị giết sạch. Bất quá, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy đập vào mặt. Đám người bất chi bất giác lại tiến vào trong sa mạc, sát trời trong nháy mắt tối xuống, một trận kinh khủng báo cắt đột kích. Thần Quân Sơn nhìn qua Mạn Thiên Phi Vũ các bảng, trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, la lớn, trời không vong ta chờ. Báo cắt cùng một chỗ, khắp nơi đều sẽ là đầy trời cắt vàng, cái gì đều không nhìn thấy, bọn hắn liền có cơ hội thoát khỏi sau lưng cái kia như ác ma giống như thiếu niên sát thần. Vân Hạo đang nghĩ ngợi sắp đuổi kịp Thẩm Quân Sơn thời điểm, đột nhiên, phô thiên cái địa cắt vàng mãnh liệt quyển tịch mà đến, trong chốc lát, giữa thiên địa một mảnh mờ nhạt, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc, rơi vào đường cùng, đành phải ra hiệu lao hắc ngựa dừng lại. Biết tại dạng này báo cắt bên trong tiếp tục truy kích, không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa không có chút ý nghĩa nào. Thế là, mang theo lão hắc ngựa, tại đầy trời cắt vàng bên trong khó khăn tìm kiếm lấy có thể tránh né bao cát địa phương. Chương 98, ta cũng không phải lão hắc là nó chương 98, ta cũng không phải lão hắc là nó một chỗ cản gió trong khe núi, Vân Hạo trốn ở lão hắc ngựa sau lưng, nghe được tiếng gió gào thét bên tai kéo dài trọn vẹn nửa nén hương thời gian mới đình chỉ. Qua sau một lúc lâu, hắn mới đập lão hắc ngựa một bàn tay. Lão hắc thân ngựa bên trên xa 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 rơi đi xuống cát đất, lỗ mũi phát ra phốc phốc âm thanh đi ra. Phi Vân Hạo nổ một ngụm trong miệng cát đất đứng dậy. Cứ việc lao hắc đoàn ngựa thổ hắn ngăn cản hơn phân nửa các đuổi, vẫn như cũ còn có không ít hút vào lỗ mũi. Đến mức Thẩm Quân Sơn, sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Một trận báo cắt che giấu tất cả tung tích, muốn tìm cũng không biện pháp. Vân Hạo cũng không có ý định tìm, tiếp tục tiến về Hoàng Phong Cốc ca. Tìm kiếm Hoàng Phủ Phủ đi với hắn mà nói mới là trọng điểm. Bên ngông sa mạc, nếu như không có địa đồ, là rất khó phân rõ phương hướng đi vào Hoàng Phong Cốc. Vân Hạo xuất ra địa đồ, cưỡi lên lao hắc ngựa tiếp tục đi tới. Cùng một thời gian, Mai Hoa Ma mang theo chỉ riêng cùng lao thôi, còn có một doanh lương châu đại quân tinh nhuệ tiến vào đại liệt gốc. Bởi vì địa thế hẹp hòi lên, chỉ có thể nhường đại quân sau đó, Mai Hoa Ma cùng Thôi Tuyệt ba người trước một bước. Thực sự lo lắng Vân Hạo, hy vọng có thể đuổi kịp. Đi không bao lâu, Mai Hoa Ma sắc mặt đột nhiên biến đổi ngừng lại. Đại nhân thế nào? Lao Thôi hỏi một câu. Có thể sau một khắc, theo một hồi gió mát phất phơ thổi, hắn cũng toàn thân rung động. Chỉ riêng cũng là lộ ra lo lắng vẻ mặt. Ba người đều ngửi thấy trong gió thổi tới mùi máu tươi, rất nồng nặc. Hiển nhiên phía trước đã xảy ra chém giết, cũng không biết có hay không Vân Hạo. Ta đi đầu một bước. Mai Hoa Ma nói xong, bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại Lao Thôi cùng Chỉ Diên ánh mắt. Thôi Tuyệt cùng Chỉ Diên biết bọn hắn theo không kịp Mai Hoa Ma bộ pháp, chỉ có thể tận lực đuổi theo. Thiên Tiên Tông sư đã có thể làm được ngắn ngủi phi hành. Viễn siêu đại võ sư, Mai Hoa Ma dẫn đầu đã tới, Vân Hạo chém giết 60 tên yến đào minh đào khách địa phương. Khắp nơi đều là thi thể, thậm chí có rất nhiều chân cụt tay đứt, đầu một nơi thân một nẻo thi thể. Hiện trường giống như tu la tràng. Mai Hoa Ma đi tại trong đống thi thể mặt, xem xét một phen, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Ra kết luận, đều là bị cùng một thanh đại đao chém giết. Sau đó ánh mắt càng ngày càng sáng, bởi vì nàng nhìn ra được, đao pháp rất quen thuộc. Lấy nàng tông sư ánh mắt, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Chính là Vân Hạo chém yêu đao giết chết. Lúc trước, bị Hắc Kỳ vệ vây quanh thời điểm, nàng gặp qua Vân Hạo lấy chém yêu đao giết địch. Trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cái này ít nhất nói rõ, Vân Hạo không chịu thiệt. Nghĩ đến Vân Hạo nắm giữ chém giết cựu phẩm đại võ sư thực lực, Mai Hoa Ma nhiều ít có chút an ủi. Bất quá vẫn không có buông lòng cảnh giác, thật sự là Vân Hạo thân phận thật sự quá trọng yếu. Dưới chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đợi đến đi ra đại liệt cốc sau, lại phát hiện thứ hai chỗ chiến trường. Lần này phát hiện lại là trọng giáp cờ đen. Mai Hoa Ma không tự chủ được khẩn trương lên, trọng giáp Hắc Kỳ vệ có thể không giống bình thường. Rất nhanh liền nghĩ đến, Tư Mã Chiêu Diệu nói qua, Chu Sát trước Nam Châm Thẩm Thái Tinh thời điểm, có một đội trọng giáp Hắc Kỳ vệ bảo hộ lấy Thẩm Thái Tinh nhi tử Thẩm Quân Sơn chạy ra ngoài. Trọng giáp Hắc Kỳ vệ thế nhưng là Thẩm Thái Tinh tại Lương Châu mấy chục năm qua tạo ra một liếng, sức chiến đấu có thể nói lấy 100, có thể chiến tiên thiên. Nghĩ như vậy, Mai Hoa Ma lại lo lắng. Vạn nhất Vân Hạo đụng tới trọng giáp cờ đen nên như thế nào? Kết quả, lại phát hiện hơn 40 bộ thi thể, tất cả đều là Hắc Kỳ vệ, không thấy Vân Hạo. Ngay tại Mai Hoa Ma xem xét thời điểm, Thôi Tuyệt cùng Chỉ Diên cũng rốt cục đuổi theo. Hai người nhìn thấy trọng giáp Hắc Kỳ vệ thi thể, cũng là nội tâm cực kỳ chấn động. Tăng thêm trước đó nhìn thấy mấy chục tên yến đào minh đào khách, lúc này đều hơi choáng. Đại nhân, nhìn tất cả đều là bị Vân Hạo công tử chém giết. Lao Thôi tràn ngập cảm khái nói rằng, Mai Hoa Ma gật đầu nói, đích thật là Vân công tử chi thủ. Ma, hiện tại làm sao chúng ta xử lý? Chỉ Diên hỏi. Mai Hoa Ma nói, tìm, xem ra có còn lại hơn 10 cưỡi chạy trốn, hẳn là bị Vân Hạo công tử truy sát chạy trốn. Chúng ta theo sau nhất định phải tìm tới Vân Hạo công tử. Thế là ba người theo dấu chân tìm kiếm. Trên đường đi lại phát hiện top 5 top 3 trọng giáp Hắc Kỳ vệ thi thể. Một mực truy kích ra ngoài hơn 10 dặm, dấu chân không thấy. Ma nhìn lên qua báo cát, tất cả dấu chân đều bị hạt cắt che giấu, đã mất đi tung tích. Chỉ Diên nói xong nhìn một phía, hy vọng có thể tìm tới Vân Hạo thân ảnh. Kết quả không có bất kỳ phát hiện nào. Mai Hoa Ma nhìn về phía mênh mông sa mạc, nhíu mày lên, nhìn về phía Thôi Tuyệt nói, ngươi khi đó có thể thấy được qua lão hạt tử lưu cho Vân Hạo công tử địa đồ. Lão Thôi vội vàng nói, nhìn qua, ta biết thế nào đi Hoàng Phong Cốc, chỉ có điều một chút chi tiết địa phương quên đi, chỉ nhớ rõ trên bản đồ đại khái phương hướng. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thật vô dụng. Chỉ Diên chừng Lao Thôi một cái. Lao Thôi xấu hổ cười một tiếng, cũng không cùng Chỉ Diên sinh khí, hắn cao tuổi rồi, trí nhớ không tốt, cũng không phải chu đáo cái chủng loại kia người, có thể nhớ kỹ một thứ đại khái phương hướng cũng không tệ rồi. Mai Hoa Ma Ma không để ý hai người đấu võ mồm, suy tư nói rằng, từ trước mắt những thi thể này nhìn, Vân Hạo công tử hẳn là không ăn thiệt thòi, nhưng chân chính nguy cơ là tại Hoàng Phong Cốc, Chỉ Diên lưu lại chờ đại quân. Ta cùng Thôi Tuyệt trước tiến đến Hoàng Phong Cốc, chúng ta sẽ ở ven đường lưu lại tiêu ký, đến lúc đó các ngươi tìm tới chính là, nếu là đụng phải biến cố gì, cũng là không cần tiếp tục tiến lên, nguyên địa chờ chính là. Vâng, Chỉ Diên lĩnh mệnh. Mà Mai Hoa Ma Ma cùng lão Thôi thì là hướng Hoàng Phong Cốc đi đến, nhất định phải tìm được Vân Hạo. Vân Hạo một người một ngựa, đi trong sa mạc, cầm lấy địa đồ hướng về Hoàng Phong Cốc mà đi. Dựa theo địa đồ chỉ, đã nhanh muốn tới Hoàng Phong Cốc lối vào. Trên bản đồ tiêu ký, phía trước liền sẽ có Lưu Sa xuất hiện, xem như nhập cốc cái thứ nhất hiểm địa. Chỉ có điều, vừa tới Lưu Sa biên giới thời điểm, hắn trong thai liền nghe tới cứu mạng tiếng hô hoán. Vân Hạo dục ngựa đi qua, thật xa liền thấy hạt cát bên trong có mấy cái trọng giáp hắc kỳ vệ, hơn nửa đoạn thân thể lâm vào tại Lưu Sa bên trong. Càng dãy rủa lâm vào càng nhanh. Vân Hạo vui lên, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đuổi giết bọn hắn, bị cắt phong bạo trở ngại bọn hắn chạy thoát rồi. Nhưng bây giờ lại lâm vào Lưu Sa bên trong. Cứu mạng, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Vân Hạo cười lạnh, các ngươi trước đó muốn giết ta, hiện tại để cho ta cứu các ngươi. Nói đùa cái gì? Chúng ta đều là nghe theo đại công tử mệnh lệnh, cũng không phải là cố ý cùng ngươi là địch. Đúng a, là Thẩm Quân Sơn để chúng ta giết ngươi. Lưu Sa bên trong lâm vào bốn tên hắc kỳ vệ giải thích. Vân Hạo trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài miệng lại hỏi, Thẩm Quân Sơn người đâu? Hắn ở nơi nào? Trong đó một tên nhìn có chút tinh minh hắc kỳ vệ nói, thiếu hiệp, chúng ta nói cho ngươi Thẩm Quân Sơn hạ lạc, ngươi có thể cứu lấy chúng ta. Vân Hạo con ngươi đảo một vòng nói, tốt, nói cho ta Thẩm Quân Sơn tình huống, ta giả hắc cứu các ngươi. Thẩm Quân Sơn bên người còn có ba tên hộ vệ, hướng đông bắc phương hướng đi. Trước đó cờ đen vị nói rằng, nghe xong, Vân Hạo sững sờ, đông bắc phương hướng, thật đúng là xảo a. Đông bắc phương hướng chính là Hoàng Phong Cốc an toàn tuyến đường. Ừ, biết. Nói xong Vân Hạo lại cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái liền đi. Ngươi không phải nói cứu chúng ta sao? Đúng a, thiếu hiệp, ngươi bằng lòng cứu chúng ta. Bốn tên hắc kỳ vệ gấp. Vân Hạo nét miệng cười một tiếng, ta cũng không phải lao hắc là nó. Nói xong chỉ lao hắc ngựa. Bốn tên hắc kỳ vệ trong nháy mắt thực hóa, thế mới biết bị Vân Hạo đuổi địch. Lập tức chú mắng lên. Nhưng Vân Hạo không thèm để ý, dùng ngựa rời đi, mấy cái người sắp chết, không cùng bọn hắn so đo. Chương 99, hai người giấu chân, vô hình bình chướng chương 99, hai người giấu chân, vô hình bình chướng Hoàng Phong Cốc, cốc như kỳ danh, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy, giữa thiên địa dường như bị một tầng mờ nhạt sa màn bao phủ. Vân Hạo cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua trong đó, trong tay nắm thật chặt tấm kia tiến vào Hoàng Phong Cốc an toàn địa đồ, đây là hắn tại mảnh này nguy cơ tứ phía chi địa bảo mệnh phù. Nương tựa theo tấm bản đồ này, hắn xảo diệu tránh đi khắp nơi hiểm địa, vững bước tiến lên. Ngay tại Vân Hạo chuyên chú vào phân rõ đường đi lúc, phía trước một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Hắn tập trung nhìn vào, lại là Thẩm Quân Sơn, giờ phút này Thẩm Quân Sơn mang theo ba tên hắc kỳ vệ, chính thần sắc đội vàng đi đường. Vân Hạo tay không tự giác cầm chu đao, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý, nhưng hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện Thẩm Quân Sơn bọn người sắp bước vào một chỗ cực kỳ nguy hiểm chi địa. Dựa theo địa đồ tiêu ký, Thẩm Quân Sơn phía trước chính là Hoàng Phong Cốc dị chủng kiến lửa xảo huyệt. Vân Hạo trong lòng hơi động, một cái báo thủ kế hoạch tại trong đầu hắn lặng yên hình thành. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một cục đá to lớn, hai tay dùng sức ôm lấy, hét lớn một tiếng, đem tảng đá hướng phía kiến lửa đột nhiên đập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiến lửa bị nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Thẩm Quân Sơn nghe được động tĩnh, đột nhiên quay đầu, thấy là Vân Hạo, vừa định mở miệng chửi mắng, ngươi cái này nhỏ. Lời còn chưa nói hết, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một hồi sàn sạt tiếng vang, lít nha lít nhít kiến lửa giống như thủy triều tuôn ra, cấp tốc đem bọn hắn vây quanh. Những này kiến lửa hình thể cực đại, toàn thân tản ra ám ánh sáng màu đỏ, bén nhọn răng nanh trong gió lóe ra hàn quang, phảng phất tại tuyên cáo lãnh địa của bọn nó chủ quyền không thể xâm phạm. Đây là vật gì? Một tên hắc kỳ vệ hoảng sợ hô, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thẩm Quân Sơn sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, hắn cơ vũ khí trong tay, ý đồ ngăn cản kiến lửa tiến công, nhưng đây chỉ là phí công. Kiến lửa nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng mà bò lên trên thân thể của bọn hắn, hung hăng cắn xé. A! Thẩm Quân Sơn hét thảm một tiếng, một cái kiến lửa cắn lấy trên cánh tay của hắn, hắn dùng sức hất lên, đem kiến lửa hất ra, nhưng càng nhiều kiến lửa lại dâng lên. Ba tên hắc kỳ vệ cũng lâm vào khổ chiến, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn trong sơn cốc quanh quẩn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Vân Hạo đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại. Thẩm Quân Sơn mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bây giờ rốt cục được đến muốn có trừng phạt. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Quân Sơn cùng ba tên hắc kỳ vệ dây rủa càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng, bọn hắn ngã trên mặt đất, bị kiến lửa tươi sống gặm thành bạch cốt. Vân Hạo nhìn xem một màn này, da đầu không khỏi run lên. Hắn biết rõ, Hoàng Phong Cốc quả nhiên không phải đất lành, dù là chính mình có địa đồ, có thể đi an toàn tuyến đường, cũng tuyệt không thể có chút chủ quan. Hít sâu một hơi, đem địa đồ một lần nữa cất kỹ, nắm chặt vũ khí trong tay, tiếp tục bước lên tại Hoàng Phong Cốc hành trình. Mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận, bởi vì hắn biết, tại mảnh này tràn ngập nguy hiểm thổ địa bên trên, hơi không cẩn thận, liền có thể trở thành kế tiếp bị thôn vệ người. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, nghiêm ngặt dựa theo địa đồ tiêu ký đi ra lộ tuyến đi, rốt cục tại trời tối thời điểm, tiến vào Hoàng Phong Cốc bên trong. Đạt tới Lao Hạt Tử trên thư nói tới ngọn núi trước, thấy được võ thánh cảnh giới danh xưng 300 năm trước đao thánh Sở Nguyên Tiên lưu lại vết đao. Nhìn lộn xộn, kỳ thực Vân Hạo quan sát có vượng, dựng thẳng, vậy, nghiêng, câu năm loại đao pháp vết tích, là có quy củ mà theo. Lao Hạt Tử chính là quan sát lưu tại trên vách núi đá những này đao pháp, từ đó thực lực tăng nhiều, bước vào lớn võ sư cảnh giới, đồng thời nắm giữ cái gọi là đao ý. Vân Hạo kỳ thật đến bây giờ không biết rõ cái gì là đao ý, lúc trước chỉ nghe lão thôi nói qua một câu, nhưng lão thôi cũng nói không nên lời một hai ba kỹ càng. Chỉ nói cho hắn, nắm giữ đao ý vũ phu rất cường đại, cùng cảnh giới có thể vô địch, thậm chí vượt cấp giết địch. Lao Hạt Tử chính là ví dụ rất tốt. Ngày đó tại Hoàng Phong trấn, Lao Hạt Tử lấy ngũ phẩm đại võ sư dám đi đơn đấu yến đao minh minh chủ, Lạc Đà bảo chủ Hòa Thích phu nhân. Cái sau ba người đều là lục phẩm đại võ sư. Cuối cùng lại bị Lao Hạt Tử chém giết hai người, Thích phu nhân trọng thương chạy trốn. Cứ việc Lao Hạt Tử cũng đã chết, nhưng cũng là tuy bại nhưng minh, phải biết Lao Hạt Tử lúc trước thế nhưng là tay không tấc sắt đối địch, vẫn là mù lòa. Nếu là có đem vũ khí, cũng không phải mù lòa, nói không chừng chính là Lao Hạt Tử một chọi ba đại hoạch toàn thắng. Bởi vậy có thể thấy được, nắm giữ đao ý vũ phu hoàn toàn chính xác cường đại. Bây giờ Vân Hạo cũng dựa theo Lão Hạt Tử lưu lại địa đồ, đi tới đao khắc trước. Ánh mắt nhìn về phía lưu lại ở trên núi, cơ hồ xuyên qua cả ngọn núi năm đạo vết đao. Bất quá tạm thời cũng không cẩn thận đi xem, chỉ là đánh trước lượng lấy hoàn cảnh xung quanh. Trong lòng vẫn không có vương lòng cảnh giác, bởi vì Lão Hạt Tử lưu lại trên bản đồ có nhắn lại nói qua, nơi đây còn có dị thú thủ hộ. Đến mức là cái gì dị thú, cũng là không nói. Dựa theo Lão Hạt Tử nhắn lại, ngọn núi hạ hẳn là có sơn động, bên trong mới là đao thánh Sở Nguyên Ngây Thơ đang đậu phủ. Vân Hạo ánh mắt liếc nhìn đi qua, sơn động không thấy được, cũng là nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài có một gốc cổ thụ to lớn, cành lá rậm rạp, cũng không biết là cái gì cây, nhìn qua giống như là quýt cây, nhưng vô cùng cao lớn, có cao hơn 30 mét, cành lá độ rộng đều có 56 mét dáng vẻ. Phía trên còn lờ mờ có thể nhìn thấy có linh tinh quả, là hỏa hồng sắc, trông rất đẹp mắt. Vân Hạo trong lòng hơi động, hướng về đại thụ đi đến. Sơn động không thấy được, nếu quả thật có sơn động, vậy thì 89 phần 10 tại cây to này đằng sau, còn có một chút trọng yếu nhất. Đó chính là hắn cùng nhau đi tới đều không nhìn thấy muốn tìm người, Hoàng phủ phù đi. Hắn mục đích thực sự là vì tìm tới Hoàng phủ phù đi cái này thánh vu giáo quỷ ý đi, cho tỷ tỷ chữa bệnh. Kỳ thật cái gì đào thánh di tích không di tích, tại Vân Hạo trong lòng thật không có trọng yếu như vậy. Hoàng phủ phù đi cùng nhau đi tới không thấy được tung tích, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chết, chết không thấy xác, hoặc là tiến vào nơi này, thậm chí có khả năng tiến vào trong sân động. Vân Hạo quyết định trước tìm người lại nói. Tiếp cận đại thụ mấy thước thời điểm, Vân Hạo đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thấy được trên mặt đất có dấu chân. Rất rõ ràng là mới dấu chân. Túi đầu xem xét thời điểm, lại có phát hiện trên mặt đất còn có dấu chân, là một người khác dấu chân, chỉ là có chỗ khác biệt. Bởi vì nhìn đi lên hiện lên bất quy tắc trường trạng, giống như là đi chân trần không sỏ giày đồng dạng, càng khéo léo hơn một chút. Năm cái đầu ngón chân đối lập độc lập, nửa bộ phận trước so sánh rộng một chút, nhất cạnh ngoài thoáng lệ. Ấn ký không phải quá rõ ràng. Vân Hạo nghi hoặc, đến tột cùng là ai sinh trưởng như thế kỳ quái dấu chân? Là trẻ con sao? Nhìn xem cũng không giống. Càng đi về phía trước mấy bước, thấy được đại thụ tình huống ở phía sau. Trên đất hai đôi chân ấn cũng đến nơi này. Sau một khắc hắn ngẩng đầu một cái, thấy được một cái sơn động xuất hiện. Quả nhiên, sơn động tại phía sau đại thụ. Trên mặt đất hai đôi chân ấn cũng tiến vào trong sơn động. Chỉ là nhìn qua, đại nhân dấu chân tại cửa sơn động lượn quanh một hồi lâu dáng vẻ, cuối cùng trên mặt đất lưu lại hai cái kéo ấn. Càng giống là bị thứ gì cứng rắn lôi vào sơn động đồng dạng. Vân Hạo nhíu mày, trong lòng suy tư hướng sơn động đi đến, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn vào sơn động đi xem một chút. Có phải hay không là hoàng phủ phù đi? Kết quả khi hắn sắp tới gần sơn động thời điểm, đột nhiên trống rông xuất hiện một cỗ khí lãng khổng lồ. Thình lình phía dưới Vân Hạo bị cỗ này vô hình khí lãng hất tung ra ngoài, lăn xuống tốt lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Toàn thân đều cảm giác một hồi chết lặng nói nhói, cả người đầu đều chóng mặt. Một hồi lâu mới bất đau đến. Lần nữa nhìn lại thời điểm, hắn mơ hồ nhìn được cửa sơn động xuất hiện một tầng trong suốt bình chướng.